Hoàn Nhan A Cốt đưa mắt trung bắn ra một đạo ánh sáng tự tin, cười nói yên tâm đi, phụ thân, lần này liền xem ta, chúng ta bây giờ liền cấp bộ chúng, lấy làm chuẩn bị. Chương 138, diệt tộc hành động 2. Ngày thứ 2, trời vừa hướng đông, Liêu quân trại lính đông đảo binh lính liền dùng điểm tâm, từng cái một câu cũng mặt tươi cười, hiển nhiên hết sức mong đợi hôm nay sân này đại chiến. Giờ thìn vừa tới, liền vang lên kèn hiệu tiếng, từng vị kỵ sĩ cởi mình mến yêu chiến mã, ở doanh trại trước tụ họp. Không có ai chú ý tới, Tiêu Phong mang tới hệ chính quân đội gần 300 người nhưng không thấy bóng dáng. Mặt khác, thật sớm tụ tập bộ chúng Hoàn Nhan A Cốt đã, tự tin quét qua gần 6.000 tộc nhân tạo thành quân trận, trong những người này, có thể góp suất chiến mã chỉ có hơn 500, còn dư lại đều là bộ binh, trong tay cầm vũ khí cũng là xốc xếp, có chẳng qua là cầm cây côn gỗ, đem một con tước nhọn làm trường thương sử dụng. Nhìn cái này một đám ô hợp chi chúng, Hoàn Nhan A Cốt đã lại tâm tin 10 phần, hắn tin tưởng. Trận chiến này đi qua, chính là mình Hoàn Nhan bộ quật khởi lúc. Nhìn có chút huyên náo đội ngũ, A Cốt đã ho nhẹ một tiếng, la lớn các vị huynh đệ tỉ muội, đã vừa mới nhận được tin tức, Liêu Cẩu đã chôn hoa tạo cơm, không lớn công phu, sẽ tới trước xâm lược chúng ta. Đám người bắt đầu xôn xao đứng lên, dù sao lâu dài tới nay bị Liêu Quốc lấn áp, Liêu Quốc ở trong tâm bọn họ hình thành trong tâm ưu thế hay là đang, đêm qua nghe A Cốt đã một trận lừa dối, đầu nóng lên, dựa vào một khang nhiệt huyết đáp ứng chuyện này. Nhưng là bây giờ nghe được Liêu binh thật muốn tới, tâm sợ hãi lại chiếm cứ thượng phong. Hoàn Nhan A Cốt đã hiển nhiên cũng phát hiện cái này một tình huống, lập tức la lớn các vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi đây là thế nào, tiêu ngạo người nữ chân làm sao sẽ xuất hiện tâm sợ hãi. Các ngươi chẳng lẽ vĩnh viễn nguyện ý làm Liêu Cẩu cố gắng, dâng ra mình vợ con, dâng ra mình vàng bạc, dâng ra tánh mạng mình sao? Hoàn Nhan A Cốt đã không hổ là trời xanh lãnh tụ, khi hắn phiến động dưới, một đám người nữ chân mới vừa tắt ngọn lửa lại lần nữa dâng lên. Câu cũng phát ra không cam tâm gào thét. Hoàn Nhan A Cốt đã hài lòng nhìn tức giận tộc nhân, nói tiếp hảo, chúng ta đi ngay sẽ một hồi Liêu Cẩu. Bất quá không thể ở chỗ này, bởi vì ở chỗ này khai chiến, sẽ phá hủy nhà chúng ta vườn, chúng ta phải nên đón. Để cho Liêu Cẩu cơ biết, chúng ta không phải có thể tùy ý ăn hiếp. Hoàn Nhan A Cốt đã mang theo một đám người ô hợp hướng Liêu Quốc trại lính đi tới, nơi này đồng thời, Tiêu Phong cũng mang theo một đám Liêu quân hướng mỹ này chạy tới. Tốt cục. Hai phe nhân mã ở chính giữa gặp gỡ, song phương đẩy ra trận thế, bắt đầu giằng co. Liêu quân nhìn trước mắt một đám nông phu một loại người nữ chân, câu đều nỡ nụ cười, chưa từng thấy qua loại này quân đội, bên trong vẫn còn có nữ nhân cùng đứa trẻ. Làm cái gì vậy, đuổi tập sao? Hờ buồn cười là, trong tay bọn họ cầm chính là cái gì? Lúc ấy đi ra du ngoạn sao? Nhìn đối diện cười nhạo mình Liêu quân, Hoàn Nhan A Cốt đã chỉ cảm thấy tức giận dị thường, trong tâm nảy sinh ác độc. Đợi lát nữa nếu là bắt lại tù binh, mình nhất định muốn đem bọn họ toàn bộ xử tử. Mình muốn đem bọn họ bị em đút, bọn họ binh giáp cũng đoạt lấy tới. Nhìn trước mắt trang bị tinh lương, kịch đều là kỵ binh Liêu Quốc đại quân, mới vừa còn tin tâm tràn đầy người nữ chân cửa, lại bắt đầu lo lắng, bọn họ phát hiện mình cùng đối diện Liêu quân chênh lệch quá nhiều. Đã có chút hơi hối hận. A Cốt đã bên người một người thanh niên nhẹ nhàng đụng một cái hắn, chỉ phía sau, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện bộ chúng bộ dáng. Trong tâm có chút bi thương, xem ra các tộc nhân quá cần một cuộc thắng lợi tới điện định tâm tin. MNH lần này thật là làm đúng, cái này một tiểu cổ Liêu quân, chính là nữ chân tộc quật khởi bước đầu tiên. BT quá bây giờ cái này tinh thần, sợ rằng chỉ cần Liêu quân một xung phong, đội ngũ mình sẽ giải tán. A Cốt đã lập tức hướng Tiêu Phong nói Tiêu Đại Vương, thật chẳng lẽ muốn lưới rách chết sao? Chúng ta đáp ứng ở ngày hôm qua trụ cột thượng hơn nữa gấp đôi hàng hóa, ngươi chịu thu binh sao? Tiêu Phong dĩ nhiên muốn thu binh. Nhưng là hắn biết, đây là không thể nào, hôm nay mình đã là cởi hổ khó xuống, nếu là đối phương là người Hán, vậy mình cho dù là không tuân theo quân lệnh cũng sẽ ngăn cản, ai có thể gọi đối phương chẳng qua là nữ chân đây. Bất quá cũng may, có nhị đệ chỉ định kế hoạch, nhưng là giảm bớt đối phương thương vong. Tiêu Phong không có trả lời, bên trên Liêu quân thống lĩnh lại mở miệng, lớn tiếng nói ngươi coi là thứ gì, cũng phối hợp nhà ta đại vương nói chuyện. Ngoan ngoãn để cho tự chúng ta đi lấy, nếu không hôm nay chính là các ngươi Hoàn Nhan bộ diệt tộc lúc. A Cốt đã trong tâm mừng thầm, muốn chính là cái này hiệu quả A, Liêu quân càng hung hành, mới càng có thể khích lệ khởi mình bên này tinh thần A, quả nhiên, các tộc nhân thấy đối phương muốn diệt tộc, nhất thời từng cái một tức giận đứng lên, chuẩn bị cùng đối phương bính ngươi chết ta sống, dù sao cũng là vừa chết, vì sao không trước bính một cái. Người nữ chân, thì ra là liền sinh tồn ác liệt, người người mỗi ngày cùng tử vong giao thiệp với, mỗi một người đều là hãn dũng rất, lúc trước bị Liêu quân dọa sợ. Vốn đang cho là đóng chút cống phẩm là có thể sống tạm, ai biết Liêu quân lại ác độc như vậy, muốn lấy đi toàn bộ đồ, còn muốn tàn sát nhất tộc, từng cái một người nữ chân cốt tử trung ngoan lệ câu cũng bị kích phát ra tới, người người khiếu hiêu. Tiêu Phong nhíu mày một cái, hắn trải qua quá nhiều, từ đối diện những thứ kia tần trước khi ánh mắt tuyệt vọng, rồi đến lúc này mặt mũi hung tàn tràn đầy ý chí chiến đấu người nữ chân trên mặt, hắn nhìn thấu bất đồng, biết hôm nay sợ rằng chuyện sẽ không thuận lợi, những thứ này người nữ chân là chuẩn bị liều mạng. Hoàn Nhan A Cốt đã lớn tiếng nói, nếu lại nói phân thượng này, các ngươi không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta liền mình tìm đường sống, các huynh đệ, giết. Theo Hoàn Nhan A Cốt đã ra lệnh một tiếng, hơn 5.000 người nữ chân đứng hàng đội ngũ chỉnh tề hướng cái này liêu quân vọt tới, mà chính hắn còn lại là mang theo hơn 500 kỵ binh ở một bên du tẩu, tìm kiếm chiến đấu cơ. Tiêu Phong đưa mắt hướng nữ chân ổ nhìn, bên kia còn không có một tia động tĩnh, trong tâm âm thầm lo lắng, thật chẳng lẽ sẽ đối những thứ này người nữ chân triển khai chém giết sao? Liêu quân thống lĩnh nhìn vọt tới người nữ chân, khoe miệng lộ ra cười nhạo, rút ra loan đao hướng thiên chỉ một cái, 2.000 kỵ binh chỉnh tề rút ra bên hông loan đao. Chiến mã đánh văng thị, vó trước trên đất hoa động, hiển nhiên cũng là nhìn thấu không khí khẩn trương, tùy thời chuẩn bị cùng chủ nhân cùng nhau xung phong. Đại vương, bây giờ tiến công sao? Liêu quân thống lĩnh hướng Tiêu Phong hỏi. Nhìn đã tới 500 bước bên ngoài nữ chân binh lính, Tiêu Phong khoát tay háo một cái nói đợi thêm nhất đẳng. Còn đối với mặt người nữ chân, thấy Liêu quân tựa hồ bị mình hù dọa, từng cái một hưng phấn, bước chân đột nhiên tăng nhanh, đang mong đợi kế tiếp chiến đấu. Đồng nhiên, Tiêu Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, một mực quan sát hắn chờ đợi ra lệnh thống lĩnh theo Tiêu Phong ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy từng đạo một khói đen từ 10 dặm bên ngoài bay lên, khỏe miệng hắn cũng lộ ra mỉm cười, vang lên đêm đó chỉ giai nhất vừa đến sở giao phó kế hoạch, hiển nhiên, chỉ giai nhất đã công vào người nữ chân ổ. Thống lĩnh nhìn về đối diện càng ngày càng gần người nữ chân, trong tâm nghĩ đến, kế tiếp chính là nhìn mình, dựa theo chỉ giai nhất kế hoạch, đánh lén nữ chân doanh địa sau chính là phóng hỏa, kế tiếp sẽ chờ nữ chân lớn trận hỗn loạn. Đến lúc đó mình tỷ số quân đánh ra, nhất định phải đem cái này hỏa dám phản kháng người nữ chân giết sạch. Chương 139, diệt tộc hành động 3. Liêu quân thống lĩnh nhìn đối với đây hết thảy không biết gì cả người nữ chân, khỏe miệng lộ ra dễ cợt nụ cười, chợt la lớn các ngươi ổ bị đốt, vẫn còn ở cái này làm cái gì. Người nữ chân câu đều là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Liêu quân tướng lãnh sẽ là như vậy, không khỏi cười nhạo đứng lên, cho là dùng loại phương pháp này có thể để cho mình quân trận đại loạn sao. Hoàn Nhan A Cốt đã trong tâm lạnh lẽo, nhìn trộm quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy được từng đạo một khói đen tứ ngược, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người dâng lên, cả người lạnh như băng, lần này xong rồi. Hoàn Nhan A Cốt đã nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra lúc đã là một mảnh quyết tuyệt, la lớn Liêu cầu sợ, muốn dùng loại phương pháp này để gạt chúng ta, mọi người mau hướng, giết sạch đám này hèn nhát. Người nữ chân nghe được Hoàn Nhan A Cốt đã vừa nói như thế, câu cũng tin phục, từng cái một gào thét hướng Liêu quân vọt tới. Tiêu Phong làm sao có thể để cho bọn họ tiếp tục xung lại, lập tức vận chuyển chân khí, la lớn các ngươi quay đầu lại xem một chút, chẳng phải sẽ biết thiệt giả sao. Đạo này thanh âm ở mỗi một người vang lên bên tai, Hoàn Nhan A Cốt đã chấn động trong tâm, muốn lớn tiếng la lên bổ túc, nhưng là đã muộn, luôn có như vậy một hai không tin tà người phải về đầu nhìn lấm lét, cái này một nhìn lấm lét, biết chân tướng sau, liền nổi lên phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt toàn bộ đại trận hỗn loạn lên, có hướng trở về chạy muốn đi cứu viện người nhà, có tiếp tục vọt tới trước, muốn giết chết Liêu quốc nhân báo thủ. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn vô cùng, thậm chí có người nữ chân bị giết chết tình huống phát sinh, Hoàn Nhan A Cốt đã biết mình thua, thống khổ nhắm hai mắt lại. Hoàn Nhan A Cốt đã lâm vào tuyệt vọng trong tâm tồn một tia không cam tâm, giống to không cần loạn, giữ vững đội hình. Đáng tiếc đám người ô hợp như thế nào đi nữa hung hãn cũng chỉ là đám người ô hợp, không thể nào có quân đội kỹ luật tính. Hoàn Nhan A Cốt đã phóng ngựa ngăn ở tộc nhân trước mặt, vô luận như thế nào khiển trách, vô luận như thế nào cầu khẩn, không có ai nghe hắn, toàn bộ đội ngũ đã hoàn toàn hỗn loạn. Ngoan hạ tâm lai A Cốt đã thậm chí ở tộc nhân không thể tin trong ánh mắt rút đao chém giết mấy người, nhưng là cái này cũng không có đưa đến tác dụng. Ngược lại khơi dậy người nữ chân hung tính, trong tâm nghĩ đến nhà vườn bị hủy, đều là cái này thiếu tộc trưởng nguyên nhân, bây giờ lại còn dám giết tộc nhân. Lập tức từng cái một người nữ chân huy khởi binh khí trong tay, bắt đầu phạ ít, phàm là ngăn trở bọn họ đường về nhà người, đều là địch nhân. Tiêu Phong trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, cái này nổ doanh, xem ra chỉ giai nhất kế hoạch góp hiệu, hơn nữa hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Ô ô. Đang Tiêu Phong suy tính lui binh thời điểm, bên người vang lên khiết đan quân đội độc hữu xung phong kèn hiệu, nhìn địch nhân hội bại, đã sớm không kềm chế được truy kích tâm khiết đan kỵ binh chỉ một thoáng do dự cởi cương ngựa hoang. Huê khởi một mảnh bụi mù hướng người nữ chân phong tới, Tiêu Phong căn bản không có một tia thời gian ngăn cản. Tiêu Phong nhìn đã vọt tới mấy chục không ngoài quân đội, cuối cùng là phản ứng lại, lập tức giận dữ nói không có mệnh lệnh ta, tại sao thổi số? kia khiết đan thống lĩnh cũng không có tham dự truy kích. Hướng Tiêu Phong trả lời đại vương, đều là hạ quan lỗi, mới vừa nhìn địch quân giải tán, liền nhất thời kích động ra lệnh thổi số. Tiêu Phong nhìn thống lĩnh, cũng là không thể không biết sao, cũng không thể vì vậy mà xử phạt hắn, dù sao người nọ là hoàng đế người. Không thuộc về mình quản hạt, hơn nữa quân lệnh ra cũng đúng. Lúc này khiết đan kỵ binh đã đuổi kịp nữ chân đội ngũ, một cuộc thảm thiết chu diệt bắt đầu. Thống lĩnh nhìn Tiêu Phong biểu lộ, trong tâm thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới ba ngày trước Chỉ Giai Nhất tìm mình tình cảnh. Lúc ấy Chỉ Giai Nhất vừa nói Tiêu Phong nhân tử, nhất định không muốn sát thương người nữ chân. Nhưng là không giết bọn họ, thế nào cướp bóc, hoàng đế tụ họp nhiều như vậy quân đội là làm gì tới. Chỉ Giai Nhất vừa phân tích một phen lợi hại, tiếp theo liền kể lể kế hoạch mình, hiển nhiên. Chỉ Giai Nhất kế hoạch góp hiệu, địch quân hội bại, thống lĩnh cũng đúng hẹn lướt qua Tiêu Phong trực tiếp hạ lệnh truy kích. Hoa nở hai đóa, các biểu một chi. Lại nói đêm người què giờ tí hết sức, Chỉ Giai Nhất sáng sớm sớm rời giường, mang theo 300 kỵ binh lặng lẽ rời đi đại doanh, bôi đen hướng nữ chân doanh địa tiến phát. Mục lần này địa chính là Chỉ Giai Nhất sáng sớm đã chọn chúng địa phương, nữ chân doanh địa mặt tây một chỗ núi rừng. Cô gái này thật bộ lạc sản xuất lực thấp xuống, bốn phía chẳng qua là dùng sách lan làm tường rào, lưu lại hai cửa trại, một là ở phía nam là một mảnh đất bằng phẳng, có đi thông Trường Xuân Châu con đường, đây là dùng làm cùng Trường Xuân Châu thương nhân giao dịch dùng. Toàn bộ phía nam là một con ngựa một lần bình xuyên, không có chút nào bí mật. Còn có một cửa trại còn lại là khai ở mặt tây ra khỏi cửa trại chính là một tiểu bình nguyên, không tới ba dặm địa phương, chính là một mảnh rậm rạp núi rừng, nơi này là bọn họ dùng để săn thú địa phương. Mà cái này núi rừng chính là Chỉ Giai Nhất vừa ẩn tàng mục tiêu, về phần khác nữ chân bộ lạc khác hai mặt, còn lại là một cái không chiều rộng không hẹp sông, có lẽ lần này, người nữ chân có thể thử một lần bối thủy đánh một trận, dĩ nhiên. Đây chỉ là một chuyện tiếu lâm thôi. Chỉ Giai Nhất ỉ tựa vào đại thụ liền nghỉ ngơi một đêm, sắc trời vi minh thời điểm, Chỉ Giai Nhất liền tỉnh lại, duỗi người sau, liền tán ra niệm lực, bắt đầu dò xét khởi người nữ chân trạng hướng tới. Lúc này bọn lính cũng rối rít đứng dậy, chờ đợi Chỉ Giai Nhất ra lệnh. Chỉ Giai Nhất thứ nhất là tỉ mỉ nhìn chăm chú vào người nữ chân nhất cử nhất động, cho đến người nữ chân ra khỏi doanh trại, Chỉ Giai Nhất mới đứng lên, nhìn về phía bên cạnh đông đảo binh lính nói tốt lắm, mọi người dọn dẹp một cái. Chuẩn bị tiến công. Một đám Liêu quân sĩ binh cửa yên lặng kiểm tra lại trang bị, từ mới ghim chặt yên ngựa. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn thấy bọn lính thu thập xong, người nữ chân cũng đã đi tới Tiêu Phong xuất lính đại quân trước. Liên dắt ngựa hướng rừng rậm đi ra ngoài, từng cái một binh lính cũng là có dạng học dạng. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại http://net. Đến ngoài rừng, một mảnh bình thản, Chỉ Giai Nhất nhảy qua trên người mã, một đám kỵ binh tự giác xếp thành ba nhóm, chờ đợi Chỉ Giai Nhất ra lệnh. Nhìn ba ngoại lệ đóng chặt cửa trại nữ chân bộ lạc, Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng, có lẽ Đại Kim Vương triều hôm nay sẽ hoàn toàn biến mất, giống to một tiếng từ Chỉ Giai Nhất hớp trung hô lên giết. Giết. 300 kỵ binh cộng một tiếng, hô lên khí thế, hô lên quyết tâm. Mặc dù chỉ là 300 kỵ, nhưng là 300 con ngựa cùng nhau chạy như điên, còn là rung động cả vùng đất, hội tụ ở cửa nam chờ đợi tin tức đông đảo người nữ chân, liền bị cái này đá đạp thanh thức tỉnh, có cơ trí người đã men theo thanh âm hướng tây cửa chạy tới. Những người khác cũng là có dạng học dạng, hướng Tây Môn chạy đi. Và anh, mới vừa chạy đến Tây Môn người nữ chân, bị một màn trước mắt hoàn toàn rung động, chỉ thấy chắc chắn cửa trại tựa như giấy hồ một loại, bị một đạo cuồng bạo không khỏi lực lượng đánh nát bấy, tứ tán gỗ vụn phiêu vũ, uyển nhược mùa đông lông ngỗng bảo tuyết. Nhưng là thấy một màn này người nữ chân không có người nào bị cái này cảnh đẹp mê hoặc, bởi vì kia đầy trời gỗ vụn ở dưới, chạy đi vào một đôi kỵ binh, một đạo kim thiết hồng lưu. Bọn họ rốt cuộc biết kia kịch liệt đá đạp thành từ đầu tới. Hai tử khóc kêu, nữ nhân thét chói tai, trong lúc nhất thời này thay nhau vang lên, đối mặt tay không tấc sắt nữ chân lao yếu, khiết đan các kỵ binh không có chút nào thương hại, cho dù là đinh hơi lớn đứa trẻ, cũng bị đạp chết ở vó ngựa dưới. Chương 140, diệt tộc hành động, xong. Giết người phóng hỏa, cái từ này dùng rất tốt, lúc này khiết đan các kỵ binh một như cái này thành ngữ một loại, không chỉ có cơ múa tàn sát đao, còn thuận tay đốt người nữ chân liều cỏ. Từng đạo ngọn lửa bay lên, thảm thiết khói dày đặc theo gió phiêu lãng. Toàn bộ nữ chân bộ lạc chỉ có không tới vài người, góp ra 6.000 người ứng chiến sau, dưới người hơn 3.000, ra khỏi phụ nữ, cụ đều là người già yếu bệnh hoạn, trông cậy vào tay không binh khí bọn họ phản kháng, hiển nhiên là không thể nào. Chu Diệt, vô chỉ cảnh Chu Diệt, bắt đầu còn để ý đội hình khiết đan kỵ binh, ở tiến vào nữ chân bộ lạc, thấy không có chút nào chống cự người nữ chân sau, liền tản ra đội hình, mỗi người tìm kiếm mục tiêu. Mỗi một người lính trên tay, đều có vài nhân mạng. Nữ chân lão tộc trưởng cũng không có theo đội ra trinh, hắn lúc này đứng ở đại trướng ở ngoài, nhìn bị tàn sát tộc nhân, trong tâm tràn đầy hối hận, thật là không nên à, nếu như lại có một lần cơ hội, hắn sẽ không chút do dự giết mình con trai. Đáng tiếc, cơ hội còn có thể có sao. Một đạo hàn quang thoáng qua, mang theo một chùm máu tươi, lão tộc trưởng chỉ cảm thấy mình ở bay lượn, tiếp theo nên cái gì cũng không biết. Đây là một khiết đan kỵ binh chiến đao, hắn không biết mình giết lão đầu là ai, cũng không có tâm tư biết, phóng ngựa chạy như điên, siêu tầm mục tiêu kế tiếp. Ngu ngốc! Ai cho ngươi đốt nơi này? Ngươi hắn sao không nhìn ra đây là người nữ chân kho hàng sao? Chỉ dai nhất luôn luôn một vừa muốn đốt lửa khiết đan kỵ binh quát. Kia kỵ binh lắp bắp cười một tiếng, vội vàng dừng ngựa lại mà, canh giữ ở cái này vì số không nhiều một nhà trước người, hướng về phía chỉ dai nhất vừa nói tướng quân, ta ở nơi này coi chừng, nếu không sẽ bị huynh đệ khác đốt. Chỉ dai nhất gật gật đầu, đánh mã về phía trước tiếp tục đi tới, đầy đất thi thể, không có chút nào ảnh hưởng tâm tình hắn, ngược lại là dị thường cao hứng, lần này mình sửa đổi lịch sử thay đổi hơi lớn, đáng tiếc, cái này chung quy cũng chỉ là một hư ảo thế giới thôi. Không tới một khắc đồng hồ, 300 kỵ binh không bị thương chút nào hoàn thành tàn sát thịnh yến. Chỉ dai nhất lưu lại 100 người quét dọn chiến trường, siêu tầm tài vật, liền dẫn những người còn lại hướng chủ chiến tràng phong tới. Lúc này, chủ chiến tràng cũng là giết không nhiều lắm. Ở phát hiện không đường có thể trốn sau, nhóm lớn người nữ chân quỳ xuống đất đầu hàng, chỉ còn lại Hạ Hoàn Nhan A Cốt đã còn mang theo hơn 100 kỵ binh du đấu. Mắt thấy lưu lại nữa chỉ có thể toàn quân chết hết, Hoàn Nhan A Cốt chào hỏi thủ hạ còn sống hơn 100 kỵ binh hướng tây chạy đi, bởi vì phía nam là khiết đan kỵ binh, mặt đông còn lại là một con sông. Đó là tử lộ, hướng bắc càng không thể được, bởi vì nơi đó là nữ chân bộ lạc ổ, lúc này đã bị khiết đan kỵ binh chiếm lĩnh. Lúc này chỉ có thể đi tây, chạy vội tới núi rừng sau, vung tha cho thất ngựa, làm núi rừng sủng nhi người nữ chân, chỉ cần đến trên núi. Những thứ này người khiết đan liền cũng nữa không thể tổn thương bọn họ chút nào. Hoàn Nhan A Cốt đã dẫn đầu hướng tây phong tới, sau lưng còn lại là đi theo mấy trăm khiết đan kỵ binh. Hiển nhiên những thứ này đuổi sát không buông người khiết đan muốn đem toàn bộ Hoàn Nhan bộ lạc một lưới bắt hết. A Cốt đã trong tâm tràn đầy phẫn hận, những thứ này đáng hận người khiết đan, chỉ cần lần này có thể chạy trốn, mình nhất định sẽ diệt khiết đan nhất tộc. Không tốt. Một tiếng thét kinh hãi tự thân bên vang lên, phục hồi tinh thần lại A Cốt đã kinh ngạc hướng bên trên nhìn lại. Chỉ thấy một trương tuyệt vọng mặt. Theo ánh mắt nhìn về phía trước, A Cốt đã cũng bị bất thình lình tình huống đả kích, trong mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng, không có hắn, khi hắn trước mặt lại vọt tới một con kỵ binh. Mặc dù chỉ có 200 kỵ binh, nhưng là cũng đủ lưu lại A Cốt Đả. Những thứ kia kỵ binh dĩ nhiên là chỉ dai nhất, ở phát hiện A Cốt Đả còn sống thời điểm, biết Trạm Thảo trừ căn cần thiết tính chỉ dai nhất dĩ nhiên sẽ không tha chạy cái này tiêu hùng, lập tức liền dẫn kỵ binh ngăn ở nơi này. Ta đầu hàng. Một nữ chân kỵ binh vứt bỏ binh khí trong tay. Xếp ở trên mã, giơ hai tay lên la lớn. Có một thì có thứ hai, như nhiều thức nặc cốt bài một loại. Hơn 100 kỵ binh tất cả đều đầu hàng, Hoàn Nhan A Cốt đã bất đắc dĩ, nghĩ thầm bây giờ chỉ có thể lưu lại một cái mạng hơn nữa, lập tức cũng dừng lại chiến mã, chờ đợi xử trí. Nhìn đối diện người nữ chân đầu hàng, chỉ dai nhất lớn tiếng nói tất cả đều xuống ngựa. Hơi làm do dự sau, người nữ chân cũng xuống ngựa, chỉ dai nhất lập tức ra lệnh thủ hạ đem con ngựa chạy tới đi sang một bên, lúc này nữ chân kỵ binh mất đi con ngựa, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Chỉ dai nhất người cởi ngựa ở đại lập tức. Quan sát một đám người nữ chân, mỗi khi chỉ dai nhất mực quang quét qua, từng cái một người nữ chân câu cũng dưới đất đầu lâu, chỉ dai nhất nhất huy roi ngựa, chỉ một người trong đó hỏi ngươi, chính là ngươi, nói cho ta, đối kháng Liêu quốc chủ ý là ai ra. Người nọ không nghĩ tới chỉ dai nhất cư nhiên hỏi cái này, do dự một chút, còn là quyết định không nói, như thế nào đi nữa nói đó cũng là mình thiếu tộc trưởng, bán tộc trưởng, vậy sau này mình ở người nữ chân chung cũng không cần lan lộn. Chỉ dai nhất vừa nhìn ra khỏi người này tâm tư. Cũng không hỏi nữa, vung tay lên, một tên kỵ binh một đao chém xuống, mới vừa còn tiên hoạt sinh mạng, hiển nhiên đã thành một cổ thi thể. Chỉ dai nhất vừa nhìn xuống phía dưới một người, người nọ thấy chỉ dai nhất vừa nhìn hướng mình, nhất thời sợ hết hồn, vội vàng nói ta không biết, ta thật không biết, ta chẳng qua là ba. Cà, lại là một đao, chỉ dai nhất lười nghe hắn nói xong, liền một ra dấu tay, sau lưng kỵ binh liền hủ ở hẻ ra trong tay loan đao. Chỉ dai nhất tiếp tục nhìn về người cái kế tiếp. Người nọ không đợi chỉ dai nhất hỏi thăm, liền vội vã hô ta biết, ta nói, là thiếu tộc trưởng, là hắn. Chỉ dai nhất lộ ra mỉm cười, nói ngươi không tệ. Tiếp theo nhìn về bị chỉ ra Hoàn Nhan A Cốt Đả, nhìn hắn gương mặt chấn định, chỉ dai nhất cũng không tâm tư bội phục hắn, cười nói nếu dám phản kháng, sẽ phải có bị diệt mất chuẩn bị, ngươi là tự sát, hay là ta giúp ngươi. Nói xong, chỉ dai nhất ném một cái ra một thanh chiến đao đến trước người hắn. Hoàn Nhan A Cốt Đả từ từ nhặt lên trên đất chiến đao. chợt cả người chợt xông về chỉ giai nhất, loan đao lóe ánh sáng, bổ về phía chỉ giai nhất, trong miệng gào thét đạo ngươi cho ta đi tìm chết. Chỉ giai nhất vừa nhìn liều chết đánh một trận hoàn nhan a cốt đả, trong tâm cũng có chút bội phục, không cho cái này không trở ngại chỉ giai nhất cho hắn xử tử hình, chỉ giai nhất con là một chỉ điểm ra, mới vừa còn hung mãnh vô cùng hoàn nhan a cốt đả liền chán nản ngã xuống đất, mi tâm lưu lại một đạo lỗ máu. Nhìn chết không thể chết lại hoàn nhan a cốt đả, chỉ giai nhất hướng về phía thủ hạ kỵ binh nói quét dọn chiến trường, thu đội. Tiêu Phong nhìn chỉ giai nhất từ nơi xa từ từ đi tới, trong tâm phức tạp dị thường, mới vừa hắn đi quá nữ chân bộ lạc, lớn như thế nữ chân bộ lạc, ra khỏi đẹp cô gái, không một người sống, Tiêu Phong tức giận, nhưng là cái này lửa giận cũng không từ phát ra, hắn không nghĩ tới nhị đệ mình lại sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Chỉ giai nhất tự nhiên nhìn thấu Tiêu Phong tâm tư, đi tới Tiêu Phong bên người, cười nói thế nào, trách ta sao? Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chỉ giai nhất cười một tiếng, nói tiếp biết ta tại sao làm như vậy sao? Bởi vì ta đêm xem thiên tượng, phát hiện nơi này có một viên đế tinh ra đời, kèm theo là vô tận tử vong, các ngươi đại liêu cũng sẽ tống quân táng ở chỗ này nhân thủ chung, đại tống quân cũng là sinh linh đồ thán, cho nên ta tới. Tiêu Phong ngẩn người, hắn biết chỉ giai nhất vừa có chút thần dị, trong tâm cũng coi như là chấp nhận sự thật này, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, chỉ giai nhất cũng không để ý, nhìn thu hẹp tù binh liêu binh cửa, trong tâm nghĩ đến, lần này tới liêu quốc chuyện tình coi như là kết thúc. Chương 141, Tảo Điệu Tăng Mộ Dung Phụ. Thiếu Lâm Tự, Tàng Kinh Các. Gió thu xào xạc, cỏ cây khô vàng, Tàng Kinh Các bên ngoài trên mặt đất đã rơi xuống đầy đất lá khô. Một người mặc thanh bảo khô gầy tăng nhân cầm một thanh cây chổi, đang cong người quét sân. Cái này tăng nhân tuổi không ít, khi lưa thưa sơ mấy cây râu dài đã trắng phao. Lúc này nơi xa từ từ đi tới hai tuệ tử bối tăng nhân, vừa đi vừa nói thoại, Tảo Điệu Tăng coi như không thấy, nhưng công lực cao thâm hắn cho dù không cần cố ý, kia không thêm che giấu lại nói cũng bay vào đến trong thai hắn. Tuệ Tĩnh, Tuệ Không hôm nay lấy được cho phép, đi tới Tàng Kinh Các chọn lấy một môn tuyệt kỹ tu tập, rất là kích động. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chỉ nghe trở về vô ích nói ta chuẩn bị lựa chọn Long Trảo Thủ, môn võ công này lợi hại vô cùng, Tiêu Phong liền dựa vào môn võ công này đi lại thiên hạ. Tuệ Không tâm trung chê cười, kia Tiêu Phong nguyên lai là bang chủ cái bang, sau đó trở thành người khiết đan sau, thoát khỏi cái bang, nhưng là cho dù như thế, võ công hắn cũng là người người bội phục. Người ta phải lấy tung hoành thiên hạ, cũng không phải là Long Trảo Thủ, mà là dáng Long Thập Bát Trưởng. Trong tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thể đả thương huynh đệ tình nghĩa, lập tức nói Long Trảo Thủ mặc dù lợi hại, nhưng Tiêu Phong nếu là không dùng dáng Long Thập Bát Trưởng, chỉ dựa vào Long Trảo Thủ, khẳng định không phải là Nam Mộ Dung Mộ Dung Phục đối thủ. Hắn vốn định giết sư đệ nhuệ khí, nhưng ai biết sư đệ Tuệ Yên lặng nghe đến hắn lời này sau lập tức sắc mặt đại biến, đang lúc cho là mình sư đệ hẹp hòi lúc, chỉ nghe Tuệ Không chợt cảnh giác nhỏ giọng nói hư, thật nói. Tuệ Không xem thường lớn tiếng nói thế nào, ta nhưng có nói sai. Nam Mộ Dung đầu chuyển tinh di nhưng là rất lợi hại. Tuệ Tĩnh nhìn sư huynh còn là miệng không ra nói, vội vàng nói ngươi còn không biết sao. Kia Mộ Dung ra là tiền triều Dương Nghiệt, đã bị triều đình tra sao diệt môn. Tuệ Không những này qua một mực theo sư phụ khổ tu, bởi vì hắn vô luận Phật Pháp còn là võ công cũng rơi ở phía sau sư đệ, hôm nay được như nguyện có thể đến Tàng Kinh Các, còn không biết Mộ Dung ra chuyện tình đây. Đang lúc Tuệ Không tưởng hỏi kỹ lúc, một đạo cuồng phong quét qua, đang kinh ngạc thế nào có phong lúc, một đạo màu xám cho bóng người chợt thoáng hiện ở trước người. Chính là kia mới vừa vẫn còn ở dụng tâm quét sân Tảo Điệu Tăng Nhân. Ngày xưa cho tới bây giờ chưa từng chú ý Tảo Điệu Tăng Nhân, giờ phút này hai mắt trợn tròn, tay áo tung bay, cả người tăng vọt khí thế trực ép tới Tuệ Không Tuệ Tĩnh hai người cơ hồ không thở nổi. Hai trong tâm người hoảng hốt, không nghĩ tới Thiếu Lâm lại có cao thủ như thế. Tuệ Không rốt cuộc là lớn tuổi hơn một ít, mặc dù trong tâm sợ hãi, nhưng đối phương còn là Thiếu Lâm tăng nhân, nghĩ đến cũng sẽ không thương tổn tới mình, mặc dù hết sức duy trì vững vàng, nhưng vẫn là bởi vì kia khí thế kinh người khiến cho hắn thanh âm run rẩy. Tuệ Không chật vật nói vị đại sư này, không biết có gì phân phó. Tảo Điệu Tăng giờ phút này cũng phát hiện mình vô cùng kích động, nhiều năm Phật Pháp tu vi. Hãy để cho hắn hơi vững vàng xuống, thu hồi khí thế sau, lại biến thành một người bình thường một loại. Mới vừa hai vị tiểu sư phó nói đến Mộ Dung ra chuyện tình, không biết có thể hay không cặn kẽ nói một chút. Tiểu Tăng rất là tò mò. Tảo Điệu Tăng nhân chậm rãi nói. Nhưng là mặt bộ chịu động biểu lộ, còn là nói cho mọi người hắn giờ phút này nội tâm kích động. Tuệ Tinh thấy Tảo Điệu Tăng bắt khí thế, trầm khẩu khí nói nếu đại sư muốn hỏi, Tiểu Tăng tất nhiên là chi vô bất ngôn. Thấy Tảo Điệu Tăng lặng lặng chờ, Tuệ Tinh nói tiếp ta mấy ngày trước xuống núi, chuyện này đã ở trên giang hồ truyền khắp. Chuyện khởi bởi vì là như vậy, nghe nói kiếm tiên chỉ giai nhất ở nhạn môn quan ngoại phát hiện mộ dung ra một chỗ căn cứ. Do xét sau, mới biết mộ dung phục lại là đại yến quốc hoàng tộc hậu duệ, một mực ở tích góp lực lượng, ý đồ phúc quốc. Kia chỉ giai nhất vừa phát hiện sau, lập tức biết nơi nhạn môn đại tống quân đóng quân, hiệp trợ đóng quân tiêu diệt loạn đảng. Mộ dung phục cũng chết ở chỉ giai nhất thủ hạ. Nói tới chỗ này, Tuệ Tĩnh nhìn trộm nhìn Tào Điệu Tăng, chỉ thấy hắn hai mắt trợn đỏ bừng, khí thế lại theo chi tăng vọt, nhất thời hãi Tuệ Tĩnh không dám ngôn ngữ. Phát hiện Tuệ Tĩnh ngừng lại, Tào Điệu Tăng lạnh giọng quát lên nói tiếp. Tuệ Tĩnh chỉ cảm thấy một đạo tiếng nổ ở vang lên bên tai, bị sợ thân thể run lên, vội vàng nói tiếp theo chính là triều đình đem binh yến tử ổ, tạo diệt mộ dung gia, diệt mộ dung gia cựu tộc. Có quan binh càng là đào mộ dung gia tổ phần, ai biết lại phát hiện một đại bí mật, kia mộ dung bắc phần mộ lại là vô ích mộ phần. Nghe đến đó, cho dù là bên trên Tuệ không cũng bị cái này ly kỳ chuyện kinh ngạc hãi một cái, nhưng kia Tào Điệu Tăng ngược lại không có khiếp sợ, giống như là chuyện đương nhiên một loại, Tuệ không tâm trung không khỏi tò mò. Nhưng là trong miệng còn chưa phải dừng nói triều đình lập tức phát xuống biển bộ công văn, ai biết cũng không lâu lắm, Tung Sơn huyện thành nha dịch liền phát hiện mộ dung bác. Còn phải nói tiếp, ai biết kia Tào Điệu Tăng nghe đến đó, lại lớn tiếng quát nói bậy. Kia mộ dung bác võ nghệ siêu quần, tầm thường bộ khoái làm sao có thể tìm đến hắn. Tuệ không cũng cảm thấy chuyện ly kỳ, trong tâm cũng là không tin tầm thường nha dịch có thể làm ra loại chuyện như vậy. Tuệ không chợt cười nói nếu là sống mộ dung bác, đừng nói là tầm thường nha dịch, chính là đương kim nhất lưu cao thủ. Muốn tìm đến hắn cũng khó. Nhưng là kia bị tìm được mộ dung bác lại là một cổ thi thể. Cái gì? Tuệ không kinh hô làm sao có thể, ai có thể giết mộ dung bác? Tào Điệu Tăng cũng là mặt khẩn trương nhìn Tuệ Tĩnh, chờ đợi hắn câu trả lời. Tuệ Tĩnh thấy hai người mong đợi bộ dáng, trong lúc nhất thời quên Tào Điệu Tăng kinh khủng, ngược lại rất là tự đắc đứng lên, không nhanh không chậm nói chuyện này nhắc tới cũng đúng dịp, một năm trước thời điểm, một vị tiểu phu đến Tung Sơn đốn tuổi, ai biết lại phát hiện một cổ thi thể. Người nọ lập tức liền đi báo quan. Quan phủ trung nha dịch sau khi đến, tra xét hiện trường, phát hiện hiện trường chung quanh cỏ cây câu cũng bị hư hại, hiển nhiên đây không phải là cùng nhau bình thường hung sát án, mà là cùng nhau người trong võ lâm tranh đấu. Đối với loại tranh đấu này, quan phủ từ trước đến giờ là bất kể, bởi vì phát sinh ở thiếu lâm, cho nên thu liệm thi thể sau, liền cũng hướng ta tự thông báo, chủ trì còn đặc biệt phái sư thúc đi trước tra xét. Tuệ Tĩnh cười nói, a, ta biết. Tuệ không lúc này cũng muốn đứng lên cái này thung một năm trước công án tới, bởi vì lúc ấy chính là hắn cùng sư phó cùng đi, liền nói tiếp lúc ấy sư phó ta tra xét thi thể, phát hiện người nọ 60 trên dưới, là một công lực cao thâm hạng người. Một bên cánh tay bị lực mạnh kim cương trưởng đánh gãy, vết thương chí mệnh là giống như là cái bang dáng long thập bát trưởng. Bởi vì đó là Tiêu Phong cùng chỉ giai nhất ba người từng đi tới quá ta thiếu lâm, lúc ấy sư phó còn từng hoài nghi là Tiêu Phong làm. Không tệ. Tuệ Tĩnh nói tiếp tự kia sau, thi thể này liền bị táng ở bãi Tha Ma Trong, lần này xảy ra cái này hải bộ công văn sau, nha dịch liền phát hiện bức họa cùng thi thể kia có mấy phần tương tự. Tào Điệu Tăng cao mày nói cho dù là tương tự, cũng không có thể xác định chính là mộ dung bắt đi. Tuệ Tĩnh gật đầu nói quả thật, nhưng khi lúc đón lấy nha dịch, từng ở đó thi thể trên lục soát quá một quả ngọc bội, bởi vì tham lam liền giấu giếm xuống. Kia ngọc thượng điêu long văn, chính giữa chính là mộ dung hai chữ. Đúng rồi. Như thế thứ nhất tất nhiên là mộ dung bác vô tình. Tuệ không nói tiếp. Hai người đang đắm chìm nơi này chuyện sau, hiểu rõ hoàn toàn Tào Điệu Tăng lúc này ngược lại bình tĩnh lại, chẳng qua là đây chỉ là biểu tượng, bình tĩnh dưới hàm chứa cũng là tật phong sậu vũ. Tào Điệu Tăng không khỏi nghĩ khởi hơn 40 năm trước, cái đó thường thường vây quanh mình chuyển thiếu niên, từng bao nhiêu lúc, mình cũng mau quên được kia thời gian tốt đẹp. Sau đó, mình gặp gỡ tòa chiết, tâm cho ý lạnh, vào thiếu lâm tự, vốn tưởng rằng từ nay cùng trần thế vô duyên. Ai biết hơn 20 năm trước lại để cho mình gặp người thiếu niên kia, chẳng qua là thiếu niên đã không hề nữa còn trẻ, mà là một trung niên hán tử. Ở mình chú ý hạ, hắn học tập thiếu lâm võ công, đáng tiếc không phải pháp giới, lại có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng, mình lần lượt chỉ điểm, nhưng là hắn trung quy còn là bước lên không đường về. Nghĩ đến người thiếu niên kia, Tào Điệu Tăng không khỏi khỏe mắt ướt át, đó là mình cháu ruột, Mộ Dung Bắc ca. Không nghĩ tới hôm nay cũng là thiên nhân vĩnh cách, Mộ Dung gia cuối cùng con cháu cũng bị tặc nhân hại chết. Hôm nay lớn như thế mộ dung ra lại chỉ còn lại hạ mình một người, Quỳnh Quỳnh kết lập. Tào Điệu Tăng đi vào thiếu lâm hơn 40 năm, tựa hồ cũng mau quên, mình còn đã từng có một cái tên, mộ dung phụ. Nhớ phụ thân cho mình khởi cái tên này thời điểm từng nói qua phụ mà, sở dĩ cho ngươi khởi danh tự này, chính là hy vọng ngươi có thể thật tốt phụ trợ đại ca ngươi hoàn thành phục quốc nghiệp lớn. Nhưng là hôm nay mình đây, mình để cho phụ thân thất vọng. Hôm nay duy nhất có thể làm, chính là giết chết cửu nhân Tiêu Phong cùng chỉ giai nhất. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phụ ánh mắt càng phát sâu xa đứng lên. Chương 142, Thiếu Lâm Đại Hội. Thu Thảo Hoàng, Trần Tung Bay, một đội kỵ binh tự địa bình tuyến chỗ dâng lên, rắc nồng nặc bụi mù, đây cũng là đắc thắng trở về Tiêu Phong mọi người, nên đón bọn họ là mặt mũi sùng kính ánh mắt hâm mộ, lần này bọn họ nhưng là thu hoạch phong phú a. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt hơn một tháng cũng đã qua, lúc này đã coi như là bắt đầu mùa đông hết sức, lương thảo ngày càng thưa thớt, hơn nữa hoàng đế cũng đã chơi tận hứng, liền bắt đầu đi trở về phủ. Liêu Quân cửa thu hoạch vui sướng, vui vẻ về nhà, nhưng khổ đông đảo nữ chân bộ tộc. Chính Sở Vị gió xuân đắc ý vó ngựa tật, lúc này Tiêu Phong dẫn đại đội nhân mã hướng Nam Kinh chạy đi, người người vui sướng vô cùng, từng nhóm một lập tức trừ vác kỵ binh, còn đeo đại lượng vật phẩm, những thứ này đều là những này qua thu hoạch. Trên đường đi, nói nhiều nhất chính là mình được bao nhiêu chiến lợi phẩm, sau khi trở về phải làm những gì, nhận được thủ hạ lây, Tiêu Phong những này qua băng bó mặt cũng đã sớm mổ đống, khôi phục phong thái ngày xưa. Một đường hướng Nam, mấy trăm dặm lộ trình, đối với ngồi cởi thất ngựa mà nói, không dùng được mấy ngày công phu, thời gian mọi người liền trở lại Nam Kinh. Liêu Quốc Nam Kinh, Nam huyện Đại Vương phủ đệ. Chí Giai nhất lần lúc đang ôm một đứa bé con trêu chọc, vừa còn lại là ngồi Tiêu Phong, A Châu. Tự nửa tháng trước tiêu diệt Hoàn Nhan bộ sau, Tiêu Phong đại thắng mà về, mang theo đạt được đông đảo phong thưởng, trở lại Nam Kinh thành. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, con trai mình đã ở một tháng tới trước đến nơi này trên thế giới. Tiêu Phong con trai đã xuất thế một tháng, có thể ôm đi ra chơi đùa, cái này không chỉ dai nhất ôm một cái chính là, ôm hải tử chỉ dai nhất tâm trùng không được cảm thán, mình rốt cục coi như là thay đổi Tiêu Phong khi còn sống. Lúc này Tiểu Hoa Nhi cũng là không có thói quen chỉ dai nhất ôm trong ngực, rốt cục khóc, A Châu vội vàng nhận lấy hải tử, đối với chỉ dai nhất vừa nói ngươi sẽ không ôm hải tử, còn càng muốn ôm, ngươi xem bị ngươi làm khóc đi. Chỉ dai nhất trận không nói. Tiêu Phong là ở một bên cũng là rất bất đắc dĩ, đứa nhỏ này kể từ xuất thế, mình đại khái liền ôm ba lần, liền bị A Châu lấy bổn thủ bổn cước tức đoạt ôm hải tử quyền lợi. Lúc này, một người ở dẫn tới trước bẩm báo đại vương, có nam triều tới hòa thượng, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo đại vương. Tiêu Phong hết sức kinh ngạc, mình cùng Tống Quân Quốc đã không có gì giao tập, không biết hòa thượng này tìm mình là chuyện gì, lập tức nói ngươi dẫn đi gặp phòng khách, ta sau đó liền đến. Kia người ở đáp một tiếng liền vội vàng đi ra ngoài. Chí Giai nhất cười một tiếng nói ha ha, không nghĩ tới các hòa thượng cư nhiên tìm khắp tới đây, không biết là có chuyện gì, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Chí Giai nhất trước hướng phòng tiếp khách đi tới. Ở nơi này Tiêu Phong cũng ngây người nửa tháng, đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều là hết sức quen thuộc. Chí Giai nhất bước vào phòng tiếp khách sau, phát hiện tới là ba hòa thượng, cầm đầu cũng chỉ có chừng 30 tuổi, khác mới chừng 20 tuổi. Đoán chừng là hư tử bối đệ tử đi. Ba người kia hòa thượng thấy Chỉ Giai nhất vừa cùng Tiểu Phong đi tới, liền vội vàng đứng lên, cầm đầu hòa thượng nhìn về phía Tiêu Phong nói vị này chính là Tiêu Phong Tiêu Đại Hiệp đi. Tiêu Phong cười nói chính là tại hạ, không biết ba chức cao tăng đến phóng có gì quý kiển. Tiêu Phong đối với Thiếu Lâm đệ tử còn là tràn đầy hảo cảm, dù sao ở Thiếu Lâm theo phất hạ cuộc sống, vẫn cùng Thiếu Lâm học tập võ nghệ. Trung niên kia hòa thượng vội vàng nói không dám, Tiểu Tăng tuệ hư. Lần này tới chẳng qua là phụng mệnh tới trước đưa một phần thiệp mời cho Tiêu Đại Hiệp. Vừa nói liền từ trong ngực lấy ra một đạo nóng kim thiệp mời tới, cung kính giao cho Tiêu Phong. Tiêu Phong kết quả thiệp mời lật xem một phen, cười nói Thiếu Lâm triệu khai đại hội võ lâm, không biết làm sao sẽ mời ta cái này người khiết đan. Tuệ Hư cười nói lần này không chỉ có mời Tiêu Đại Hiệp, còn mời đại lý Đoàn Thị, thổ phiền quốc sư đám người. Không chỉ là đại tống quân một nước, đến lúc đó ta tự có chuyện quan trọng tuyên bố, kính xin Tiêu Đại Hiệp cần phải quang lâm. Chí Giai nhất mặc dù không biết Thiếu Lâm tự tại sao hóng gió chợt triệu khai đại hội võ lâm, nhưng là nếu xảy ra, vậy mình liền nhất định sẽ đi xem một chút là ai dở trò quỷ. Lập tức nói đại ca, ngươi cũng lâu cách Trung Nguyên, không bằng ngồi cơ hội này cũng trở về đi một chuyến, thăm một cái Kiều thị vợ chồng a. Kiều thị vợ chồng bị an trí ở trên Thiết Thất Sơn, lúc này trải qua Chỉ Giai nhất như vậy vừa đề tỉnh, Tiêu Phong lập tức cũng chợt tư niệm đứng lên, liền nói được rồi, đến lúc đó ta cùng nhị đệ nhất định viếng thăm. Tuệ Hư thấy Chỉ Giai nhất hai người câu cũng đáp ứng, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cười nói tiểu tăng cuối cùng là may mắn không làm được mệnh. Nói xong, nhìn về Chỉ Giai nhất vừa nói vị này chẳng lẽ là có kiếm tiên danh xưng là Chỉ Giai nhất Chỉ Thiếu Hiệp. Chỉ Giai nhất cười một tiếng nói không tệ, thế nào, các ngươi Thiếu Lâm tự xem thường ta, cư nhiên không có cho ta tới một phần thiệp mời. Tuệ Hư lắc bắp cười nói làm sao có thể, chẳng qua là Chỉ Thiếu Hiệp hành tung phiêu hốt không chừng, ta tự mặc dù phái ra mấy vị sư huynh đệ tìm kiếm. Nhưng chỉ là không tìm được Chỉ Thiếu Hiệp, cho nên cái này thiệp mời dĩ nhiên là đưa không tới. Bất quá thật may là ta gặp Chỉ Thiếu Hiệp, liền không thể làm gì khác hơn là chót miệng báo cho, kính xin chỉ thiếu hiệp thứ lỗi. Chỉ Giai Nhất ngăn lại khoát tay nói chớ cả những thứ kia hư, ta biết, đến lúc đó nhất định đi. Cho dù các ngươi không mời ta, như vậy có ý tứ chuyện tình, ta làm sao sẽ không đi góp tham gia náo nhiệt đây. Tuệ Hư không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn chi hỉ, hôm nay chuyện làm xong, liền hướng Tiêu Phong cáo tử, nơi này dù sao cũng là Liêu Quốc, không bằng sớm đi trở về Tống Quân Quốc đi, liền đứng dậy nói Tiêu Đại Hiệp, hôm nay chuyện đã làm xong, ta liền bất tiện ở lâu, cái này cáo tử, đến lúc đó đại hội võ lâm nữa gặp. Tiêu Phong cũng đứng dậy nói đại sư nếu đến ta chỗ này, thế nào cái này phải đi đây, có phải là hay không tại hạ chậm trễ đại sư. Tuệ Hư vội vàng nói không dám, chẳng qua là đi ra lâu ngày, nóng tâm phục mệnh thôi. Từ chối liên tục sau, Tuệ Hư dắt hai sư chất liền rời đi Tiêu Phủ. Tiêu Phong nhìn trong tay thiệp mời, trầm ngâm hồi lâu, nói nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Hiển nhiên, hắn đối với Thiếu Lâm tự trận triệu khai đại hội võ lâm cũng là tâm tồn nghi ngờ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói binh tới tướng ngăn, nước tới đất ngăn, không có gì hay đoán, đại ca chẳng lẽ là cho là còn có cái gì có thể ngăn cản huynh đệ chúng ta hai người bước chân người sao? Tiêu Phong sau khi nghe xong, cũng là cười một tiếng, Chỉ Giai Nhất vừa cùng hai người mình liên thủ, thiên hạ này kia ra cũng đi, nếu không rõ cho nên, ở chỗ này kiền muốn cũng là muốn không ra được, định không thèm nghĩ nữa hắn. Trời xanh tính khoát đạt Tiêu Phong liền đem việc này lập tức, nói vậy chúng ta bao lâu độc thân. Chỉ Giai Nhất kết quả thiệp mời nói phía trên này ước định là tịch tám tiết gặp nhau Thiếu Lâm cộng thường cháo là bát, cự kim cũng chỉ có một tháng, xem ra chúng ta cũng liền phải mấy ngày nay độc thân. Nói xong, Chỉ Giai Nhất đem thiệp mời tiện tay ném tới trên bàn chê cười nói cũng không biết ai ngờ cái này ngày thật tốt, xem ra chúng ta cái này nằm là không thể ở nhà qua. Nhưng trong tâm thì nghĩ đến, chẳng lẽ là hiệp khách đảo kia hai vị chuyển kiếp tới, chuẩn bị tới thiên long thế giới cháo là bát, đến lúc đó trở lại thưởng thiện phạt ác. Tiêu Phong cũng không phải biết Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ những thứ này, chẳng qua là trong tâm cũng là hơi có chút không thôi, dù sao A Châu mới vừa sanh xong hài tử, mình lại được đi ra ngoài bôn ba, cũng là có chút xin lỗi A Châu, lập tức nói nhị đệ, chúng ta cái này muốn đi, cũng là phải cùng A Châu nói một tiếng, mấy ngày nay cho giỏi hảo làm bạn nàng. Chương 143, Đại hội Cưu Ma Chí. Thiếu Thất chân núi lúc này đã là tiếng người đỉnh phí, lẫm liệt gió rét cũng không ngăn được quần hùng trong tâm hào khí lửa nóng. Hôm nay chính là Thiếu Lâm Đại hội triệu khai ngày, có khoảng cách xa võ lâm hào khách, nói trước mấy ngày liền đến, chỉ vì Thiếu Lâm không có nhiều như vậy phòng khách, hôm nay mới đến chỉ có thể ở Tung Sơn Huyền ở tạm. Cái này cũng cả giận những thứ kia rượu tứ khách sạn, bằng thêm không ít làm ăn, bọn hắn bây giờ ba không phải Thiếu Lâm ngày ngày triệu khai đại hội. Chỉ một chẳng qua là đưa thiệp mời võ lâm hào khách liền có mấy trăm người, hơn nữa bọn họ dắt đệ tử môn nhân, mấy ngàn người luôn là có, Thiếu Lâm nào có lớn như vậy địa phương. Cho nên ngay từ lúc mấy ngày trước, liền ở Thiếu Thất chân núi chọn một chỗ bình thản đất, đắp nổi lên đài cao, lấy cung đại hội chỉ dùng. Sáng sớm hôm nay, Thiếu Lâm tăng nhân ở tới chỗ này chuẩn bị, tiếp theo chính là lục tục chạy tới người trong võ lâm, mắt dòm gần buổi trưa, đoàn người cũng tới không sai biệt lắm. Thiếu Lâm chúng tăng liền đem đã sớm chuẩn bị xong Thiếu Lâm chai cơm đã bưng lên, lấy cung quần hùng hưởng dụng, dĩ nhiên, đạo kia cháo lạp bát cũng là ắt không thể thiếu. Có người địa phương thì có giang hồ. Húng chi nơi này tụ tập hơn ngàn người trong giang hồ. Nhìn trước mắt củ cà rốt kiển, đậu hủ, đại bính, xưa nay thói quen miệng to ăn thịt miệng to uống rượu bọn họ, liền cổ võ hô hào đứng lên đoàn người bắt thiệp mời, lớn hơn năm liền ba ba chạy tới, Thiếu Lâm chúng tăng thế nào như thế chậm trễ, liền cho đoàn người ăn vật này. Từng cái một bưng cơm tiểu sa di cho dù ở cái này trời đông giá rét trong, cũng là từng cái một bị tao khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng mở miệng nói a di đà Phật, người xuất gia giới rượu giới vân. Kính xin các vị tha thứ a. Có đại hán mặt đen ha ha cười nói tiểu sa di là có giới luật, nhưng chúng ta nhưng không có a, mau đi lấy chút rượu thì tới. Chỉ ăn cái này, trong miệng cũng đạm ra điều tới. Quân hùng nghe lời này, rối rít gọi cho. A di đà Phật. Một tiếng thanh lượng Phật hiệu từ tiếng huyên náo trung thoát dĩnh nhi xuất, vang lên bên tai mọi người. Quân hùng kinh hãi, chẳng lẽ là Thiếu Lâm cao tăng đến, đây là mới phản ứng được, nơi này dù sao cũng là có thái đấu danh xưng là Thiếu Lâm a. Cũng có không biết chết. Tiếp tục hét lên là cái nào tặc ngốc giả thần giả quỷ. Mọi người nghe lời này, câu cũng một bộ nhìn kẻ ngu bản nhìn cái này nói chuyện hán tử mặt đen, thật sự là không nghĩ tới hán tử kia có phách lực như thế, dám ở Thiếu Lâm tự trước cửa mắng con lường ốc. A-di-đà-phật. Thí chủ hỏa khí hơi lớn. Đợi tiểu tăng tới cho ngươi hạ hỏa. Vừa nói, cho là bảo tướng trang nghiêm, khí độ phi phàm trung niên tăng nhân tự trong đám người đi ra. Có thức hóa người, đã nhận ra người kia là ai. Thấp giọng hướng bên người đồng bạn kể lể, người này lại là thổ phiền quốc sư Cưu Ma Chí. Hán tử mặt đen thấy tới phiên tăng, cười lạnh nói thế nào, thiếu lâm tự còn có ngoại quốc hòa thượng. Cũng tốt, ta cũng muốn xem một chút ngươi thế nào cho lão tử hạ hỏa. Cưu ma chí cũng phải không não, chẳng qua là khẽ mỉm cười. Đưa tay phải ra chậm rãi đánh ra, theo bàn tay kia di động, từng đạo một màu trắng khí lưu vòng quanh, chung quanh hơi nước lại trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Mặc dù đây là mùa đông, nhưng là ngón này ngưng nước thành băng bản lãnh. Còn là gọi mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới nổi danh dưới quả nhiên vô hư sĩ. Kia hán tử mặt đen hiển nhiên cũng biết lợi hại, nếu để cho một trưởng này vỗ chúng, vậy mình không được băng đà. Đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện đối diện phiên tăng tựa hồ khiến cho cố hết sức, không có thấy đối phương trưởng pháp mạn thôn thôn sao, thật ra thì hắn nơi nào biết. Kia cưu ma chí chỉ là muốn để cho hắn biết khó mà lui, mới cố ý khiến cho chậm thôi. Hán tử mặt đen trong tâm vui vẻ, hắn tới thiếu lâm đại hội, mục chính là nổi danh, nếu không mình tại sao lại ở chỗ này cổ võ hô hào, còn không phải là hấp dẫn mọi người chú ý sao. Lúc này phiên tăng không phải là mình đá kê chân sao. Lập tức gào thét một tiếng, tung người một cái hướng cưu ma chí nhảy tới, hai quả đấm vọt tới trước, một chiêu hắc hổ móc tâm trực công cưu ma chí trước ngực đại huyệt. Mắt thấy liền muốn tay, hán tử mặt đen nụ cười chợt ngưng kết ở trên mặt. Trong mắt cũng là hoảng sợ, kia một đôi rõ ràng là mạn thôn thôn bàn tay, hắn thế nào cũng nghĩ không thông tại sao phải trước với mình vỗ tới trên người mình. Trong nháy mắt, hán tử mặt đen cả người lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt, cả người mặt ngoài bị ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Mọi người nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh, thật may là mới vừa rồi không có đi theo hán tử mặt đen tiếp tục cổ võ hô hào, nếu không mình hôm nay cũng được băng côn. A-di-đà Phật, thổ phiền quốc sư đến phóng, không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội. Một diện mục hiền lành hòa thượng đi tới. Cưu ma chí vừa thấy người vừa tới, liền cười nói không nghĩ tới thiếu lâm huyền tử phương trượng lại tự mình tới đây xử lý chuyện này, cũng là tiểu tăng nhiều tay, xin hãy tha lỗi. Huyền tử phương trượng cũng là tới đây xử lý chuyện này, dù sao đây cũng là thiếu lâm chiêu đại không chu toàn, nhưng là phải thiếu lâm tự cung cấp thị thực, đó cũng là vạn vạn không thể, cho nên không thể làm gì khác hơn là khuất tôn tới trước, chuẩn bị khẩn cầu một phen, chẳng qua là không có đi tới đại luân minh vương cư nhiên đến, lúc này mới có mới vừa một màn. Huyền tử hướng mọi người nói chư vị, kính xin tha thứ ta thiếu lâm khó xử, huyền tử ở chỗ này đã cảm ơn. Mọi người nói liên tục không dám, thật ra thì những thứ này cổ võ hô hào người phần nhiều là giang hồ vô danh người, chân chính võ lâm đại hào làm sao sẽ bởi vì thức ăn mà cổ võ hô hào, đó không phải là điệu giới sao. Lúc này nếu thiếu lâm phương trượng tự mình ra mặt, sẽ không cho mặt mũi vậy thì thật là muốn chết. Một cuộc phong ba vì vậy tiêu trừ, huyền tử xin mời Cưu Ma Chí đến trước đài tạm làm. Sau này không lâu sẽ gặp bắt đầu đại hội. Nơi này coi như là địa phương tốt, không chỉ có bằng tử ngăn tre, trên bàn chai món ăn cũng càng là tinh xảo, còn có nước trà cao điểm. Cưu Ma Chí hơi một chục lượng, phát hiện không ít người quen, trong đó liền bao gồm ở trên trời lòng trong chùa gặp phải Đoàn thị nhất tộc. Đoàn Chính Thuần lúc này đang cùng con trai cùng uống trà, thấy Cưu Ma Chí vào bằng tử, hơi đổi một cái sắc mặt. Khoe miệng rút rút ra liền cười nói không nghĩ tới quốc sư cũng tới. Tiểu vương còn phải cảm tạ một phen quốc sư đối với ta mà đoàn dự một đường chiếu cố đây. Nghe Đoàn Chính Thuần lời này, một đám đại lý thị vệ câu cũng tay theo như binh khí, thật là chuẩn bị không một lời hợp, liền liền đánh. Đoàn dự đang cùng Vương Ngữ Yên trò chuyện vui vẻ, không nghĩ tới lao hoan già Cưu Ma Chí cư nhiên đến, chẳng qua là hắn lúc này chân khí vận chuyển tựa như, mấy ngày nay lại được đến Vương Ngữ Yên chỉ điểm, càng là không sợ Cưu Ma Chí, lập tức nói minh vương, từ biệt kinh niên, biệt lai vô dạng à. Cưu Ma Chí cười khổ nhìn đây đối với phụ tử, thi lễ một cái mới nói hai vị, trước tiểu tăng rơi vào ma đạo, cả ngày si mê võ nghệ, mới làm ra như thế chuyện hồ đồ tình. Tự chân lung kỳ cục sau, tiểu tăng chỉ thiếu hiệp điểm hóa, đã đại triệt hiểu ra, hôm nay liền ở chỗ này hướng hai vị nói xin lỗi, xin hãy tha thứ. Đoàn Chính Thuần kinh ngạc nhìn sang một bên Đoàn Dự, bởi vì Đoàn Dự cũng từng đã tham gia chân lung kỳ cục, cho nên muốn từ hắn nơi nào biết kết quả, thấy Đoàn Dự gật đầu một cái, luôn luôn có Phật quốc chi xương đại lý. Đối với Phật sủng kinh có thể tưởng tượng biết. Đoàn Chính Thuần liền vội vàng đứng lên nói thật là thật đáng mừng, đại sư một buổi sáng phải ngộ, thật là tiện sát người bên cạnh, ngày xưa chuyện liền vì vậy bỏ qua. Huyền tử vốn là lo lắng sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới thì ra là như vậy, tất cả đại vui mừng, cũng là tuyên thanh Phật hiệu, đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại chuyển tới đỉnh phí tiếng huyên náo, đang lúc hoặc chuyển tới một lời nửa ngữ, để cho bằng tử chung mọi người biết nguyên lai là Tiêu Phong cùng Chỉ Giai nhất vừa đến. Chương 144 Đại hội đấu toàn quan thanh. Thiếu thất sân trước, theo đá đạp tiếng vó ngựa, tới hai người, chính là Chỉ Giai nhất vừa cùng Tiểu Phong. Chỉ thấy hai thân người phi thật to xưởng, quần áo hoa lệ không giống người trong giang hồ, ngồi xuống tuấn mã cũng là phong thần tuấn giật, một thất toàn thân tuyết trắng, phía trên đang ngồi còn lại là mặt như quan ngọc chỉ dài nhất. Khác một mảnh cả người đen nhánh, du quang loe sáng, bốn vó to lớn, ngồi lên còn lại là mặt chữ quốc, mặt mũi hào khí Tiêu Phong. Quân hùng thấy Tiêu Phong cùng chỉ dài nhất vừa đến tới, trong nháy mắt liền huyên náo đứng lên, phải biết hai người này câu đều là nhân vật phong vân. Một là cái bang tiền nhậm bang chủ, bây giờ cũng là người khiết đan, một người khác còn lại là tiêu diệt mộ dung gia chỉ dài nhất, như thế có lời đề hai người, tại sao không cứ gọi quần hùng nghị luận ở Mỹ. Lại nói chỉ dài nhất cùng Tiêu Phong hai người, tự nhận được thiệp mời sau, ở Nam Kinh ngây người gần nửa tháng mới vừa động thân, sau chính là một đường phong trần phó phó, cuối cùng là không có lầm hành trình. Chỉ dài nhất vừa nhìn tối om om một mảnh người trong võ lâm, cười nói đại ca, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là được hoan nghênh a. Tiêu Phong cười khổ, hắn tình nguyện không chịu hoan nghênh. Quét mắt quần hùng một cái, rất nhanh phát hiện cái bang mọi người, trong tâm hơi thở dài, không nghĩ tới nữa gặp nhau lúc, đã là vật là người không phải là. Chỉ dài nhất nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là vội vàng muốn biết rốt cuộc là người nào phát khởi như vậy một hồi đại hội võ lâm thôi, người này chỗ tâm tích lự rốt cuộc muốn làm cái gì. Thiếu lâm tử cũng quá chậm trễ đi, ta cùng đại ca Tiêu Phong tới trước, chẳng lẽ một tiếp đại đều không có sao. Chỉ dài nhất háng giọng nói, thanh âm tung bay, cho đến 10 dặm ở ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được. Quân hùng hoàng hốt, chính là chỉ dài nhất lộ ngón này công phu, cũng biết người này lợi hại. Lúc này, đối với chỉ dài nhất vừa cùng Tiêu Phong xuất hiện, nhất tức giận chính là Toàn Quan Thanh, bởi vì không có trang tụ hiển cho hắn lợi dụng, lúc này chỉ dựa vào đà chủ danh tiếng, hắn cũng không có năng lực hoàn toàn nắm giữ cái bang, lúc này hắn chỉ có thể nói cùng cái bang mấy vị trưởng lão cùng chung chấp trưởng cái bang thôi. Về phần nói trước bang chủ, cho tới bây giờ vẫn không có thể chọn lựa tới, dĩ nhiên, không có thể chọn lựa tới, cũng là bởi vì Toàn Quan Thanh từ trong ngăn trở, bởi vì đà cầu đồng cho hắn ẩn nút đứng lên. Một khiết đan cầu tặc, một khiết đan cầu huynh đệ kết nghĩa. Lại dám ở ta Trung Nguyên đại hội trước mặt phách lối, chẳng lẽ lấn ta Trung Nguyên không người sao? Bất tài cái bang đà chủ Toàn Quan Thanh, mặc dù võ nghệ một loại, nhưng còn có gan tử, chính là liều mạng cũng muốn gọi các ngươi biết ta Trung Nguyên hán tử huyết tính. Toàn Quan Thanh lớn tiếng nói, lúc này không cả danh vọng. Còn đợi khi nào? Tiêu Phong trong tâm tức giận, lại là cái này Toàn Quan Thanh. Chỉ dài nhất cũng là cười nói ta tưởng là ai ở chỗ này chó sủa, nguyên lai là mặt người tâm thú mười toàn ác độc Toàn Quan Thanh A. Toàn Quan Thanh nhất thời giận dữ, hướng chỉ dài nhất mắng ta Toàn Quan Thanh được đàng, không giống như là ngươi. Tự ta vào cái bang tới nay, ta là một thân chính khí, hai tụ gió mát. Nghĩ lại mà đi, tứ đại giai không, ngũ quan đoan chính. Ngươi ngược lại nói một chút, ta người ở nơi nào mặt thú tâm. Chỉ dài nhất chê cười một tiếng nói ngươi thì khoác lắp đi, ta xem ngươi là lục thân không nhận, nam độc câu toàn, 0304, không nói hai lời. Một tâm vị quyền. Quân hùng xôn xao, câu cũng kinh ngạc nhìn về phía Toàn Quan Thanh, bây giờ không hiểu, hai người này làm sao sẽ bấm đứng lên. Toàn Quan Thanh tức giận vô cùng, tâm tư chuyển một cái, liền hướng về phía Tiêu Phong nói Tiêu Phong, ngươi vội vàng đem đả cầu đồng giao ra đây. Tiêu Phong sửng sốt, ngay sau đó giận dữ nói cái gì đả cầu đồng. Ngày đó ở trong hạnh tử lâm ta không phải là trả lại cho các ngươi sao? Ngươi cho ta Tiêu Phong là ai? Nếu đã không phải là bang chủ cái bang, ta cầm kia đả cầu đồng có gì dùng? Toàn Quan Thanh ha ha cười nói ngươi cái này khiết đan dã loại. Trong tâm nghĩ như thế nào, ta làm sao biết, hôm nay ngay trước mấy ngàn anh hùng mặt, ngươi nếu là không đàng hoàng, liền đem ngươi loạn đào phân thây. Chỉ dai nhất lạnh lẽo cười một tiếng nói toàn đà chủ khẩu khí thật là lớn, cái này Trung Nguyên minh chủ võ lâm chẳng lẽ là ngươi? Mọi người tại sao nghe lời ngươi? Trải qua chỉ dai nhất như vậy vừa đề tỉnh, quần hùng cũng là kêu la, cái này Toàn Quan Thanh cũng quá tự đại. Toàn Quan Thanh thấy có chút phạm chúng giận, vội vàng nói mọi người chớ chúng chỉ dai nhất kế ly gián, hắn đã đầu phục người khiết đan. Quần hùng nghi ngờ nhìn về phía chỉ dai nhất lạnh lẽo cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Thế Kính nói Bạch trưởng lão. Bạch Thế Kính không nghĩ tới chỉ dai nhất hồi chợt tìm được hắn, cả người run lên, nói chỉ thiếu hiệp có gì phân phó. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói ta biết ngươi còn là lương tâm không sai, có mấy lời có phải hay không nên nói đi ra. Bạch Thế Kính hoảng sợ nhìn về phía chỉ dai nhất, thầm nghĩ cái này chỉ dai nhất chẳng lẽ biết cái gì. Toàn Quan Thanh thấy Bạch Thế Kính bộ dáng thầm nói muốn tao, liền mở miệng nói Bạch trưởng lão có thể có nói cái gì nói, chỉ dai nhất ngươi đừng nói sang chuyện khác. Chỉ dai nhất hài hước nhìn Toàn Quan Thanh nói Bạch Thế Kính có hay không lại nói ngươi rõ ràng nhất, có phải hay không á toàn đà chủ. Quân hùng không rõ cho nên... Nhưng khi nhìn đến sắc mặt kia tái nhợt, diện mục cũ kết Bạch Thế Kính, hiển nhiên, trong này nhất định lúc có văn trường, chỉ dai nhất không phải là không bẩn thỉu. Chỉ dai nhất vừa nhìn Bạch Thế Kính bộ dáng, chuẩn bị thêm cây đuốc, lặng lẽ dùng rời hồn đại pháp tới, cười nói Bạch Thế Kính, ngươi làm chuyện này sao, cũng chưa có ấy nay sao, nửa đêm hết sức, cũng chưa có từ ác mộng trung thức tỉnh sao. Bạch Thế Kính sắc mặt càng thêm tái nhợt, chính là bên cạnh mấy vị cái bang trưởng lão, cũng phát hiện trong này dị thường. Bạch Thế Kính lúc này phảng phất lần nữa lọt vào trong mộng cảnh một loại, trước mắt Mã Đại Nguyên thân ảnh không ngừng ở thê lương hướng khiếu, rốt cục không chịu nổi áp lực Bạch Thế Kính khóc lớn lên. Chỉ nghe trong miệng hắn nói Mã Phó Bang Chủ, là ta thật xin lỗi ngươi, ta không nên nghe kia yêu nữ lời, đem ngươi giết chết ta. Ồn ào. Nghe nói như thế, không chỉ là cái bang mọi người xôn xao, chính là đám người còn lại cũng đã sớm biết cái bang đoạn này công án, không nghĩ tới hung thủ này lại không phải là Mộ Dung Phục, càng không phải là Tiêu Phong, lại là Bạch Thế Kính. Tiêu Phong lúc này cũng là cảm khái vạn phần, nghĩ đến trước bị hoan uổng, lúc này trong tâm không còn. Chỉ dai nhất cũng là trong miệng không ngừng nói Bạch Thế Kính, nếu đã mở miệng, sao không đem toàn bộ quá trình nói hết ra đây. Bạch Thế Kính cũng phát hiện dị thường, chẳng qua là đã mở miệng, còn muốn giấu giếm cũng phải không được rồi, liền muốn mở miệng kể lể. Toàn quan thanh trong tâm nóng nảy, bởi vì trong này còn có mình một phần A, nhưng là lúc này hắn cũng không có thể vì lực. Quân hùng chỉ nghe được Bạch Thế Kính nói ra như thế nào bị Mã phu nhân mê hoặc, như thế nào dùng thập hương nhuyễn cân tán mê đảo Mã Đại Nguyên, như thế nào giết chết hắn. Sau khi nghe mọi người chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, vạn vạn không nghĩ tới giết chết Mã Đại Nguyên người lại là Trầm bên người. Nô trưởng lao nhất nhất trực là chết đỉnh Tiêu Phong, lúc này thấy chân tướng rõ ràng, hết sức tức giận, đều là cái này Bạch Thế Kính, làm hại Tiêu Phong ra đi, cái bang uy thế giang hà nhật hạ, tức giận bắt lại Bạch Thế Kính nói ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Bạch Thế Kính thật ra thì đã sớm là hối hận vạn phần, nhưng là một bước đặt lỗi, từng bước lỗi, đã không về được đầu. Chương 145, Đại hội Tảo Điệu Tăng ra sân. Chí Giai Nhất cũng không tâm tình quản cái này Bạch Thế Kính chuyện tình, bên trên toàn quan thanh còn không có chuyện đây, Chí Giai Nhất cười một tiếng hỏi Bạch Thế Kính, cái này thập hương nhuyễn cân tán không biết là người nào cung cấp. Bạch Thế Kính rung lên, không nghĩ tới Chí Giai Nhất vừa có câu hỏi này. Toàn quan thanh trong tâm hoảng sợ, đây là muốn mạng mình à, vội vàng nói Chí Giai Nhất, đây là ta cái bang chuyện tình, ngoại nhân cũng là không muốn nhúng tay. Chí Giai Nhất nhẹ một chút miệt nhìn về phía toàn quan thanh đạo thế nào, toàn quan thanh ngươi sợ. Có phải hay không sợ Bạch Thế Kính đem ngươi cùng Mã phu nhân thông gian, nghị kế cung cấp thập hương nhuyễn cân tán giết chết Mã Đại Nguyên chuyện tình nói ra a? Toàn quan thanh trợn mắt hốt mồm, á khẩu không trả lời được chỉ Chí Giai Nhất, tức giận hắn cả người run rẩy, nhưng là lăng là một chút biện pháp cũng không có. Nô trưởng lao đã sớm nhìn toàn quan thanh không quen, chính là người nầy lao thị nhằm vào Tiêu Phong, lập tức nhắc tới có quắp tê liệt ngã xuống đất Bạch Thế Kính hỏi nói, có phải như vậy hay không? Bạch Thế Kính bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói không tệ, đều là toàn quan thanh chủ ý. Nô trưởng lao nhất thời giận phát hướng quan, xông về toàn quan thanh quát toàn quan thanh. Người cái này gian tặc. Mắt thấy Ngô trưởng lão đại đao bổ về phía mình, vì cầu xin tự vệ, toàn quan thanh vội vàng hoành xuất thủ trùng trúc trượng ngăn ở trước người. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp tình, để cho hắn hối hận vạn phần. Chỉ nghe được ba một tiếng, trúc trượng bị phách bốn bể, lộ ra dấu ở trong đó một cây xanh biếc trúc trượng tới, cái bang đệ tử vừa nhìn thấy trước mắt một màn. Rồi rít trợn mắt hốc mồm nói đả cầu đồng. Mắt thấy toàn quan thanh một lười lư lăn lộn tránh thoát mình một kích, nô trưởng lao tức giận nói toàn quan thanh, ngươi cẩu tặc kia lại dám cất giấu đả cầu đồng. Còn vu đổ thừa Tiêu bang chủ. Ta giết ngươi. Chuyện phát triển đến nơi này, toàn quan thanh hoặc loạn cái bang chi tội đã là không thể nghi ngờ, cái bang đệ tử rối rít ở trưởng lao đà chủ dưới sự dẫn dắt, đem toàn quan thanh đoàn đoàn vây quanh, cho dù là toàn quan thanh hệ chính, lúc này cũng đã rối rít cùng hắn giữ một khoảng cách. Dù sao toàn quan thanh lúc này tội thật sự là quá lớn. Toàn quan thanh lúc này đã tuyệt vọng, khốn thú do đấu sau. Chính là tử vong, chẳng qua là hắn không cam tâm, mình còn không có trở thành bang chủ cái bang, mình tại sao có thể chết. Ánh mắt cừu hận nhìn về phía ngồi yên với lập tức Chỉ Giai Nhất. Hận không được lúc này liền giết chết hắn. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng, lặng lẽ thi thêm niệm lực, lúc này thượng thả ở Ngô trưởng lão công kích dưới cầu duyên tàn vọt toàn quan thanh, chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng. Cũng nữa không thể vận chuyển tựa như, vốn là võ công thấp kém, thượng thả khổ khổ chống đỡ hắn, lúc này cũng nữa tránh không khỏi trước mắt chí mạng một đao, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một tội ác sinh mạng tiêu tán ở trên trời lòng thế giới. Nô trưởng lao thấy toàn quan thanh bị mình một đao nạo đầu chó. Phun bãi nước miếng, hung hãn nói tiện nghi ngươi, thật nên bắt sống, để cho ngươi nếm thử một chút ba đao sáu động tư vị. Nói xong nhìn về phía Tiêu Phong nói Tiêu bang chủ, trước kia là cái bang không phải là... Lão Ngô ta ở chỗ này đợi cái bang đệ tử trí khiểm. Tính cách hào sảng hắn cũng là không để ý chút nào cùng cái bang mọi người cảm thụ, như cũ kêu Tiêu Phong bang chủ. Tiêu Phong trong tâm cảm động, miệng thượng cũng là nói Ngô trưởng lao khách khí, Tiêu Phong hôm nay là người khiết đan, đã sớm không phải là bang chủ cái bang, trước cùng cái bang ân ân đoán đoán hôm nay xóa bỏ, ai cũng không nợ người nào. Nô trưởng lão lớn tiếng nói, ngươi vẫn là trong tâm ta bang chủ. Có ngươi ở đây, cái bang mới là cái bang, hôm nay cái bang chia 5 xẻ 7, nơi nào còn có một ti đại bang phái khí thế. Cái bang mọi người nghe nói như thế, hiển nhiên cũng muốn nổi lên Tiêu Phong ở lúc, cái bang uy thế, lúc này lại trở thành nhị lưu. Cũng rồi rít lớn tiếng kêu bang chủ, chẳng qua là đáng tiếc Tiêu Phong không nhúc nhích chút nào. A-di-đà Phật, nguyên lai là tiêu cư sĩ đến. Huyền Từ Phương Trượng dẫn đông đảo võ lâm danh túc đi tới, trước nói. Nhìn sang một bên Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Chỉ thiếu hiệp cũng ở đây, vậy thì thật là thật tốt quá. Chỉ Giai Nhất mười phân kinh ngạc. Bởi vì Huyền Từ rõ ràng đã bị phế võ công, nhưng là lúc này xanh long hoa hổ, tinh khí bốn phía bộ dáng, hiển nhiên là một nội công cao thâm người nên có biểu tượng. Lập tức kinh ngạc hỏi Huyền Từ, võ công ngươi lúc chuyện gì xảy ra? Huyền Từ đánh Phật hiệu, cười nói đây là bị tự cho là tiền bối thi lấy viện thủ thôi, thật ra thì lão nạp đã sớm không thèm để ý cái này thân võ công. Chẳng qua là có võ công, mới có thể giữ vững thân thể khang kiện, mới có thể còn có tinh lực nghiên tập Phật Pháp. Chỉ Giai Nhất lông mày nhướng lên, thiếu lâm tự tiền bối cao nhân, thiên long trong giống như cũng chỉ có Tảo Địa Tăng, chẳng lẽ cái đó lao ra cư nhiên đi ra, trong tâm suy nghĩ một chút cũng là hưng phấn, vừa đúng có thể sẽ vị cao nhân này. Đại ca, nhị ca. Đoàn Dự vui mừng nhìn hai người, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn thấy đi theo Đoàn Dự cùng đi Vương Ngự Yên, xem ra Đoàn Dự còn không biết Vương Ngự Yên chính là hắn muội muội. Thật không biết hắn biết chân tướng lúc có thể hay không có giết Đoàn Chính Thuần Tâm. Tam đệ. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói. A-di-đà Phật, Chỉ thiếu hiệp biệt lai vô dạng hay không? Cưu Ma Chí lúc này cũng tới đến gần trước, cười nói. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn che mặt trước Cưu Ma Chí, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, bảo tường trang nghiêm, đơn giản so Phật tượng còn có bán tương, cười nói đại sư trôi qua ngược lại cũng không tệ a. Huyền Tư nhìn mọi người tự cửu, chờ xe mới nói tốt lắm. Người cũng tính ra khởi, kính xin chư vị cư sĩ rời bước, chúng ta đến trước mặt một tụ. Mọi người đi theo Huyền Từ đi tới trung ương trên đài cao, mọi người phân ngồi vào chỗ mình sau, Chỉ Giai Nhất liền vội khó dằn nổi không chịu được hỏi Huyền Từ đại sư, không biết lần này thiếu lâm triệu khai đại hội võ lâm đến tột cùng vì chuyện gì. Chỉ Giai Nhất cái này vừa hỏi, cũng hỏi tại chỗ mấy ngàn người nghi ngờ trong tâm, dù sao này trước thiếu lâm tự đối với nội dung buổi họp là một tia một chút nào cũng không có tiết lộ. Lúc này Chỉ Giai Nhất vừa hỏi ra, đang cùng ý định bọn họ, câu cũng đang mong đợi Huyền Từ trả lời. Huyền Từ nhìn mọi người rối rít nhìn về phía mình, cười nói ra thật xấu hổ, chính là lão nạp cũng không biết đạo đại hội này sở khai đến tột cùng là vì chuyện gì. Xôn xao. Làm triệu khai đại hội người, Huyền Từ cư nhiên cũng không biết đại hội vì chuyện gì, vậy còn triệu tập mọi người làm cái gì. Hơi có chút đầu óc người đã phát giác một tia âm mưu quỷ dị, thầm nghĩ hôm nay có thể có đại sự xảy ra. Huyền Từ nhìn thấy mọi người ngạc nhiên, vội vàng nói tiếp mọi người chờ ưu, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, lần này sở dĩ triệu tập mọi người, hoàn toàn là xuất từ bị tự một vị tiền bối thụ ý, lúc này mọi người đã tới khởi, nghĩ đến tiền bối hẳn lập tức tới ngay. Mọi người nghe được Huyền Từ đã nhắc tới hai lần tiền bối, trong tâm rối rít kinh ngạc, cái này thiếu lâm tự còn ẩn tàng cái gì tiền bối cao nhân, lại vẫn có thể ra lệnh cho chủ trì, lại còn không nói cho chút nào nguyên do, lập tức rối rít mong đợi. Chuẩn bị kiến thức hạ tiền bối cao nhân phong thái. Chỉ Giai Nhất cũng là chân mày vi túc, bởi vì ở niệm lực quét xem dưới, đã phát hiện một lông mi trắng tăng nhân tự thiếu lâm tự phiêu nhiên xuống, thân hình phiêu hốt hình cùng quỷ mị, kinh khủng hơn chính là, từ người nọ trên người mới, Chỉ Giai Nhất cảm thấy một tia mùi vị đạo quen thuộc, thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ Tảo Địa Tăng đã đột phá đến hóa thần cảnh sao? Nhưng là hắn từ đâu tới nguyên khí đột phá? Quả nhiên, bất quá hô hấp đang lúc công phu, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Trên đài cao đã nhiều một người, người này râu lưa thưa, mi mục tuyết trắng, chút nào không nhìn ra tuổi. Nhưng là trên người kinh khủng kia khí thế, nói cho mọi người, cái này lao tăng người kinh khủng. Chương 146, Đại hội thân đời chi mê. Trên đài cao chợt nếu như không muốn tới thân ảnh, để cho quần hùng hoảng sợ, bây giờ không nghĩ tới thiếu lâm tự lại vẫn cất giấu mạnh mẽ như vậy cao thủ. Tào Điệu Tăng mỉm cười quét mắt nghị luận ầm ĩ quần hùng, tuyên thanh Phật hiệu nói lao nạp vốn lâu không để ý tới chuyện. Lần này sở dĩ triệu tập mọi người tới gây nên chỉ có hai chuyện. Thấy mọi người câu đều an tĩnh lại, nghe mình nói chuyện, Tào Điệu Tăng nói tiếp thứ nhất, chính là vì đem Chỉ Giai Nhất vừa cùng Tiêu Phong hai người khai ra. Cái này thứ hai sao, chính là muốn xuất lĩnh quần hùng cộng như nghiệp lớn, lật đổ mục nát Tống quân triều. Ồn ào. Quần hùng là trợn mắt hốt mồm, thứ nhất lý do ngược lại cũng thôi, cái này lý do thứ hai đơn giản là để cho quần hùng hại vỡ mật. Huyền Từ cũng là thốt nhiên biến sắc. Bây giờ không hiểu vị này đắc đạo cao tăng làm sao sẽ nói ra như vậy hồ thoại. Huyền Từ sở dĩ mặc cho Tảo Địa Tăng thi triển, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn cứu mình, thậm chí là võ công kinh người, gây nên chẳng qua là tạo điệu tăng Phật Pháp thôi. Khi hắn nghĩ đến, có thể có cao như thế sâu Phật Pháp người, tất nhiên không phải là ác nhân, nhưng tình cảnh này, thật sự là để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Huyền Từ lập tức đứng dậy, vội vàng nói đại sư, ngươi nói thế nào như vậy hồ thoại. Mới vừa còn mặt mũi cùng hú Tào Điệu Tăng, nghe Huyền Từ lời sau thốt nhiên giận dữ, lớn tiếng nói ta không có nói hồ thoại. Ta hôm nay chính là muốn dẫn mọi người, lật đổ mục nát. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn đây hết thảy, cũng nghĩ không thông cái này Nguyên Trung một bộ cao nhân bộ dáng Tào Điệu Tăng tại sao lại biểu hiện như vậy. Bất quá cái này không trở ngại Chỉ Giai Nhất đặc người, lập tức vỗ tay mà cười đạo hay lắm hay lắm, không nghĩ tới hôm nay Thiếu Lâm tự lại đạo diễn như vậy vừa ra đại hí. Mọi người nghe Chỉ Giai Nhất lời sau, không khỏi hoài nghi Thiếu Lâm tự dụng tâm tới, muốn tạo phản, ngươi Thiếu Lâm tự tự để đi, mọi người chắc là sẽ không phụng bồi các ngươi rơi đầu. Huyền Từ thấy mọi người sắc mặt, liền biết hương, nếu là sẽ không lắng trong, Thiếu Lâm tự sẽ gặp hủy ở trong tay mình, lập tức lớn tiếng nói chư vị, lúc này cùng Thiếu Lâm không liên quan, bọn ta cũng là bị cái này ác tăng lừa gạt, nếu Thiếu Lâm ra khỏi phản nghịch, tự nhiên do ta Thiếu Lâm chu diệt này liêu. Thấy mọi người an tĩnh lại, Huyền Từ vung tay lên, một đội vũ tăng nhất thời xông lên đài cao, đem Tảo Điệu Tăng đoàn đoàn vây quanh. Huyền Từ lúc này mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đối với Tảo Điệu Tăng đạo ngươi rốt cuộc là người nào? Cư nhiên như thế thiết kế hãm hại Thiếu Lâm. Cắp 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 cắp. Một trận cười to tiếng vang lên, thanh âm nghe vào mọi người trong tai, công lực hơi yếu chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, công lực cao thâm người cũng có chút khí huyết sôi trào. Sao nào cái gì? Chỉ Giai Nhất cũng là nghe không nổi nữa, lập tức giống to một tiếng, phá cái này sóng âm công kích. Tào Điệu Tăng lúc này cũng nghe xuống, thật ra thì mới vừa hắn chẳng qua là tiếng cười hơi lớn. Không kìm hãm được gia nhập chút công lực thôi, muốn thật là dùng khởi sư hương công, tại chỗ đoán chừng muốn chết một mảng lớn. Bất quá ngày gần đây vì là chiêu mộ thủ hạ, dĩ nhiên sẽ không làm tự hủy trường thành chuyện. Tào Điệu Tăng đối với vây quanh mình Thiếu Lâm Vũ Tăng coi mà không thấy, lại nhìn về phía Chỉ Giai Nhất vừa nói ngươi chính là kia Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng biết ta. Đây đúng là có chút kiêu ngạo, dù sao Nguyên Trung Tào Điệu Tăng tựa như thần tiên người trong một loại, mặc dù lúc này chẳng biết lúc nào hóng gió. Tào Điệu Tăng cười nói không tệ, đáng tiếc. Chỉ Giai Nhất kinh ngạc nói hả vị không tệ, làm sao tới đáng tiếc. Tào Điệu Tăng đạo không sai là ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có công lực như vậy, đáng tiếc chính là ngươi không sống hơn hôm nay. Chỉ Giai Nhất không nghĩ tới mình đi tới nơi này thế giới lại đắc tội như vậy một sâu cư giản ra Tào Điệu Tăng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không sở được đầu óc. Liền kinh ngạc hỏi ta tự hỏi đã làm chuyện tình cũng đều rõ ràng, thật đúng là không nghĩ ra nơi nào đắc tội ngươi. Mọi người dưới đài cũng là hưng phấn, không nghĩ tới hòa thượng này cư nhiên cùng Chỉ Giai Nhất còn có đụng chạm, xem ra hôm nay có thể miễn phí quan sát Long Hổ đấu. Đối với Tảo Điệu Tăng ước hẹn mọi người tạo phản lời, đang lúc mọi người xem ra con này có thể là một chuyện tiếu lâm, chẳng lẽ bằng vào hắn một người. Cho dù võ công cao hơn nữa, còn có thể uy hiếp ở tại chàng đếm tiền hào kiệt không thể. Tào Điệu Tăng giống như là lâm vào trầm tư một loại nói lúc này lại là muốn từ nhiều năm trước kia bắt đầu. Ở ta chưa tới Thiếu Lâm tự trước, có tục gia tên họ, kêu là Mộ Dung Phụ. Mộ Dung Phụ. Ngươi nếu không cũng là Mộ Dung gia dư nghiệt. Trên đài một người nhất thời đứng dậy, cũng là Tương Tây Hảo Kiệt một chữ truy hồn kiếm Đinh Kiên. Người này võ nghệ cao cường. Bởi vì Tương Tây nhiều phỉ, thường xuyên phối hợp triều đình tiêu diệt, ở Tương Tây một đời rất có ảnh hưởng lực, lần này liền bị yêu tới ngồi trên thượng thủ. Tào Điệu Tăng hoành mi lánh đôi với, lạnh giọng nói không tệ, ngươi lại như hà. Đinh Kiên hừ lạnh một tiếng nói loạn thần tặc tử người người phải mà giết chi. Tào Điệu Tăng ha ha cười nói hảo, bọn ngươi sẽ cùng Chỉ Giai Nhất, Tiêu Phong hai người cùng nhau nhận lấy cái chết. Không đợi Đinh Kiên nói chuyện, Tào Điệu Tăng y tụ vung lên, một cổ kinh người kình khí cuồng quyển ra, huyền nhược một cổ gió lốc một cổ quét về phía Đinh Kiên. Đinh Kiên hoảng sợ, ca một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm, giống như tia chớp một loại, một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Với điện quang đá lửa kiếm ở trước người vũ ra một mảnh vong kiếm, tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Đáng tiếc còn không đợi quần hùng giao ra hảo tới, kiếm kia lưới trong nháy mắt bị kình phong đánh nát ấy, đinh đinh không ngừng bên tai, cũng là Đinh Kiên trong tay bảo kiếm lại tấp thốn đoạn rách. Nhìn lại Đinh Kiên, cả người giống như bại như một loại rơi xuống đài cao, dùng răng bò dậy, một ngụm máu tươi cũng không nhịn được nữa phu nói ra. Đinh Kiên đệ tử thấy vậy liền vội vàng tiến lên đem đỡ dậy. Quân hùng lần này mới coi như là đối với Tào Điệu Tăng võ lực có minh xác biết, tung hoành Tương Tây nhiều năm Đinh Kiên lại bị hắn ở ngoài ba trượng một tụ đánh bại. Huyền Từ lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, trong tâm cũng đang dỉ máu, xem ra hôm nay nếu muốn trừ này liêu, chỉ sợ Thiếu Lâm tự có lẽ lần nữa đóng nhắm tự nghỉ ngơi, chẳng qua là không biết hôm nay sẽ rơi xuống bao nhiêu hảo kiệt. Chỉ giai nhất nghiêm muốn nghe Tảo Điệu Tăng xuất xứ đây, lúc này vội vàng nói tăng nhân điên kia, ngươi nói tiếp. Tảo Điệu Tăng nhìn lướt qua chỉ giai nhất, liền nói tiếp không tệ, ta là xuất từ Mộ Dung gia, ta là Mộ Dung bác thân thúc thúc. Tiếp theo, Tảo Điệu Tăng giống như là lâm vào nhớ lại một loại nói ta tự do tư chất phi phàm, phụ thân liền vì ta gọi là phụ chữ, hy vọng ta có thể toàn tâm toàn ý phụ trợ đại ca ta, mà ta cũng là như thế làm. Ta cả ngày cố gắng học võ, 17 tuổi lúc phát hiện tiến vào bình cảnh, liền tới đến Thiếu Lâm, muốn mượn Thiếu Lâm võ học để cao mình. Giống như là miễn hoài một loại, Tảo Điệu Tăng mặt mũi cảm khái, nói tiếp cũng là kia một lần, hoàn toàn thay đổi cuộc đời ta. Ta gặp sư phó ta, hắn giao cho ta tuyệt thế võ học, đi theo sư phó học nghệ ngày, ta đến nay cũng thường xuyên hoài niệm. Chỉ giai nhất tâm trung vừa động, nghĩ tới trước Vô Nhai Tử lời, liền bật thốt lên sư phó ngươi không phải là Tiêu Giao Tử đi. Tảo Điệu Tăng hai mắt một ngưng, lãnh đạo nói không nghĩ tới ngươi lại còn biết tiên sư tục danh, xem ra ta lại thêm một cái giết ngươi lý do. Chương 147, Đại hội khổ đấu Tảo Điệu Tăng. Chỉ giai nhất vừa nghe đến Tảo Điệu Tăng nói như thế, lập tức chê cười nói vậy ngươi còn có thể lại thêm một cái, ta còn biết phái Tiêu Giao tên. Ha ha ha. Tảo Điệu Tăng cười lớn, tiếng cười đi qua, nói tiếp xem ra chúng ta thật đúng là hữu duyên à, cho dù không có Mộ Dung gia chuyện tình, ta cũng phải giết ngươi. Chỉ giai nhất ngăn lại khoát tay nói bây giờ nói đã đã sát sát vì lúc quá sớm, ngươi còn là tiếp tục nhớ lại đi. Tảo Điệu Tăng sửng sốt, ngay sau đó điệp điệp quay tiếu, nói tiếp kể từ cùng sư phó học nghệ sau, võ công ta liền một ngày ngàn giảm, cũng càng phát đắm chìm nơi này, biết 43 năm trước đây. Khi đó ca ca ta biết được Tống Quân Hạ giao chiến, muốn nhân cơ hội khởi chuyện, ca ca ta thấy ta say tầm với võ học, liền một mình đi trước, ai ngờ chuyến đi này chính là thiên nhân vĩnh cách. Tự kia sau, ta liền cả ngày sa sút, hồn hồn ngạc ngạc không biết qua mấy năm, ta muốn tìm được sư phó, nhưng là lại không biết đi nơi nào tìm, liền lại tới đến Thiếu Lâm tự, hy vọng có thể đợi đến sư phó, ai ngờ cái này nhất đẳng chính là hơn 40 năm. Ta ở chỗ này cả ngày vô sự, hồn hồn ngạc ngạc, liền lật ra kinh Phật, ai biết lại để cho ta đối với võ học có nhiều hơn lĩnh ngộ, Phật Pháp cũng là ta dần dần khôi phục tự ta, cũng cho ta bỏ qua phục quốc, an tâm ở chỗ này niệm kinh. Nói tới chỗ này, Tảo Điệu Tăng chợt chỉ giai nhất lớn tiếng nói. Đều là bởi vì ngươi, là ngươi diệt ta Mộ Dung nhất tộc, ngươi biết ta có nhiều đau không, cái này cùng ban đầu đại ca ta cách ta đi một dạng, cho nên ta triệu tập đại hội võ lâm, chính là muốn trừ đi ngươi, tiếp theo hoàn thành đại ca ta di nguyện, dẫn mọi người lật đổ Tống Quân Triều. Tảo Điệu Tăng rốt cục phun ra trong tâm tất cả bí mật, giống như là lấy được giải thoát một nửa, cả người tinh khí thần lần nữa lấy được thăng hoa. Chỉ giai nhất cũng là hơi biến sắc, đang ở mới vừa, nói ra trong tâm chấp niệm Mộ Dung phụ lại võ công cảnh giới tiến thêm một bước. Chỉ giai nhất biết lần này có chút khó giải quyết, bất quá vẫn là cười nói Mộ Dung phụ, không biết ngươi tu luyện là cái gì võ công. Không phải là Cửu Dương Chân Kinh đi. Tảo Điệu Tăng trợn trợn to cả mắt, giống như là gặp quỷ một loại nhìn chỉ giai nhất, sư phụ mình cũng là ở Thiếu Lâm nghiên cứu Phật Pháp võ công sau. Kết hợp mình tới nhà võ công, sáng chế ra một môn Phật đạo tương hợp luyện khí pháp môn, chỉ vì chân khí bác nhiên hạo đãng, toại gọi là Cửu Dương Thần Công. Mà mình những năm gần đây không ngừng hoàn thiện. Hơn nữa gia nhập hết thể mình lĩnh ngộ pháp môn, sửa sang lại mà thành sau, mình mệnh danh là Cửu Dương Chân Kinh, chuyện này trừ mình ra nơi nào còn có người bên cạnh biết. Cái này chỉ giai nhất cũng là làm sao biết, người này quen thuộc nhiều như vậy võ lâm bí tân, đến tột cùng là người là quỷ. Không thể nào. Sư phó ta chỉ truyền thụ ta một môn luyện khí pháp môn, cùng tất cả quyết khiếu, cái này Cửu Dương Chân Kinh là tự ta sửa sang lại mà thành, sách này thành sách không tới 5 năm, ngươi lại như thế nào biết được. Tảo Điệu Tăng ánh mắt sắc bén nhìn về phía chỉ giai nhất vừa hỏi. Tảo Điệu Tăng cái này vừa hỏi. Coi như là đem chỉ giai nhất vừa hỏi ở, chỉ giai nhất cũng là không nghĩ tới chuyện cư nhiên sẽ trùng hợp như thế, cái này Tảo Điệu Tăng lại là Cửu Dương Chân Kinh tác giả. TT, mình còn luyện tập quá Cửu Dương Chân Kinh đây, chẳng lẽ là còn phải kêu ngươi một tiếng sư phó bất thành. Khu khu chỉ giai nhất hò khan hai tiếng. Che giấu trong tâm lung túng, nói tiếp đại sư thật là lợi hại, cư nhiên có thể tự nghĩ ra võ công. Tảo Điệu Tăng ánh mắt đốt đốt nhìn chỉ giai nhất vừa hỏi ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi từ chỗ nào biết được tin tức. Chỉ giai nhất ha ha cười một tiếng, đứng dậy đi vào trong sân nói ngươi không phải là muốn giết ta sao, đánh bại ta hỏi nữa đi. Tiêu Phong lúc này cũng đứng dậy, lớn tiếng nói nhị đệ, như vậy chuyện thế nào thiếu ta đây? Chúng ta cùng nhau đối địch. Đại ca nhị ca, còn có ta đây. Đoàn Dự chân đạp lăng ba vi bộ, mấy cái lắc mình cũng tới đến trong sân, tam huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng. Lăng ba vi bộ. Tào Điệu Tăng kinh ngạc nhìn về phía Đoàn Dự hỏi Tiểu Hoa Nhi, ngươi bước chân từ nơi nào học? Trì Giai nhất cả đời sợ lão hòa thượng này ra lại cái gì yêu Nga tử, vội vàng nói đây là ta huynh đệ ở một chỗ cổ động trong tình cờ lấy được. Ngươi không cần sợ đả thương đồng môn. Tào Điệu Tăng lạnh lùng cười một tiếng, nói như thế, cũng là một lấy trộm bí tịch người, ta hôm nay liền đem chi thu hồi lại cũng không quá đáng. Nhìn ở ngươi có phần cơ duyên này phân thượng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hãy bất sàm luôn đi. Ra chiêu đi. Trì Giai nhất cũng là đã sớm muốn thử một chút cái này Tào Điệu Tăng công phu, lập tức hét lớn một tiếng, một trưởng vô đi lên. Tiêu Phong đã sớm nhìn ra người này võ nghệ siêu quần, lập tức cũng không nữa bận tâm cái gì, một chiêu kháng long hữu hối sử xuất, một tiếng rồng ngâm rắc cương liệt kình khí xông về Tào Điệu Tăng. Đoàn Dự chân đạp lăng ba vi bộ, lấn người mà lên, hai tay năm con gật liên tục, từng đạo vô hình kiếm khí bắn nhanh ra, trực tào Tào Điệu Tăng. Tào Điệu Tăng diện đối với tam đại cao thủ tiến công, được không biến sắc, chỉ thấy kỳ hai mắt trợn tròn, tay áo không gió tự động, một đạo vô hình cương khí trở thành ra, trực huyết trương đạo quanh thân ba thước, kình khí lượn quanh. Đoàn Dự công kích nhất là mau lẹ, kiếm khí trong nháy mắt liền bắn nhanh biết, suy suy tiếng này thay nhau vang lên, từng đạo vô hình kiếm khí đụng vào Tào Điệu Tăng ba thước ở ngoài, liền bị kia hộ thân cương khí sở ngăn trở. Quân Hùng nhìn là rõ ràng, ba thước hộ thân cương khí, bọn họ đơn giản là nghe thấy sở nghe thấy, càng không cần phải nói thấy, từng cái một trận to hai mắt, chỉ sợ bỏ qua một tia một chút nào. Lúc này Tiêu Phong hàng long trưởng lực cũng đã vọt tới hộ thân cương khí, suy suy bạo vang, trực đẩy vào một thước chỉ thấy, đạo kia uy mãnh chân khí mới vừa bị tiêu hao hầu như không còn. Trì Giai nhất lần lúc cũng coi là tiên phát hậu trí, phát hiện Tào Điệu Tăng thực lực sau, hắn huề khởi 10 thành công lực, chuẩn bị cho Tào Điệu Tăng tới đột nhiên tập kích. Để cho ngươi sẽ ở cái này hướng đuôi to ba lang, muốn mượn tam huynh đệ lập uy, vậy mình thì phải thành toàn hắn. Tốt cục, Trì Giai nhất thiết trưởng oanh đến, Tào Điệu Tăng sắc mặt chợt vừa, một mực không ra tay hắn lại nhắc tới hữu trưởng nên hướng Trì Giai nhất, không có hắn, hắn phát hiện Trì Giai nhất công lực lại cơ hồ đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh, mình dĩ nhiên không thể chậm trễ. Oanh một tiếng bạo vang, một đạo sóng trùng kích theo thanh âm bắn ra bốn phía đi, trên đài cao vây quanh mấy chục thiếu lâm vũ tăng trong nháy mắt liền bị xông bay ngược đi. Kia ngồi vững trên đài cao võ lâm đầu mặt các nhân vật, không có chút nào phòng bị dưới, cũng là bị Tảo người ngưỡng mã lật. Lại là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mục chế đài cao cũng nữa không chịu nổi Trì Giai nhất vừa cùng Tảo Điệu Tăng công lực, ầm ầm sụp đổ. Nát bấy một khối bắn ra bốn phía ra, kích dương kình khí cuốn lên đẩy trời bụi mù. Che lại tầm mắt mọi người. Mọi người vây xem đã sớm bị buộc đi tứ tán, xa xa địa tra xét trong sân hết thảy. Đang lúc ấy thì, một đạo nhân ảnh chui ra, cũng là Đoàn Dự. Đoàn Dự mặc dù nội công cao thâm, nhưng là dù sao đối với địch kinh nghiệm thiếu, lúc này bị lần này sợ nhất thời chạy ra, quần áo trên người cũng bị những thứ kia bay vụt gỗ vụn phá vỡ, bộ dáng hơi lộ vẻ chật vật. Đoàn Dự hơi lấy lại bình tĩnh, thấy Quần Hùng Câu cũng nhìn về phía mình, sắc mặt đỏ bừng, thầm nghĩ lần này mình mất mặt. Lập tức liền muốn vọt vào, nhưng vào lúc này, bụi mù tan hết, lộ ra bên trong thân ảnh mơ hồ. Chương 148, Đại hội xá lợi tử. Bụi mù tan hết. Mọi người rốt cục thấy rõ trong sân tình huống. Chỉ thấy Tiêu Phong cũng là chật vật đứng ở sụp đổ đài cao trong, hiển nhiên mới vừa tứ tán trưởng phong cũng kích hắn không dám sống ở trung ương, chỉ có thể hướng vừa tránh né. Ngay chính giữa còn lại là đối lập đứng hai người, chỉ thấy Tào Điệu Tăng Mộ Dung phụ áo quần cả túc, không nhiễm một hạt bụi, lúc này mặt mỉm cười. Mà hắn đối diện Trì Giai nhất thứ nhất là hơi lộ vẻ thê thảm, áo quần xốc xếp, một tay bưng bít ngực, khóe miệng hơi rịn ra máu tươi, nghĩ đến cũng là bị thương. Trì Giai nhất đúng là bị thương, vốn cho là mình cơ hồ là tiên thiên đại viên mãn công lực, có thể ở Kim Dung võ hiệp xông pha, cho dù công lực không kịp Tào Điệu Tăng, cũng sẽ không bị thương, nhưng là ai biết mình lại đánh giá thấp Tào Điệu Tăng. Mới vừa song trưởng đối nhau, chân khí phổ vừa tiếp xúc, Trì Giai nhất liền biết mình sai lầm rồi, bởi vì kia Tào Điệu Tăng Mộ Dung phụ dùng căn bản không phải bình thường tiên thiên chân khí, lại dắt hơi cho phép thiên địa nguyên khí, mặc dù không tính là chân nguyên, nhưng chỉ là lần này. Cũng để cho Trì Giai nhất ăn một lần giảm nhiều, nếu là kịp thời phát hiện, dùng niệm lực cản trở một cái, chỉ sợ lúc này thì không phải là bị thương nhẹ. Còn đối với mặt Tào Điệu Tăng Mộ Dung phụ hiển nhiên cũng không phải không bị thương chút nào, mới vừa một đôi trường lúc, còn là rất thuận lợi, mặc dù Trì Giai nhất chân khí tinh thuần để cho người ta khiếp sợ, nhưng vẫn là cùng không hơn mình, lúc sau đó không biết cái gì kỳ dị lực lượng ngăn trở mình, chấn mình toàn bộ cánh tay cũng tê dại, biết chuyện này, cánh tay đều không có hoàn toàn khôi phục chi giác. Cho nên mới không có thừa thắng truy kích. Trì Giai nhất khoát tay lau khỏe miệng máu tươi, cười nói không nghĩ tới đại sư công lực cao như thế sâu, bội phục bội phục. Mộ Dung phụ ha ha cười một tiếng nói ngươi cũng không sai. Trì Giai nhất vừa tiếp xúc với hỏi chẳng qua là ta rất hiếu kỳ, hiện nay thiên địa nguyên khí thiếu thốn, không biết đại sư là như thế nào đột phá. Mộ Dung phụ chỉ hơi trầm ngâm, mới nói ra cũng không sao, đây hết thảy còn phải bái tạ còn ngươi. Vừa nói từ trong ngực lấy ra một vật nói đây là ta sư phó cho ta xá lợi tử, ngày đó biết ngươi diệt ta Mộ Dung cả nhà, ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng là cũng bởi vì nguyên nhân này. Để cho ta dòm ngó đến xá lợi tử bí mật, đưa tới trong đó tồn lưu kỳ dị năng lượng, có lẽ là ngươi nói thiên địa nguyên khí. Chỉ dai nhất hơi một chục lượng trong tay đối phương lớn như quả đấm cả người bóng loáng mượt mà xá lợi tử, trong tâm nghĩ tới đây đồ nhất định phải cướp được tay. Hắn đều không suy nghĩ một chút thế nào đối phó đối phương liền bắt đầu đánh đối phương bảo bối chủ ý. Hiển nhiên, muốn đánh bảo bối chủ ý không chỉ là chỉ dai nhất người, những thứ kia xa xa mọi người vây xem cũng là xuẩn rục động, nếu không phải là sợ hãi tảo điệu tăng võ lực, đã sớm một dụ dỗ mà lên, quân không thấy kia lớn như thế đài cao cũng bị tảo điệu tăng một trưởng làm hỏng sao. Nhìn tảo điệu tăng cạnh như không người đem chơi xá lợi tử, chỉ dai nhất tâm trung vừa động, kế thượng tâm đầu. Ngôi mộ dung phụ không thèm để ý trong nháy mắt. Nghiệp lực buộc phát đến cực hạn, gần ngàn tấn lực buộc phát tác dụng ở xá lợi tử trên. Mộ Dung phụ chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tay liền mất đi xá lợi tử thân ảnh. Ra lại hiện lúc, đã đến chỉ dai nhất tay trùng, chỉ dai nhất thần niệm cảm giác một cái, phát hiện bên trong quả thật lưu tồn không ít thiên địa nguyên khí. Bất quá trong này nguyên khí vẫn còn có chút bất tạp. So sánh Lô Châu thiên địa nguyên khí cũng xa xa không bằng, chớ đừng nói chi là kia trong truyền thuyết thần châu. Chỉ dai nhất. Mộ Dung phục lúc này là giận không kèm được. Phù quang lược ảnh khinh công triển khai, trong sân lưu lại một đạo tàn ảnh, xông về chỉ dai nhất. Chỉ dai nhất tay trưởng lộn một cái, đã đem xá lợi tử vứt xuống không gian mình trong, thấy Mộ Dung phụ lấn đến trước người. Vội vàng ở trước người bày một đạo niệm lực vòng bảo hộ, với chợt lui đang lúc song trưởng huy động liên tục, từng đạo một kinh người trưởng kình nổ bắn ra, dắt tiếng sấm gió đánh về phía Mộ Dung phụ. Ba nhất thanh một hưởng, vội vàng bày ra niệm lực vòng bảo hộ bể tăng cảnh. Lúc này tảo điệu tăng mặc dù không có chân chính đạt tới hóa thần cảnh, nhưng là cũng đã mượn xá lợi tử trợ giúp một cái chân bước chân vào, ở nơi này thế giới trên cũng coi là phi nhân loại, chỉ dai nhất vội vã bày ra vòng bảo hộ nơi nào có thể đỡ nổi hắn. Mộ Dung phụ dưới chân thi lực, thân hình nhanh hơn, đối với chỉ dai nhất vỗ một cái ra trưởng kình coi mà không thấy. Cửu Dương đại viên mãn hắn hộ thân cương khí đủ để ngăn cản bất kỳ công kích. Quả nhiên, kia từng đạo một trưởng lực nhiều nhất vọt tới hắn trước người một thước chỗ. Liền tiêu tán không còn một ngống. Một đuổi một trốn, chung quy là chỉ dai nhất kỳ xoa một chiêu, khinh thân công phu không bằng Mộ Dung phụ. Mộ Dung phụ lộ ra tay trái, một chiêu thiếu lâm cầm nã thủ khóa hướng chỉ dai nhất mạch môn. Chỉ dai nhất vội vàng nghiêng người tránh thoát một kích này, một chiêu thần long bài vi công hướng Mộ Dung phụ hạ bàn. Mộ Dung phụ cười lạnh một tiếng, cả người túng nhảy lên, như linh xà một loại trên không trung vặn vẹo du động, song trưởng đều xuất hiện, dắt vạn quân chi thế phách hướng chỉ dai nhất. Trong lúc vội vàng, chỉ dai nhất ở trước người bảy ba đạo niệm lực vòng bảo hộ, không thể tránh né dưới, song trưởng tiến lên đón, cũng là dùng tới càn khôn đại na di phát môn. Ba một tiếng, bốn trưởng giao nhau, chỉ bất quá lần này cũng không có cái gì kinh thiên động địa bạo vang. Tào điệu tăng chỉ cảm thấy chỉ dai nhất lần này trưởng lực lại hùng hồn vô cùng, cũng giống như mình một loại sáp nhập vào thiên địa nguyên khí, trong tâm kinh ngạc, cái này chỉ dai nhất làm sao sẽ thiên tài như thế, chẳng qua là phổ vừa tiếp xúc xá lợi tử. Lại cũng biết thế nào đưa tới dung nhập vào mình chân khí trong. Không đúng. Cái này chân khí lại cùng mình cùng nguyên. Mộ Dung phụ đang muốn một trưởng đem mình đập chết, lại quên võ học ra chuyển đầu chuyển tinh di. Cái này chỉ dai nhất căn bản không có thể trong nháy mắt dung hợp thiên địa nguyên khí. Nghĩ đến đây, Mộ Dung phụ khỏe miệng cười một tiếng, mặc dù không biết chỉ dai nhất từ chỗ nào học đầu chuyển tinh di, nhưng là tương đối, mình đối với môn công phu này càng là ở được. Chân khí ở hai người trưởng đang lúc ngươi tới ta đi. Mộ Dung phụ vận dụng đầu chuyển tinh di, chỉ dai nhất thứ nhất là dùng càn khôn đại na di. Từ từ, chân khí ở hai người trưởng đang lúc càng tụ càng nhiều, càng áp càng tinh thuần, càng ngày càng ngưng thật. Rốt cục đạt tới nhất định giới hạn sau, chỉ dai nhất còn cảm giác mình trong tâm bàn tay có một cổ xích lực sinh thành, đem mình không ngừng đẩy sau. Hiển nhiên, đối diện Mộ Dung phụ cũng là như thế. Cho đến hai người song trưởng gặp nhau một thước mới vừa dừng lại, chẳng qua là lúc này, hai người câu cũng kinh khủng phát hiện. Ở hai người song trưởng chỉ thấy, đã tích tụ một đoàn bị áp xúc ngưng thật vô cùng chân khí đoàn. Cái này chân khí đoàn càng có một thước, ẩn chứa trong đó chỉ dai nhất vừa cùng Mộ Dung phụ tinh thuần công lực, độ cao ngưng thật ở dưới, ý nghĩa buộc phát lúc năng lượng càng cao. Hiển nhiên, chỉ dai nhất vừa cùng Mộ Dung phụ hai người câu cũng phát hiện điểm này, chẳng qua là không biết khí này đoàn lúc nào buộc phát thôi. Tương cầm không dưới hai người câu cũng muốn rút lui đi, nhưng là lúc này hai người đã là cởi hổ khó xuống, ai cũng không dám động trước một bước. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn khí đoàn đang từng bước lớn mạnh. Mọi người vây xem hiển nhiên cũng phát hiện cái này một kỳ dị cảnh tượng, chân khí lần đầu tiên cụ bây giờ trước mắt mọi người. Ở giai nhất vừa cùng tạo địa tăng song trưởng chỉ thấy, một đoàn như nước hình cầu trôi lơ lửng trên không trung, mặt ngoài bóng loáng lưu động, thỉnh thoảng khúc xạ ra bảy sắc ánh sáng, là như thế xinh đẹp. Nhưng là mọi người biết, xinh đẹp dưới ẩn chứa là vô cùng lực lượng. Lúc này bọn họ càng phát sợ hãi với chỉ giai nhất vừa cùng mộ dung phụ lợi hại. Chương 149, Đại hội kiếm tiên. Tiêu Phong nhìn hô bính nội lực chỉ giai nhất hai người, có tâm tiến lên giúp một tay, nhưng lại sợ đem kia đoàn chân khí kích bạo, trong khoảng thời gian ngắn, thật là không biết nên như thế nào cho phải. Đoàn Dự chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, nói đại ca, bây giờ nên làm gì? Tiêu Phong bất đắc dĩ nói ta cũng chưa từng gặp quá như thế cảnh tượng kỳ dị, chỉ có thể nói hai người này công lực thật là trước không người tới, hiển nhiên duy nhất có thể làm có lẽ chỉ có thể là chờ đợi, hy vọng nhị đệ có thể bình yên vô sự đi. Đoàn Dự cái hiểu cái không gật đầu một cái, chợt nói có lẽ ta có thể dùng Bắc Minh thần công đem kia khí đoàn hút rơi. Nhìn nhau nhau muốn thử Đoàn Dự, Tiêu Phong vội vàng ngăn cản nói không thể, lại không nói chỉ cần hơi một chút kích thích, kia khí đoàn sẽ nổ tung. Chẳng qua là ngươi hút nội lực, ngươi có thể chịu nổi sao? Đoàn Dự cảm thụ kia đoàn chân khí năng lượng, trong tâm nghĩ đến mình hẳn thật là không chịu nổi. Tiêu Phong nói tiếp tam đệ, chúng ta về phía sau đi, một hồi nổ tung khẳng định uy lực phi phàm, chúng ta tránh một chút. Chờ nổ tung sau, ngươi khinh công linh hoạt, lập tức xông lên cứu nhị đệ, ta đi đối phó kia mộ dung phụ. Đoàn Dự trong tâm biết là bởi vì mình kinh nghiệm đối địch thiếu hụt, đại ca sợ mình bị thương mới phân nhiệm vụ này cho mình, lập tức trong tâm cảm động nói yên tâm đi, đại ca, ta sẽ toàn lực cứu nhị ca. Chúng ta cái này rút lui. Bên kia, chỉ giai nhất vừa cùng mộ dung phụ cũng cảm thấy đã đến cực hạn, chỉ giai nhất đã ở trước người bày ra từng đạo một niệm lực vòng bảo hộ. Đối diện mộ dung phụ lúc này chợt quỷ dị nhìn về chỉ giai nhất tâm trung vừa động, bắt đầu chú ý khởi đối diện người này tới, không biết người này còn có cái gì quỷ kế không khiến cho. Lúc này năng lượng đoàn đã cơ hồ bão hòa, chợt bành trướng đem chỉ giai nhất lại đẩy sau một thước. Tiếp theo chính là đột nhiên co rút lại, chỉ giai nhất con ngươi co rụt lại, niệm lực dùng đến cực hạn, hướng thượng bay đi. Mộ dung phụ bị chỉ giai nhất luôn luôn thượng nhảy tới kinh ngạc hãi một cái, hắn cũng không biết chỉ giai nhất hồi bày chuyện. Ngạc nhiên sau mộ dung phụ liền chỉ còn dư lại vui mừng, chỉ thấy hắn không chỉ có không chạy, ngược lại hai tay huy động liên tục. Một khí toàn ở trước người tạo thành, một thanh đẩy hướng khí đoàn sau, cấp tốc lui về phía sau. Lúc này khí đoàn đã thành một điểm nhỏ, bị kia khí toàn đụng phải sau. Bị đạn hướng trời cao chỉ giai nhất. Chỉ giai nhất tối sầm lại mắng một tiếng ta dựa vào. Không nghĩ tới mộ dung phụ còn có như vậy một tay, nếu là mình sẽ không bay, kia nhất định bị nổ lông đều không còn dư lại a. Nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, chỉ giai nhất liên tiếp vội vàng dùng niệm lực đẩy hướng cái đó điểm sáng, muốn đem chi đẩy hướng mộ dung phụ. Ai ngờ chỉ giai nhất vừa niệm lực phương vừa đụng xúc, phảng phất tới dầu lên lửa một loại, khí đoàn thoáng qua một đạo chói mắt quang hoa, một đạo ma cô vân trong nháy mắt dâng lên. Tiếp theo mới vừa nghe đến một tiếng vang thật lớn, huyền nhược sấm sét một loại. Một đạo mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích đi tứ tán. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, hóa thành bụi bặm. Sóng trùng kích cuốn lên cắt bay đá chạy, tựa như ám khí một loại bắn ra bốn phía ra, kia một đám vây ở mười mấy trượng bên ngoài mọi người còn đánh giá thấp nổ tung uy lực. Căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị sóng trùng kích tào bay. Tiếp theo chính là kia như mưa một loại bể tiết đả kích, công lực cao thâm, còn biết huy khởi trong tay binh khí ngăn trở một hai, kia công lực thấp kém, bị cuốn choáng váng chuyển sang, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cũng may mắn là ở ngoài trăm thượng, nếu là ở gần một gần. Chỉ sợ thật là không người còn sống. Thật phong sợ vũ. Tới nhanh đi cũng nhanh, trong sân đài cao bị một kích này sau, ngay cả một chút gỗ vụn đều không từng lưu lại, thổ địa bên ngoài quấn, chân nhắn như gương. Bốn phía nằm nổn ngang một đám võ lâm nhân sĩ, một mảnh lũ lụt. Thương vong thảm trọng. Huyền Từ võ nghệ cao cường, cuối cùng là thoát được một mạng, nhìn trong sân cảnh tượng, lao lệ tung hành. Mình 30 năm trước đã làm một lần chuyện sai lầm, không nghĩ tới hôm nay lại tới một lần. Những thứ kia chết thảm ở chỗ này người giang hồ ra sao chờ vô tội. Dư âm diệt hết, bụi mù tan hết, còn sót lại mọi người hướng trong sân nhìn, thầm nghĩ chỉ sợ trung ương chỉ giai nhất vừa cùng mộ dung phụ đã sớm hóa thành cho bụi đi. Đoàn Dự lúc này lăng lăng nằm trên đất, nơi nào còn nhớ rõ xông lên cứu chỉ giai nhất à, nhìn không có một bóng người nơi trốn, chỉ cảm thấy tâm như cho tàn. Ha ha ha. Một đạo tiếng cười vang lên, trong sân bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu xám cho thân ảnh, chính là tạo địa tăng mộ dung phụ. Chỉ thấy hắn lúc này áo quần hư hại, trên người ngổn ngang lưu lại từng đạo vết thương, bộ dáng thê thảm, cộng thêm hắn điệp điệp cười quái dị, trực nếu từ địa ngục ra ngoài ma quỷ một loại. Tiêu Phong mới vừa cũng bị dư âm đánh bay, không nghĩ tới cái này mộ dung phụ lại không có chết, lập tức ánh mắt hướng trong sân sưu tầm. Khi hắn nghĩ đến nếu Tảo Điệu Tăng không có chết, kia chỉ giai nhất định nhiên cũng còn sống. Giống như là phát hiện Tiêu Phong sưu tầm ánh mắt một loại, Mộ Dung Phụ cười nói Tiêu Phong, không cần tìm, kia chỉ giai nhất tự tìm đường chết, lại hướng thượng bỏ chạy, hắn cho là hắn sẽ bay sao. Ha ha! Một trận tiếng cười từ trời cao truyền tới, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là sẽ bay. Cái gì? Không thể nào. Mọi người kinh hãi nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung chỉ giai nhất, bây giờ tưởng tượng không ra lại có người có thể bay, chẳng lẽ là thần tiên sao? Tiêu Phong lúc này cảm khái nhìn áo quần chỉnh tề chỉ giai nhất, nếu chỉ giai nhất vừa có như thế thần kỹ, kia nghĩ đến tự nói với mình Hoàn Nhan bộ lạc chuyện tình, phải là thật, như thế thứ nhất trong tâm cha chịu tội cảm dần dần tàn đi, ngược lại đối với nữ chân bộ lạc sinh ra nói để tâm. Không thể nào, người làm sao có thể bay? Mộ Dung Phụ chợt điên cuồng hô. Thế nào không thể nào? Chỉ giai nhất cười một tiếng nói ta đây không phải đang bay sao? Mộ Dung Phụ lúc này cảm thấy hết sức thất bại, nếu chỉ giai nhất có thể bay, vậy mình thế nào giết chết hắn? Chợt nhìn thấy một bên Đoàn Dự cùng Tiêu Phong, lập tức quyết định tới dẫn xà xuất động, thân hình vừa động, hướng Tiêu Phong chạy đi. Chợt, Mộ Dung Phụ chỉ cảm thấy nghe được một đạo thê lương tiếng huýt gió, một đạo kiếm khí bén nhọn đã đến trước người, mình nếu là nữa hướng phía trước một bước, vậy thì sẽ bị chém thành hai khúc. Mặc dù có Cửu Dương Thần Công hộ thể, nhưng là hắn cũng không dám nếm thử một cái này Cửu Dương Thần Công có thể hay không ngăn trở, đáp bởi vì lần này kiếm khí so Đoàn Dự mạnh hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Hào một Mộ Dung Phụ, thân hình với cấp gần giữa lại trong nháy mắt biến thành đánh lui, không một tia khai bán. Cơ hồ nơi này đồng thời, một chuôi bảo kiếm cả một tiếng cắm vào Mộ Dung Phụ trước người trên đất, thân kiếm ông ông tác hưởng, do tự rung động không dứt. Dừng thân Mộ Dung Phụ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thật may là mới vừa rồi không có thử một chút, chỉ nhìn trôi này bảo kiếm thì không phải là vật phàm, mới vừa nếu là không tránh, nói không chừng thật bị phách hai nửa. Bất quá cái này chỉ giai nhất cũng là thác đại, đem bảo kiếm bỏ lại tới, ngươi còn có trôi thứ hai bảo kiếm sao? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phụ ha ha cười một tiếng nói chỉ giai nhất, ngươi đem bảo kiếm mất làm chi, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nói xong, liền hướng Tiêu Phong đi tới, sở dĩ không có thi triển khinh công. Chính là muốn cho chỉ giai nhất thi ra áp lực, hấp dẫn hắn xuống, bây giờ Mộ Dung Phụ đã không chuẩn bị lập tức giết chết chỉ giai nhất, hắn cần lấy được chỉ giai nhất vừa bay được pháp môn. Đang tự đắc ý Mộ Dung Phụ, chợt phát hiện cắm trên mặt đất bảo kiếm thân kiếm run lên, thương lang một tiếng, bảo kiếm ứng tiếng ra, đánh toàn lại bay trở về chỉ giai nhất thân bên, vây quanh chỉ giai nhất chuyển một cái không ngừng. Kiếm tiên. Một tiếng thét kinh hãi tự trong đám người vang lên. Chương 150, Đại hội Thiên Ma giải thể. Kiếm tiên. Nghe được một tiếng này hô cùng, mọi người không khỏi ngạc nhiên, cái này chỉ giai nhất biểu hiện như thế, cùng trong truyền thuyết kiếm tiên có gì bất đồng, chẳng lẽ là cái này chỉ giai nhất thật là kiếm tiên. Vốn là tồn tại với ảo tưởng trong truyền thuyết kiếm tiên chợt xuất hiện, tất cả mọi người trong nháy mắt đầu góc ngất xỉu, cảm thấy là như thế không thành thật. Mộ Dung Phụ sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới cái này chỉ giai nhất lại còn có ngón này, mình ngay cả võ công vượt qua chỉ giai nhất, nhưng là chỉ giai nhất thân trên không trung, mình căn bản không làm gì được phải hắn. Hơn chớ nói chỉ giai nhất còn có thể tùy thời công kích hắn. Ha ha ha. Chỉ giai nhất lăng không mà cười, nói đương nhiên là kiếm tiên, nếu không các ngươi cho là ta kiếm tiên tức hiệu là thế nào tới. Nói xong, chỉ giai nhất đưa tay chỉ một cái Mộ Dung Phụ, phi kiếm thản nhiên chuyển một cái hướng Mộ Dung Phụ bắn nhanh đi, thân kiếm ánh sáng lưu chuyển, kiếm khí dồi dào. Giác hô khiếu chi thành, tựa hồ muốn đem không gian bổ ra một loại. Chính sở vị lâu thủ tất thất, sâu minh điểm này Mộ Dung Phụ dĩ nhiên sẽ không phạm sai lầm. Định không tránh không né, đợi phi kiếm đâm tới trước người trong nháy mắt, một đạo khí toàn tự Mộ Dung Phụ trước người chợt hiện đi ra, ra chỉ Cửu Dương Thần Công hộ thể chân khí, khó khăn lắm ngăn cản ở phi kiếm thế tới. Mộ Dung Phụ mừng rỡ trong tâm, mặc dù mình chân khí đang không ngừng giải tán, nhưng cuối cùng là chặn lại chỉ giai nhất một kích này, điều này làm cho hắn tâm tin tăng nhiều. Tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, chụp vào chỉ giai nhất phi kiếm, chỉ cần để cho hắn bắt lại, hắn có tâm tin giải quyết trôi này phi kiếm. Chỉ giai nhất không nghĩ tới Mộ Dung Phụ còn có ngón này, lập tức cười lạnh một tiếng, ngón tay vi thiêu, phi kiếm trong nháy mắt điều chuyển phương hướng hướng sông lên đi. Chỉ giai nhất vừa tiếp xúc với xuống phía dưới đè một cái, phi kiếm trên không trung vẽ viên tiếp tục xuống phía dưới phong tới. Mộ Dung Phụ thấy vậy cũng không hốt hoảng, chuẩn bị đoán chừng nặng thi, chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, tiếp theo liền phát hiện trên người giống như đè ép một đạo sơn một loại, động một phần cũng đều chật vật. Thân thể đang chậm rãi trầm xuống. Kia cứng rắn cả vùng đất xanh xanh bị hai chân đập rách, mặc dù không biết tại sao lại như vậy, nhưng là hắn biết. Cái này nhất định là chỉ giai nhất vừa làm trách. Không tệ, mới vừa chỉ giai nhất vận dụng niệm lực, lúc này chính là có 10 tấn lực tác dụng ở Mộ Dung Phụ trên người, nhìn vẫn ngạo nghễ đĩnh lập Mộ Dung phụ, Chỉ Giai Nhất không khỏi có chút bội phục đứng lên, người này thật đúng là kiên cường, phải biết 10 tấn nhưng là có 2 vạn cân a. Cân này 1/2 kg. Dĩ nhiên, cũng không phải Chỉ Giai Nhất không muốn gia tăng niệm lực thâu suất, phải biết Chỉ Giai Nhất tột cùng thâu suất niệm lực có thể đạt tới gần ngàn tấn, chẳng qua là như vậy sẽ tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa cũng chỉ là trong nháy mắt thâu suất thôi, chân chính bình thường không tổn hao gì hao tổn thâu suất cũng chỉ có 10 tấn thôi. Phải biết Chỉ Giai Nhất còn phải phân tâm tác chiến, khống chế phi kiếm đây. Vậy đại khái giống như là quân hạm một loại. Có cao nhất hàng tốc, cũng có tuần hành hàng tốc, không có bất kỳ một chiếc quân hạm sẽ mở ra cao nhất hàng nhanh đi tuần hành, bởi vì vậy sẽ nghiêm trọng tổn hại quân hạm. Phanh. Phi kiếm cũng rốt cục vọt tới Mộ Dung phụ đỉnh đầu, lần này phân tâm đối kháng Chỉ Giai Nhất vừa niệm lực hắn, hộ thân chân khí xanh xanh bị đâm rách, lang liệt kiếm khi đã đâm rách đầu hắn ra. Trên đầu tăng mạo hóa thành hai nửa, hướng hai bên tung bay đi. Bất quá lúc này phi kiếm cũng giống như là dùng hết động năng một loại, tương cầm. Chỉ Giai Nhất vừa thấy này, chỉ cảm thấy lúc này chính là cơ hội tốt, lập tức vận khởi toàn thân công lực, khống chế phi kiếm xuống phía dưới phong tới. Tựa như rút ra sông một loại, tương cầm dưới, vừa cho dù là thêm một đứa bé, cũng có thể sửa đổi thăng bằng. Lúc này phi kiếm lại bắt đầu động, mặc dù chậm chạp, nhưng đảm nhiệm nhiên từng điểm xuống phía dưới chìm lặn xuống, mũi kiếm đã đâm vào Mộ Dung phụ ra đầu. Ánh sáng trên đầu kia một đạo vết máu là như thế chói mắt. Mộ Dung phụ lúc này hai mắt đỏ bừng, đột nhiên hét lớn một tiếng, chân khí bộc phát. Lại đem phi kiếm xanh xanh đi lên đính ra khỏi một tấc. Phốc thông một tiếng, Mộ Dung phụ quỳ một chân trên đất, bởi vì mới vừa phân tâm, rốt cục không thể ngăn cản ở Chỉ Giai Nhất niệm lực. Bị áp quỳ xuống. Đáng tiếc cũng chỉ lần này mà thôi, hai người lại lâm vào thăng bằng trạng thái. Đoàn Dự mắt thấy như thế, trong tâm nóng nảy, rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng. Hướng Mộ Dung phụ chạy đi. Tiêu Phong sửng sốt một chút, biết Đoàn Dự đang chuẩn bị dùng Bắc Minh thần công đối phó Mộ Dung phụ, trong tâm không khỏi mong đợi. Dự Nhi, Đoàn Lang. Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Chính Thuần kêu lên, trong tâm vì Đoàn Dự lo lắng, dù sao kia Mộ Dung phụ biểu hiện thật sự là quá hãi nhân, bọn họ thật là sợ Đoàn Dự bị thương. Mười mấy trượng khoảng cách, ở Đoàn Dự dưới chân thoáng qua rồi biến mất. Mộ Dung phụ hung tợn nhìn Đoàn Dự, một đôi máu đỏ ánh mắt phảng phất tùy thời muốn đem chi cắn nuốt một loại. Đoàn Dự vội vàng đưa mắt nghiêng qua một bên, hắn là thật không dám nhìn thẳng cặp mắt kia, định định tâm thần, Đoàn Dự chậm rãi hướng Mộ Dung phụ đưa tay phải ra. Phảng phất là sờ tới một bức tường một loại, Đoàn Dự tay dừng ở Mộ Dung phụ ba thước ở ngoài. Trong tâm biết đây cũng là Mộ Dung phụ hộ thể chân khí, Đoàn Dự trong tâm mặc niệm Bắc Minh chân kinh, một cổ hấp lực tự trong tay sinh ra, từng cổ một tinh thuần chân khí bị hút dẫn ra. Đoàn Dự không nhịn được a một tiếng, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Đơn giản là để cho người ta thượng ẩn, cái này tạo địa tăng nội lực, đem chi so Vô Nhai Tử còn phải tinh thuần cường đại. Đoàn Dự giống như là thượng ẩn một loại, lại đem tay trái cũng đưa ra ngoài. Mộ Dung phụ hoảng sợ phát hiện, mình hộ thể chân khí đang không ngừng trôi qua, trong tâm đại hận, nếu không phải mình phân tâm, bằng vào mình cửu dương chân khí hồn viên nội liễm, Bắc Minh thần công là vạn vạn hút không đi. Theo hộ thể chân khí yếu bớt, kia treo ở đỉnh đầu phi kiếm lần nữa xuống phía dưới vọt tới. Mộ Dung phụ biết nếu là nữa như thế đi xuống, vậy mình hôm nay liền muốn giao phó ở chỗ này. Nghĩ tới đây, trong tâm không khỏi bi thiết đứng lên, lúc này hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau xót, biết phi kiếm đâm tới, trong tâm một nảy sinh ác độc, một tiếng như dã thú gào thét tự trong miệng hô lên, mới vừa còn tràn ngập nguy cơ Mộ Dung phụ lúc này khí thế tăng vọt. Phanh phanh hai tiếng, Đoàn Dự một tiếng hét thảm bay ngực ra, sớm có chuẩn bị Tiêu Phong phi thân mà lên đem Đoàn Dự tiếp lấy, để ôm một cái ở Đoàn Dự, chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh vọt tới. Chỉ cảm thấy không cách nào ngăn cản, cũng bị Đoàn Dự đánh bay đi. Ba một tiếng, Mộ Dung phụ đem đã đâm vào đầu lâu phi kiếm bắt xuống, hắn lúc này, đã lần nữa đứng lên, kia đẻ lại hắn nghiệp lực đã sớm bị tăng vọt công lực xông phá. Chỉ Giai Nhất. Mộ Dung phụ nắm phi kiếm, hung tợn nhìn về phía Chỉ Giai Nhất, đều là người này, làm hại mình dùng thiên ma giải thể đại pháp, mình hôm nay đi qua, chính là phế, nhưng là ở mình trước khi chết, mình trước phải giết Chỉ Giai Nhất cho hả giận. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn tiệm mì thượng Mộ Dung phụ, hết sức kinh dị, mặc dù không biết Mộ Dung phụ dùng bí pháp gì, nhưng là lúc này Mộ Dung phụ công lực đã thành công đại đạo hóa thần cảnh chút thành tựu cảnh giới, mình sẽ đối phó hắn xem ra là hết sức khó giải quyết. Phanh một tiếng, Chỉ Giai Nhất đổi tự chủ thần không gian kia một trôi phẩm chất một loại phi kiếm lại bị Mộ Dung phụ xanh xanh bài thành hai nửa. Tiện tay đem hai đoạn phi kiếm vứt trên mặt đất, cả người khí thế trong nháy mắt áp hướng giữa không trung Chỉ Giai Nhất, Mộ Dung phụ điệp điệp cười nói Chỉ Giai Nhất, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Mới từ trên đất bò dậy Tiêu Phong sắc mặt đại biến, chỉ vì chỉ một là Mộ Dung phụ tả ra một tia khí thế, cũng để cho cái này thiết cốt tranh tranh hán tử sinh tâm sợ hãi, có thể tưởng tượng biết hoàn toàn đối mặt hắn chỉ dài nhất. Chương 151, Đại hội huyễn diệt. Ở đó kinh đảo hãi lãng một loại cuồng bạo khí thế giới, chỉ dài nhất giống như là một lá biển chu, nếu không phải là chỉ dài nhất cảnh giới đủ cao, hiển nhiên là ăn không được. Chỉ dài nhất mặt sắc trầm xuống, cái này tạo địa tăng mộ dung phụ so với mình tưởng tượng còn lợi hại hơn. Mộ dung phụ cũng là thầm giật mình, cái này chỉ dài nhất đến tuột cùng là người nào, rõ ràng võ công kém mình xa như vậy, nhưng có thể ngự không phi hành, ở mình khí thế chen ép dưới, lại làm như vô sự một loại. Mắt thấy sẽ tiếp tục làm áp lực cũng là vô dụng, mộ dung phụ cười lạnh một tiếng, tung người một cái nhảy hướng trăm thước cao vô ích, lăng không hư đạp, lại vọt tới chỉ dài nhất gần trước. Quân hung hoảng sợ, cái này nơi nào còn là khinh công. Chẳng lẽ cái này mộ dung phụ cũng nộ ra được lăng không hư độ bản lãnh bất thành. Lúc này mọi người đã với trong lúc bất chi bất giác cùng chỉ dai nhất vừa đứng ở một trận doanh, bọn họ tự nhiên không hy vọng chỉ dai nhất vừa rơi xuống bại, trong tâm câu cũng vì chỉ dai nhất lo lắng. Chỉ dai nhất đối với mộ dung phụ khinh công cũng là hết sức kinh ngạc, bất quá nghĩ đến đối phương có thể so với hóa thần cảnh thực lực, cũng là hơi có chút thích nhiên. Nhưng là đối với mình phải đối mặt nguy hiểm, chỉ dai nhất lại không thể bình tĩnh, chẳng qua là hy vọng cái này mộ dung phụ không thể chân chính phi hành, nếu không mình coi như không nhặt định. Định mệnh, lấy giáp ỷ rồng ra đập chết mệ nó đi. Hắc. Chỉ dai nhất cái thấy mộ dung phụ đã vọt tới trước chân, chợt hét lớn một tiếng. Theo chỉ dai nhất một tiếng này bảo à, mộ dung phụ chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực hướng mình vọt tới, thượng phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy ngực đau xót, một ngụm máu tươi phun vải ra, cả người bay ngược đi. Chỉ dai nhất mặt sắc cũng là hơi có vẻ tái nhợt, hoảng hoảng du du phi lạc mặt đất, hắn cần nghỉ ngơi một cái, bởi vì mới vừa kia một cái, hắn dùng được tột cùng nhiệm lực. Lúc này chỉ cảm thấy đầu có chút vô ích. Ngàn tấn cự lực dưới, hy vọng kia mộ dung phụ có thể chết rơi. Quả nhiên, không phụ sự mong đợi mọi người thấy rõ ràng, kia mộ dung phụ ngực bị xuyên thủng, mọi người thậm chí thấy được kia trong lồng ngực đồng bột nhảy lên tâm bẩn. Quân hùng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói chuyện cuối cùng kết thúc, cái này mộ dung phụ cuối cùng là chết. Hóa ra không cần. Chật, kia giữa không trung rơi xuống mộ dung phụ dừng ở giữa không trung, tiếp theo cả người lập lên. Máu đỏ cặp mắt mang theo là máu ánh mắt nhìn về mọi người, đồng nhiên ánh mắt một ngừng, phát hiện chỉ dai nhất thân ảnh. Quả nhiên là người tốt sống không lâu. Gieo họa di ngàn năm ai trong tâm ai thán mình mệnh khổ chỉ dai nhất, chỉ đành phải mạnh đánh tinh thần chuẩn bị ứng phó mộ dung phụ trả thù. Rất tốt. Mộ dung phụ sờ sờ mình bị xuyên thủng ngực nói nếu là ở thiên một chút xíu, ta liền thật đã chết rồi. Chỉ dai nhất nhún vai một cái nói đã sớm biết đại phản phái không dễ dàng chết, nếu không làm sao có thể sấn thác ra ta vị quang đang đây. Hãy bất sàm luôn đi. Ra chiêu đi. Đúng một cuối. Nghe được chỉ dai nhất trương nói như vậy, mộ dung phụ thân hình vừa động, chân không rơi địa, hướng chỉ dai nhất vừa bay tới, tiếp theo chính là một trưởng vô ra, thế như sấm sét. Chỉ dai nhất khỏa hiệp niệm lực, vận xuất hồn thân công lực ngăn cản cái này một trưởng này. Ầm ầm vang dội. Chỉ dai nhất bay ngược ra, rơi xuống trên đất chỉ dai nhất phốc một tiếng khạc ra một miệng to máu tươi, nếu không phải là chỉ dai nhất gần cốt bị kia vô danh láo giả cải tạo quá. Chỉ sợ lúc này không chết cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Chỉ dai nhất tâm trung ai thán, mình tại sao cứ như vậy xui xẻo, ở Lô Châu chính là bị một hóa thần đại thành người đuổi chạy khắp nơi, suýt nữa tăng cánh mạng. Không nghĩ tới ở nơi này thiên long thế giới, cũng bị một hóa thần kỳ khi dễ. Điệp điệp, treo ở giữa không trung trước ngực bị xuyên thủng mộ dung phụ. Lúc này thấy thế nào giống như là quỷ quái, hắn điệp điệp cười đối với chỉ dai nhất vừa nói chỉ dai nhất, ngươi còn có cái gì di ngôn. Chỉ dai nhất như đưa đám tâm tình đột nhiên biến mất, ha ha cười lớn, mọi người câu cũng kinh ngạc, cái này chỉ dai nhất chẳng lẽ là bị hù dọa điên rồi phải không? Nhưng là kế tiếp một màn, để cho bọn họ hai há to miệng. Đơn giản có thể để xuống một táp đạn. Chỉ thấy một đạo bạch quang bao phủ ở chỉ dai nhất, tiếp theo chỉ dai nhất liền cứ như vậy biến mất. Không thể nào. Mộ dung phụ la lớn, chung quanh siêu tầm nói ngươi đây chỉ là chướng nhãn pháp, đừng mơ tưởng lừa gạt ta. Mau ra đây. Đi ra. Vừa nói, vừa trùng quanh vỗ, muốn đem chỉ dai nhất tìm ra. Dĩ nhiên, như vậy tìm dĩ nhiên không tìm được chỉ dai nhất, lúc này chỉ dai nhất người đã ở Lô Châu. Ngược lại không phải là chỉ dai nhất mượn đồng hồ đeo tay chạy trốn, mà là bởi vì mới vừa bị mộ dung phụ sau một kích, mình kia đến gần viên mãn chân khí lại đột phá, cho nên chỉ dai nhất mới vội vàng chạy tới, tiến hành đột phá. Nếu như không phải là như thế, chỉ dai nhất chắc chắn sẽ không buông tha cho mọi người một mình chạy trốn. Chỉ dai nhất mới vừa đến Lô Châu, thiên địa nguyên khí liền điên cuồng hướng chỉ dai nhất tụ họp một chút tập tới, nồng đậm cơ hồ ngưng kết ra nước tới. Lâu hạn gặp cam lâm, đây là chỉ dai nhất lần lúc thể nghiệm, chân khí dung hợp thiên địa nguyên khí, tiến hành lại một lần tiến hóa. Cả người khí thế không ngừng rút ra cao, hóa thần kỳ, chút thành tựu, đại thành. Lần này đột phá bởi vì chỉ giai nhất trước kinh nghiệm cùng tích lũy tựa như thủy đáo cư thành, một con vọt tới hóa thần kỳ đại thành cảnh giới. Hoàn thành đột phá chỉ giai nhất là cho quang hoán phát, mặt mũi tự tin, cười lẩm bẩm mộ dung phụ a mộ dung phụ, nhìn lao tử thế nào thu thập ngươi. Tiếp theo chính là bạch quang chợt lóe, chỉ giai nhất lại biến mất ở chỗ cũ. Thiên long thế giới, mộ dung phụ xuất ở chỗ này tứ ngược một khắc đồng hồ, mặt đất giống như là bị cày quá một lần một loại, đây đều là mộ dung phụ xanh xanh vỗ vào ra ngoài kết quả. Lúc này mộ dung phụ sắp điên rồi, bị chỉ giai nhất chạy trốn, cả người hắn cơ hồ hỏng mất, hắn lúc này cách cái chết không xa, duy nhất tín niệm chính là giết chết chỉ giai nhất, nhưng là chỉ giai nhất cũng là không thấy. A, tiếng kinh hô vang lên, hấp dẫn mộ dung phụ ánh mắt, xoay người lại nhìn, trong tâm vui mừng, chỉ thấy kia mang đi chỉ giai nhất bạch quang xuất hiện lần nữa, quả nhiên, chỉ giai nhất cũng ở đây kia bạch quang trong. Mọi người đợi lâu, ta đến chậm. Chỉ giai nhất tiêu sái cười nói. Lúc này chỉ giai nhất đã đạt đến hóa thần kỳ, ở kim dung võ hiệp thế giới tuyệt đối có thể xông pha. Nhị ca, người chạy mau đi. Hòa thượng này điên rồi. Đoàn dự vội vàng bận rộn hô. Tiêu phong cũng là tâm tràn đầy nóng nảy, vốn tưởng rằng chỉ giai nhất đào thoát, không nghĩ tới chỉ giai nhất rồi lại trở lại, đây không phải là muốn chết sao. Quân hùng cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ giai nhất trở lại là tốt rồi, cái này mộ dung phụ có mục tiêu, đoán chừng cũng sẽ không đại khai sát giới. Nhóm người mình tánh mạng cũng là có thể bảo vệ. Chỉ giai nhất vừa thấy mọi người bách thái, cười cười nói ta trở lại đáp cứu các ngươi. Đại ca tam đệ các ngươi yên tâm đi, dọn dẹp mộ dung phụ lao tiểu tử này, ta còn là bắt vào tay. Tiêu phong đám người cũng phát hiện chỉ giai nhất vừa so sánh với trước trở nên không câu chấp, không hề nữa có chút dầu gì, chẳng lẽ chỉ giai nhất thật sự có đối phó đối phương hảo phương pháp. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện, đây chính là chính ngươi muốn chết. Mộ dung phụ thấy chỉ giai nhất lần nữa lần xuất hiện, mừng rỡ trong tâm. Chỉ giai nhất nhẹ một chút miệt nhìn mộ dung phụ. Nói ngươi mới vừa công lực tăng vọt, đây là công phu gì thế? Mộ dung phụ lúc này cũng không nóng nảy, lập tức trả lời thiên ma giải thể, thế nào ngươi nghĩ học, đáng tiếc đã quá muộn. Nói xong, tự trong ngực móc ra một quyển bí tịch, ném cho chỉ giai nhất. Chỉ giai nhất cũng không nghĩ tới mộ dung phụ lại sẽ làm như vậy. Nhận lấy hơi có chút hư hại bí tịch, hơi lật xem hai mắt, thu vào trong không gian. Mộ dung phụ thấy chỉ giai nhất đem bí tịch thu vào, trong tâm kinh ngạc, nói coi như ngươi có tự biết rõ, môn công phu này không phải là dễ luyện như vậy. Nói đi, ngươi còn có hà di ngôn. Chỉ giai nhất chê cười đạo phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Mộ dung phụ thấy chỉ giai nhất chê cười bộ dáng, trong tâm giận dữ, thân hình đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến chỉ giai nhất thân trước, vang một tiếng, một quyền đánh về phía chỉ giai nhất đầu. 3. Mộ dung phụ không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Quả đấm mình lại bị chỉ giai nhất nhẹ một chút dịch bắt được. Điều này sao có thể? Khiếp sợ không chỉ là mộ dung phụ, xem cuộc chiến quần hùng cũng là xôn xao. Bây giờ không nghĩ ra mới vừa biến mất một khắc đồng hồ chỉ giai nhất, tại sao chợt sẽ giống như là thay đổi một người một loại, lợi hại như thế? Rất khiếp sợ sao? Chỉ giai nhất cười một tiếng hỏi, chợt trên tay chợt dùng sức ngắt một cái. Theo lý thuyết mạn gà nhật thì gọi là sức mạnh ý chí vô địch. Ba một tiếng gân cốt bạo vang, mộ dung phụ mặt mũi trong nháy mắt và mèo. Hắn toàn bộ tay phải. Lại bị chỉ giai nhất cả đời sinh lưu thành tê dại hoa. A. Một tiếng thê lương gào thét tự mộ dung phụ trong miệng vang lên. Chỉ giai nhất khẽ cau mày nói thật là xảo a. Nói xong, một cước đá vào mộ dung phụ phúc đang lúc, phanh một tiếng, mộ dung phụ bay ngực ra. Mộ dung phụ đánh cút rơi xuống ở 10 trượng ở ngoài, dừng thân hình dùng tay trái chống lên thân thể, chật vật nhìn về chỉ giai nhất, run giọng hỏi đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ giai nhất trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa đã đến mộ dung phụ trước người, cười nói ngươi có thể đột phá, ta dĩ nhiên cũng có thể, có cái gì không tốt hiểu. Chỉ giai nhất vừa chậm chậm đứng ở mộ dung phụ trước người. Nói tiếp ngươi nói ngươi cũng là một đời cao nhân, Phật Pháp cũng là tinh thông, không tốt hảo bái Phật thế nào còn muốn cái gì điểm tâm chuyện, đây là ngươi một hòa thượng chuyện nên làm sao. Mắt thấy mộ dung phụ còn muốn lên tiếng, chỉ giai nhất vừa tiếp xúc với nói đừng bảo là cái gì mộ dung ra chuyện tình, được làm vua thua làm giặc thôi, thật tốt làm phú gia ông được. Còn ngươi nữa, người xuất gia tứ đại giai không, gia ngươi vẫn là tu hành không đủ a. Mộ dung phụ trong mắt huyết sắc diệt hết, vang lên này trước đủ loại, chợt có một loại hiểu ra, mình thật là sai lầm rồi, nếu xuất gia, làm sao tới khổ hận. Cưu ma trí chợt về phía trước mấy bước, mở miệng niệm nổi lên tâm trải qua đạo xem tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đã lâu, theo thấy ngũ uẩn tất cả vô ích, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, bị muốn được thức, cũng phục như thế. Xá lợi tử, là chư pháp vô ích tương, không sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm bốn. Lời này nghe vào mọi người trong thai, chẳng qua là một thiên bản nhược ba la mật đa tâm kinh kinh văn thôi, nhưng là ở Mộ Dung phụ trong thai, không đế với phạm âm cao hát, đương đầu đồng hát. Chỉ thấy hắn để Phật lại thành ban đầu tạo địa tăng một loại, ngồi xếp bằng, cũng theo kiêu ma trí lẩm bẩm ma niệm, thanh âm càng ngày càng thấp, chậm rãi nhắm hai mắt lại. A-di-đà Phật. Huyền tứ bước chân tập tễnh đi lên trước tới, nói Mộ Dung lão thi chủ đại triệt hiểu ra, khởi phàm thai, thật là thật đáng mừng. Chỉ giai nhất vừa nhìn một cái mặt mũi an tường, đã viên tịch Mộ Dung phụ, niệm lực vừa động, chỉ giai nhất liền chậm rãi hướng thiên không bay đi. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về mình, chỉ giai nhất cười một tiếng nói chư vị, nếu Mộ Dung phụ cũng đã trầu trời, ta cũng sẽ không lưu lại nơi này trên thế giới, đại ca tam đệ, các ngươi bảo trọng, chúng ta hữu duyên quan tâm, ta đi tiên giới tiêu giao. Hát ha ha. Bờ hờ quang chợt lóe, chỉ giai nhất vừa mất thất ở giữa không trùng trồng, đồ lưu lại kiếm tiên truyền thuyết, một đời lại một thay mặt. Chương 152, The Adventure. Lần này ở trên thiên long thế giới đợi đến rất lâu, trải qua chuyện cũng rất nhiều, trở về thực tế chỉ giai nhất chợt muốn đi tìm sở tặng cái đó hoa hoa công tử, vương lòng một chút, có lẽ còn có thể gặp lại được cái đó mê người nạ tạ xạ. Muốn làm liền làm, chỉ giai nhất trực là như thế dứt khoát, dựa theo đồng hồ đeo tay trùng tọa độ, chỉ giai nhất hơi một do dự lựa chọn một năm sau này thời gian, bạch quang chợt lóe, chỉ giai nhất lại tiến vào ý rồng man thế giới. Phổ đã tiến vào, chỉ giai nhất liền mặc bộ nổi lên ý rồng chiến ý, trên không trung tự do tự tại quay một vòng sau, vừa lái khải niệm lực quét nhìn thành thị phía dưới, vừa bắt nổi lên sở tạc điện thoại của. Đô đô thanh sau, ý rồng chiến ý trong thai tiếng truyền đến sở tạc thanh âm, hai tiểu nhị, người rốt cục xuất hiện. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, đã lâu không gặp, ngươi ở đây làm cái gì? Cái này sẽ là một cuộc cách mạng. Chi, ngươi thật hẳn lập tức tới đây, chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc. Sở tạc hưng phấn nói, ta đang làm một cuộc nhiên liệu cách mạng. Nhiên liệu phục sinh, đến lúc đó toàn bộ sở tạc cao ốc đem trong vòng một năm không cần nhận vào nguồn điện, ta ở xuống ly, mau tới đi, huynh đệ. Chỉ giai nhất lòng chung vừa động, biết là chuyện gì xảy ra, lập tức liền muốn đã đáp ứng đi, nhưng là niệm lực quét xem đến một chuyện, để cho hắn tạm ngừng tính toán, nói, biết, Tony, ta sẽ đi qua, nhưng là ta bây giờ trên đầu có chút việc, xong rồi liền lập tức quá khứ. Nói xong, chỉ giai nhất liền cúp điện thoại, hướng thành phố chung một tòa cao ốc bay đi. Bên kia, sở tạc vẫn còn ở hướng về phía điện thoại điệp điệp bất hưu, cho đến ản vịt nhắc nhở chỉ giai nhất đã cúp điện thoại, mới vừa đính hạ nói, cái này huynh đệ thật không đủ ý tứ, có cái gì so huynh đệ còn trọng yếu, trừ phi là nữ nhân, ản vịt ngươi cứ nói đi. Chỉ giai nhất cũng không biết sở tạc ở sau lưng ói cái danh mình, hắn lúc này đã bay đến một chỗ được đặt tên là xạ lẻm xạ dặn kỳ cao ốc địa phương. Cao ốc tầng 3 đang thượng diễn kịch tình một màn, ba quân hỏa phiến tử đối diện một vị mỹ nữ áp dụng buộc chặt. Mà vị mỹ nữ kia, chính là chỉ giai nhất quen thuộc bờ lách vài sở nạ tạ xạ. Ba người mới vừa đem nạ tạ xạ trói đến băng ngồi trên, lúc này nạ tạ xạ mặc một bộ màu đen dạ phục ngay cả y quần cụt, phơi bày cái này mảng lớn tuyết trắng sau lưng, bắp đùi thon dài, hợp với bị trói cột vào cái ghế trên, trang diện lại như thế dụ cho người nghĩ thế nào. Ba người đang chuẩn bị bắt đầu hôm nay thẩm vấn. Hoa lạp một tiếng thủy tinh bể tan cảnh, trong phòng đã thêm một người, nói chuẩn xác là nhiều một ý rồng người. Chỉ thấy kêu ý rồng người mới vừa rơi xuống đất, liền hướng về phía ba người hô, vung ra cô gái kia. Để cho ta tới. Ý rồng man. Một người trong đó nam tử thất thanh hô. Sai. Chỉ giai nhất ngăn lại cá tự nhận là khốc huyễn tư thế, nói tiếp là siêu cấp ý rồng man. Vừa nghe đến cái thanh âm này, nạ tạ xạ cũng biết người tới là người nào. Chính là cái đó một năm trước cường hôn mình chỉ giai nhất. Ngươi tới đây làm cái gì? Tới trả nợ sao? Đáng tiếc tới không phải lúc, ta chỗ này có nhiệm vụ. Nạ tạ xạ hung hăng nói, hiển nhiên đối với chỉ giai nhất vừa qua đi làm trôi qua chuyện, trí nhớ như mới. Sai. Mỹ nữ. Chỉ giai nhất ngăn lại khoát tay nói ngươi hôm nay lớn nhất nhiệm vụ chính là cùng ta cùng đi ăn tối, sau chúng ta có thể tham khảo hạ ví dụ như sinh mạng ý nghĩa các loại đề tài. Ta muốn ngươi đại khái là suy nghĩ nhiều. Nạ tạ xạ trên mặt lộ ra mê người mỉm cười. Hắc, ta nói các ngươi có thể không muốn như vậy cạnh nếu không có người sao. Lúc này tổ ba người hai người cầm trong tay hạc 47, tên còn lại càng là kinh khủng khiêng một chiếc hỏa tiễn tháo. Nạ tạ xạ đối với trước mắt nguy hiểm coi như không thấy. Yêu nhã hướng về phía chỉ giai nhất vừa nói, ngươi gặp phải phiền toái, còn là từ ngươi giải quyết. Dĩ nhiên, như ngươi mong muốn. Nói xong, tạp tạp tiếng vang lên. chỉ dai nhất lại cởi ra y rồng chiến y, tiện tay vung lên, mới vừa cởi xuống chiến y liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nạ Tạ Xạ ngạc nhiên nhìn một màn này, trong lòng nghĩ đến xem ra đối với chỉ dai nhất năng lực muốn lần nữa bình cổ. Chỉ dai nhất nhẹ một chút tùng đi tới Nạ Tạ Xạ bên người, cư cao lâm hạ. Đập vào mắt chính là một mảnh cao vút tuyết trắng, đưa tay phải ra khoác lên Nạ Tạ Xạ vai trên, cười nói, mị nữ, có người nói cho ngươi biết ngươi bộ dáng này rất mê người sao. Đát đát đát, một chuỗi đạn bắn càn quét ở chỉ dai nhất cấp bên, quân hỏa phiến tử đầu mục cười nói, vị lao huynh này, ngươi đây là đang muốn chết. Chỉ dai nhất chuyển một cái quá đầu đến xem hướng ba người. Ha ha cười một tiếng nói, ba người các ngươi bây giờ đi còn chưa kịp, dù sao ta cũng không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt. Đầu mục giống như là nghe được một thiên đại buồn cười một loại, thiếu chút nữa cười loan yêu, tức cười hướng thủ hạ bên người nói, các ngươi nghe chưa? Đây là năm nay ta nghe được buồn cười nhất buồn cười. Cười xong sau, đầu mục nâng lên cấp chỉ dai nhất hai người, nghiêm nghị nói, được rồi, các ngươi xuống địa ngục đi làm khổ mệnh nguyên ương đi. Đát đát đát. Họng súng bộ thương phun ra ra sáng lạ ngọn lửa, từng đạo hỏa xạ ở dưới ánh đèn còn là như vậy chói mắt. Đang lúc ba người cho là sự kiện lúc kết thúc, làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, kia một gắp đạn lại cứ như vậy trôi lơ lửng ở chỉ dai nhất thân trước, thấy một màn quỷ dị này, ba người không khỏi dùng mình một cái. Đầu mục chợt tỉnh lại, một cước đá vào thủ hạ trên người, tức giận nói, ngươi vẫn còn ở chờ cái gì, dùng hỏa tiện pháo nổ chết cái này quái thai. Người da trắng nam tử bị một cước đá tỉnh, lập tức liền nhắm ngay chỉ dai nhất, nhưng là trừ động nửa ngày, chính là kích không phát ra được đi hỏa tiền đạn. Thế nào huynh đệ, chốt mở hư sao? Chỉ dai nhất cười một tiếng nhìn cái đó hốt hoảng thanh niên người da trắng, đưa tay một chiều, hỏa tiện đồng liền hướng chỉ dai nhất vừa bay tới, chỉ dai nhất vừa tiếp xúc với quá hỏa tiện đồng cười nói để cho ta tới giúp ngươi nhìn một chút, có lẽ phải là như vậy. Vừa nói, chỉ dai nhất đem hỏa tiện đồng liếc về ba người, đầu mục kia thấy vậy lập tức ném xuống trong tay bộ thương, cười nói. Hai, huynh đệ, chúng ta mới vừa chẳng qua là nói đùa với ngươi, bây giờ chúng ta có thể đi rồi chưa? Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, dĩ nhiên, chỉ bất quá ta biết một cái về nhà gần đường, đây có lẽ là các ngươi cần. Nói xong, chỉ dai nhất trừ có súng, lau một tiếng, hỏa tiễn đạn dắt một đạo đôi diệm hướng ba người phong tới. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, ầm ầm một tiếng bạo vang, ba người liền kết thúc tội ác cái gì? Chỉ dai nhất tiện tay vứt bỏ trong tay hỏa tiễn đồng. Hướng Nạ Tạ Xạ cười nói, tốt lắm, bây giờ an tĩnh, ta có phải hay không nên làm chút gì, dựa theo kịch tình, anh hùng cứu mỹ nhân sau, mỹ nữ có phải hay không nên lấy thân báo đáp đây? Muốn giúp ta cưới ra? Nạ Tạ Xạ liếc chỉ dai nhất mắt nói. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là ác ôn, sẽ không thừa dịp người chi nguy. Nói xong, chỉ dai nhất vừa đi đến Nạ Tạ Xạ bên người, tiện tay cầm dây trói kéo đoạn. Mới vừa là cái gì năng lực? Nạ Tạ Xạ hoạt động cổ tay, hỏi. Chỉ dai nhất tiện tay chỉ một cái, Nạ Tạ Xạ cả người liền bay lên, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, chỉ dai nhất đem Nạ Tạ Xạ giơ qua đỉnh đầu, Nạ Tạ Xạ quần cụt dưới phong quang đơn giản là vừa xem không bỏ sót. Cũng may Nạ Tạ Xạ đối với lần này tựa như không chỗ nào giác, nàng toàn thân tâm muốn biết chỉ dai nhất siêu cấp năng lực. Chương 153, sơ hội hút. Chỉ dai nhất vừa thưởng thức quần hạ phong quang, vừa nói, ngươi là chỉ cái năng lực này sao? Nạ Tạ Xạ lúc này đang hưởng thụ trôi lơ lửng ở không trung cảm giác, cười nói, ngươi đây là một loại niệm động lực sao? Chỉ dai nhất không nghĩ tới đối phương còn biết cái này, bất quá suy nghĩ một chút đối phương là xì ẹn người của cũng liền bình thường trở lại, liền nói, ngươi đoán không tệ, đây là một loại niệm động lực. Nạ Tạ Xạ đang cảm thụ loại năng lực này, chợt phát hiện chỉ dai nhất cái sắc khác thường, theo ánh mắt vừa nhìn liền phát hiện chỉ dai nhất nghiêm đang rình coi, chập hai chân lại nói, ngươi có thể để ta xuống, thuận tiện nói một câu. Lần sau rình coi có thể bí mật một ít. Chỉ dai nhất nhún nhún vai đem Nạ Tạ Xạ đặt ở mặt đất, cười nói, ta cũng không có cố ý rình coi, chẳng qua là cảnh sắc đặt ở nơi đó, muốn không nhìn cũng khó khăn. Tốt lắm, hôm nay chúng ta đi nơi nào cùng đi ăn tối. Bất quá trước tiên là nói về hảo, ta cũng không mang tiền. Nạ Tạ Xạ liếc chỉ dai nhất mắt, liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi thật là được, phá hủy nhiệm vụ của ta, lại còn để cho ta bỏ tiền giúp ngươi mời ta ăn bữa ăn tối. Chỉ dai nhất bất đắc dĩ nói, ai kêu ta người không có đồng nào đây, chúng ta đi thôi. Đang lúc ấy thì, một trận tiếng chuông reo khởi, Nạ Tạ Xạ tiện tay lấy ra phỉ đồ trên người điện thoại di động, nhận nghe điện thoại. Đối diện truyền đến thanh âm Cổn Sẩn, mau trở lại tổng bộ. Chỉ dai nhất cũng nghe đến Cổn Sẩn lời của, vội vàng hướng Nạ Tạ Xạ nháy mắt, Nạ Tạ Xạ gật đầu một cái nói, thế nào Cổn Sẩn, ta bên này đang bận rộn đây. Có tình huống khẩn cấp, Bạt Tần bị địch nhân khống chế. Cổn Sẩn trầm giọng nói. Nạ Tạ Xạ nhất thời sắc mặt trầm xuống, thanh âm trầm thấp nói, chuyện gì xảy ra? Hắn còn sống không? Cùng Bạt Tẩn chung sống nhiều năm, chợt nghe thấy đồng nghiệp kiêm bạn tốt Bạt Tẩn lâm vào khốn cảnh, Nạ Tạ Xạ lòng của cụ kết đứng lên. Ta không biết, hẳn còn sống, ta cần ngươi đi cùng hắn nói chuyện một chút. Cổn Sẩn, ngươi biết, Sở Tạc căn bản không lý ta. Nạ Tạ Xạ bất đắc dĩ nói. Sở Tạc nơi đó có ta đi, ta nói là cái đó màu xanh lá cây khối lớn đầu. Cổn Sẩn cười nói. Cúp điện thoại, Nạ Tạ Xạ bất đắc dĩ hướng Chỉ Dai Nhất vừa nói, bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn. Hoặc là ở chỗ này chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là cùng chúng ta cùng nhau. Nạ Tạ Xạ biết Sỉ En gặp phải đại phiền toái, trước mắt thực lực kinh người Chỉ Dai Nhất hiển nhiên cũng là một tốt lựa chọn, lập tức phát ra mời. Chỉ Dai Nhất vừa nhìn che mặt trước quyến rũ Nạ Tạ Xạ. Cười nói, mỹ nữ tương yêu, ta có thể cự tuyệt sao? Ấn Độ, một cái thành nhỏ trấn, nơi này có Nạ Tạ Xạ cùng Chỉ Dai Nhất mục tiêu. Trên đường đi Nạ Tạ Xạ đã đem toàn bộ sự kiện hiểu rõ ràng, hơn nữa hướng tổng bộ hồi báo Chỉ Dai Nhất gia nhập. Hiển nhiên đối với đã sớm nghe thấy Chỉ Dai Nhất cái này cường lực cao thủ, CN chắc là sẽ không cự tuyệt, Chỉ Dai Nhất liền như nguyện gia nhập The Adventure. Đáng tiếc Chỉ Dai Nhất quyển nghĩ tới đây cá thế giới tán giải sầu, hưu nhàn một cái kế hoạch coi như là phao thang, nhìn bên cạnh xinh đẹp Nạ Tạ Xạ. Không khỏi thầm nói hồng nhan họa thủy A. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cô bé không lâu sau công phu liền đem bằng nở cho mang đến. Bằng nở bác sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Nạ Tạ Xạ lộ ra mê người mỉm cười, xuất hiện ở bằng nở trước mặt của, bên người đứng Chỉ Dai Nhất. Hờ hờ hế nở nhiên. Bằng nở cũng phát hiện mình thân ở trong vòng đây, bất đắc dĩ nói, các ngươi thật đúng là vô khổng bất nhập, lần này còn muốn giết chết ta sao, kia chỉ sợ các ngươi không thể như nguyện. Chỉ Dai Nhất lúc này mở miệng nói, hai, ngươi chính là hồ sao. Ta nghe nói qua ngươi. Bất quá thật đúng là chưa từng thấy qua. Quả thật, Chỉ Dai Nhất đối với cái này hụt vẫn còn có chút tò mò. Một thanh nắm ở Nạ Tạ Xạ thiên yêu, nói tiếp bất quá ngươi lần này nhưng là đoán sai rồi, nữ nhân xinh đẹp như vậy làm sao sẽ hiệu lực cùng quân đội đây, chúng ta là một mới tổ chức, mục là bảo vệ địa cầu. Chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh. Bảo vệ địa cầu. Băng nở lớn tiếng nói ngươi cho ngươi là cái gì, siêu nhân. Chỉ Dai Nhất vừa nhíu cao mày. Niệm lực vừa động. Băng nở chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình nâng lên hắn, cả người trong nháy mắt liền trôi lơ lửng ở không trung. Nạ Tạ Xạ nhìn trên không trung rẽ rùa băng nở, chỉ sợ Chỉ Dai Nhất chơi được quá lửa, đem băng nở chọc giận. Lập tức thoát khỏi Chỉ Dai Nhất ôm trong ngực, nói, vội vàng đem hắn để xuống tới. Băng nở, ngươi đừng kích động, chúng ta thật không có ác ý, ngươi xem một chút cái này. Nạ Tạ Xạ lấy điện thoại di động ra, đem một ít tài liệu mở ra, chuẩn bị giao cho băng nở quan sát. Chỉ Dai Nhất vừa rút lui trở về niệm lực, hướng bằng nở nói, cực kỳ năng lực ta cũng có, không có cần thiết kinh hoàng thất thố. Thần giao phó cho ngươi cực kỳ năng lực, không phải là để cho ngươi lo lắng, phải biết năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Chỉ Dai Nhất vô sỉ đem con nhện hiệp danh ngôn dùng ở nơi này, bằng nở biết Chỉ Dai Nhất cũng không dừng tầm thường sau. Đối với Chỉ Dai Nhất địch đi đã tiêu giảm đại ban, nghe Chỉ Dai Nhất lời của sau, liền lộ ra vẻ trầm tư. Ngươi nói đúng, có lẽ ta không nên như thế. Băng nở nhìn về phía Nạ Tạ Xạ sau nói để cho ta biết chuyện gì xảy ra. Nạ Tạ Xạ hướng Chỉ Dai Nhất dựng lên cá ngón tay cái, đưa điện thoại di động giao cho băng nở, bắt đầu giới thiệu chuyện đã xảy ra tới. Chuyện hoàn thành so tưởng tượng còn phải thuận lợi, đêm đó, Chỉ Dai Nhất liền cùng mỹ nữ Nạ Tạ Xạ, dĩ nhiên còn có cái đó hụt băng nở bước lên trở lại Mỹ quốc phi cơ. Đây là một chiếc mô hình nhỏ phi cơ, có thể thẳng đứng khởi hàng, dĩ nhiên cũng không phải cái loại đó phun khí thức diêu thức phi cơ. Hai bên cực lớn thẳng đứng xoắn ốc tương mang theo phi cơ cấp tốc phi hành. Điều này làm cho Chỉ Dai Nhất 10 phân hoài nghi xoắn ốc tương có thể hay không cung cấp lớn như thế thăng lực cùng đẩy tới lực, có lẽ cái này trên phi cơ có phản trọng lực trang bị, nếu như là nói như vậy, còn để cho người ta cảm thấy có thể tin một ít. Phi cơ ở trong mây trắng xuyên tới xuyên lui, xuyên thấu qua khối lớn thép hóa thủy tinh, nhìn phía ngoài trời xanh lam bích hải ngược lại cũng làm cho lòng người khoáng thần gì, dĩ nhiên nữa xinh đẹp cảnh sắc nhìn lâu cũng sẽ nị phiền. 2 giờ sau, Chỉ Dai Nhất lại cảm thấy nhàm chán đứng lên, quay đầu lại hướng Nạ Tạ Xạ nhìn lại, vị này đại mỹ nữ vẫn còn ở kia hăng hái bừng bừng cùng bằng nở trò chuyện tình báo. Đặt mông chen đến Nạ Tạ Xạ bên người ngồi xuống, không lớn ghế ngồi nơi nào chứa chấp hai người, Chỉ Dai Nhất hạ tử liền cùng Nạ Tạ Xạ tới cá thiếp thân lễ. Nạ Tạ Xạ hướng trong nhích lại gần, đáng tiếc cái này chút nào không thể thay đổi gì, Chỉ Dai Nhất nổi giận nóng thân thể nhiễu Nạ Tạ Xạ có chút tâm thần không yên. Cố gắng chấn định Nạ Tạ Xạ hướng Chỉ Dai Nhất vừa nói, chỉ, bên kia làm rộng dài rớt. Chỉ Dai Nhất đôi với mỹ nữ lung túng coi như không thấy, mỗi lần tiến vào cái này ý rộng man thế giới, cả người cũng sẽ buông thả ra, làm việc cũng không chỗ cố kỵ, võ hiệp thế giới không có phương tiện sử xuất kỹ năng, ở chỗ này hắn có thể sử dụng không chút kiêng kỵ. Đồ phương phái nữ giá trị quan kém đã, cũng khiến cho chỉ giai nhất không cần giống như là ở võ hiệp thế giới như vậy cần tiểu thật vi. Chỉ giai nhất canh thêm gần sát nạ tạ xạ, cảm thụ trong ngực người phong du, nghiêng đầu ở nạ tạ xạ cổ đang lúc nhẹ nhàng hút một cái, cười nói, bên kia cũng không có nạ tạ xạ đại mỹ nữ. Băng nở lúc này giơ lên hai tay, lung tung nói, ta có phải hay không quấy rầy hai vị. Nạ tạ xạ nhất thời không nói, chẳng qua là hắn đối với chỉ giai nhất khu nhà làm gây nên cũng không sinh ra ghét lòng. Dù sao chỉ giai nhất muốn lớn lên có lớn lên, muốn võ lực có võ lực, đối với cô đơn nhiều năm như vậy, trong cuộc sống chợt xuất hiện một đối với mình ái mộ chỉ giai nhất, nàng thậm chí có chút vui vẻ. Nghe được bằng nở lời, chỉ giai nhất vừa nhấc ngẩng đầu lên hướng bằng nở nói, ngươi thế nào mới phát hiện? Thấy bằng nở sửng sốt, chỉ giai nhất vừa tiếp xúc với nói có lẽ ngươi cần đi một chuyến phòng vệ sinh. Bằng nở không nghĩ ra tại sao mình cần đi phòng vệ sinh. Phải biết mình cũng không có bất kỳ đi tiểu ý, ai nhìn chỉ giai nhất buổi sáng mình tệ mi lộng nhãn, bằng nở mới coi như là tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, Nga, chỉ, ngươi nói đúng, xem ra ta quả thật cần đi chuyến phòng vệ sinh. Nói xong liền đứng lên muốn trước mặt đi tới, chỉ giai nhất tán dương gật đầu một cái, thầm nghĩ trẻ con dễ dạy ghê. Bị chen ở bên trong nạ tạ xa nhìn bằng nở phải đi, vội vàng nói, đừng nghe hắn nói bậy. Bằng nở cũng không quay đầu lại nhún vai một cái xoay người, biến mất ở kỳ thương trong. Chỉ giai nhất đem nạ tạ xạ ôm vào trong ngực, cười lớn nói, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm chút gì? Nạ tạ xạ mân mê môi đỏ mọng, chậm rãi hướng chỉ giai nhất đến gần, chỉ giai nhất lần lúc lòng của cư nhiên không tranh khí phanh phanh kịch liệt nhảy lên. Môi đỏ mọng hơi quá chỉ giai nhất gò má của, dừng ở chỉ giai nhất bên hai, nạ tạ xạ nhẹ giọng nói, ta muốn hẳn làm chút cái này. A. Chỉ giai nhất thanh kêu thảm thiết, từ chỗ ngồi bính đứng lên. Nạ tạ xạ cười hì hì nhìn đang bay kỳ quá đạo trung thượng thoan hạ khiêu chỉ giai nhất, ưu nhã nói, như thế nào, chỉ, ngươi còn hài lòng không? Một loạt tiếng bước chân chuyển tới, tiếp theo là bằng nở thanh âm lo lắng nói, thế nào, có chuyện gì xảy ra? Tiếp theo thanh âm ngưng, nghe được chỉ giai nhất kêu lên, vội và chạy tới bằng nở, một cái liền thấy được chỉ giai nhất kia kinh người nổ tung đầu, thật bị kinh hãi một cái, chật ha ha cười lớn. Chỉ giai nhất lần lúc cũng là khứ bạo, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ có diễm nộ. Không nghĩ tới đụng phải hoa hồng có gai. Thiên toán vạn toán, không có coi là đến nạ tạ xạ là đặc công xuất thân, trên người trang bị đó là tương đối nhiều, cái này không, mới vừa sẽ dùng mô hình nhỏ điện giật khí cho chỉ giai nhất thứ nhất một cái. Cũng may chỉ giai nhất thể chất đủ mạnh, nếu là người bình thường mới vừa kia một cái nhất định đã hôn mê bất tỉnh, nơi nào còn có thể giống như chỉ giai nhất như vậy hoạt bính ngảy loạn. Chỉ giai nhất khổ cá mặt hướng nạ tạ xạ nói, thân ái, ngươi cũng quá độc đi, muốn mưu sắt chồng sao. Nạ tạ xạ khẽ vuốt mái tóc, lộ ra mê người nụ cười nói, phải không, ta cũng không nhớ cùng người khác dẫn quá trứng, mới vừa chẳng qua là đối phó một cái sắc lang thôi. Hôm nay chỉ giai nhất nhưng cũng không dám nữa trêu chọc nạ tạ xạ, ai biết nữ nhân này sẽ còn có chút cái gì trang bị đối phó mình. Băng nở ở một bên lắc đầu thở dài nói, càng xinh đẹp sự vụ, thường thường càng nguy hiểm. Chỉ giai nhất vừa nghe lời này, nhún vai một cái nói, rất có triết lý, đáng tiếc nói không phải lúc. Băng nở đang ngẩn ra đang lúc. Chợt phát hiện một bên nạ tạ xạ đang hung tợn nhìn mình chằm chằm, lập tức không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng hướng chạy phía trước đi, cũng không quay đầu lại hô, ta mới vừa còn không có giải quyết xong, ta lại đi một chuyến nhà cầu, các ngươi tiếp tục. Ha ha ha. Chỉ giai nhất vừa cùng nạ tạ xạ bèn nhìn nhỏ cười. Chương 154, lại gặp sơ tác. Phi cơ bắt đầu chậm rãi chậm lại, chỉ giai nhất đã từ ngoài cửa sổ thấy được một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm. Như con kiến một loại không chuyên cần nhân viên đang dọn dẹp làm thêm giờ, chuẩn bị cung cấp một khối nơi trốn cho phi cơ dừng lại. Phi cơ treo dừng ở trên bong thuyền không, tiếp theo liền bắt đầu từ từ giảm xuống, một trận lay động sau, phi cơ coi như là vững vàng lục, chỉ giai nhất thứ nhất vọt ra khỏi kỳ thương, quan sát trước mắt người này loại kỹ nghệ kỳ tích. Ít nhất cũng là 10 vạn tấn cấp hàng không mẫu hạm, đây là CN khoa học kỹ thuật kết tinh, ngưng kết vô số khoa học cự tượng lòng của máu mà thành, nếu như không phải là chuyện biết trước. Chỉ giai nhất vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, tên lớn trước mắt này cư nhiên đáng tiếc bay lên. Như thế nào, rất rung động đi. Nạ tạ xạ đi tới chỉ giai nhất thân bên, cười nói. Chỉ giai nhất chút gật đầu, đây là mình lớn như vậy lần đầu tiên đi lên hàng không mẫu hạm, hơn nữa còn là trên thế giới cường đại nhất một chiếc. Lúc này chỉ giai nhất lòng trung tràn ngập tò mò, cười nói, xinh đẹp nữ sĩ, có thể mang ta thăm một chút sao. Nạ tạ xạ làm cá xin mời tư thế, cười nói, như ngươi mong muốn. Nạ tạ xạ mang theo chỉ giai nhất đơn giản đi thăm hạ, sau hai người đi tới phòng chỉ huy, lúc này trong phòng chỉ huy Fuji đang cùng Bằng Nở nói chuyện với nhau, thấy Chỉ Giai Nhất đến, hai người liền ngừng lại, Bằng Nở hướng Chỉ Giai Nhất chút gật đầu. Nạ Tạ Xạ. Fuji hướng về phía Nạ Tạ Xạ cười nói cho chúng ta giới thiệu một cái vị thiếu niên này đi. Nạ Tạ Xạ liền chỉ Chỉ Giai Nhất vừa nói, vị này là Chỉ Giai Nhất, là vị người Hoa, tinh thông cổ võ thuật, còn có niệm động lực, dĩ nhiên, hắn cũng là người trong truyền thuyết kia siêu cấp dị rồng man. Lần này tới, là bị ta mời, ta muốn đây là một cường đại trợ lực. Mỗi nghe được Chỉ Giai Nhất một năng lực, Fuji nụ cười liền càng phát rực rỡ một phần, cho đến Nạ Tạ Xạ nói xong, Fuji mới vừa hướng Chỉ Giai Nhất duỗi một cái ra khỏi bàn tay cười nói, hoan nghênh gia nhập, chỉ. Chỉ Giai Nhất duỗi một cái xuất thủ trưởng cùng Chi Tương Cầm. Cười nói thật, ta tới nơi này chỉ là vì Nạ Tạ Xạ, hắn sâu hoắng mê mượn ta. Nạ Tạ Xạ không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất ở đây sao nhiều người trước mặt nói lời như vậy, cho dù lấy nàng nhiều năm tu hành. Lúc này cũng là mặt tươi cười ửng đỏ. Fuji nghe lời này, cười lớn nói, ta cũng sẽ không phá hư chuyện tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực đuổi kịp chúng ta xỉ ẻn cái này đóa hoa hồng có gai. Trưởng quan, ta trở lại. Đang lúc ấy thì, Cổn Sần Dò Viên trở lại. Fuji thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, tình huống như thế nào? Hiển nhiên, Fuji là hỏi chiêu mộ ý rồng man sở tạc chuyện của tình, Cổn Sần cười khổ nói, ta cũng không biết, có lẽ là thành công, hắn thói quen ta được ta làm. Người đây là biết. Fuji sắc mặt có chút trầm xuống, Chỉ Giai Nhất lúc này chen miệng nói, các ngươi nói không phải là sở tạc tên kia đi. Cổn Sần lúc này mới phát hiện Chỉ Giai Nhất cư nhiên cũng ở đây, bất quá vẫn là nói, đúng vậy. Ngươi là Chỉ Giai Nhất đi, làm sợ tặc vì số không nhiều bạn tốt, có lẽ ngươi có biện pháp. Chỉ Giai Nhất chút gật đầu. Cười nói, các ngươi xỉ ẻn thật đúng là thần thông quảng đại, làm cho ta một chút lý lịch cũng bị mất. Cổn Sân lúc này mới phát hiện, mình vô tình giữa lại nói lỡ miệng, bại lộ mình đối với Chỉ Giai Nhất hiểu rõ, phải biết đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt đây. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn mặt mũi khó khăn sắc Cổn Sân, chỉ cảm thấy người này thật có chút khả ái, mình lần này được cứu hắn một mạng. Không thể để cho hắn bạch bạch chết. Lập tức nói, đừng lo lắng, ta cũng không có ác ý đúng như lời ngươi nói, ta có thể đi thử một chút. Bất quá ta muốn ta cần một người trợ thủ. Nói xong, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hướng Phất Thụy. Cổn Sân nghe nói như thế, lập tức đứng ra nói, ta không có bất cứ vấn đề gì, chỉ. Chúng ta có thể đi rồi. Chỉ Giai Nhất không khỏi chê cười, người này còn tưởng rằng mình cần là hắn đây. Fuji thanh ho khan một tiếng, nói, Cổn Sân. Ta còn khác biệt nhiệm vụ giao cho ngươi, phối hợp Chỉ Giai Nhất chuyện của tỉnh. Còn là giao cho Nạ Tạ Xạ đi. Chỉ Giai Nhất hài lòng nhìn Phất Thụy, lòng nói ngươi lao đầu này ngược lại bắt mắt. Cổn Sân lúc này hết sức kinh ngạc, hướng Fuji nói, nhưng là trưởng quan, bây giờ còn có so đây càng nhiệm vụ trọng yếu sao. Chỉ Giai Nhất cũng không tâm tư nhìn người bán manh, lập tức một thanh siết Nạ Tạ Xạ tay nhỏ bé, cười nói, chúng ta đi thôi. Mỹ nữ. Nạ Tạ Xạ quyến rũ cười một tiếng. Đi theo Chỉ Giai Nhất luôn luôn bên ngoài đi tới. Cổn Sần trợn mắt hốc mồm nhìn dần dần đi xa hai người, kinh ngạc nói, trời ơi, ta thấy được cái gì, đây là cái đó để cho người ta nghe tiếng táng đảm bờ lách vài đảo sờ sao. Hàng mẫu bong thuyền. Chỉ Giai Nhất lần nữa lần hoàn thành khôi giáp mặc bộ, cười hướng về phía trong ngực Nạ Tạ Xạ nói, mỹ nữ, chuẩn bị xong chưa? Nạ Tạ Xạ chân mày vi túc, nói, ta cảm thấy nếu là ngồi phi cơ sẽ tốt hơn. Lần sau đi. Chỉ Giai Nhất vừa nói, chuẩn bị cất cánh. Hai luồng ngọn lửa ở Chỉ Giai Nhất cước hạ dâng lên, ca một tiếng, Chỉ Giai Nhất dắt Nạ Tạ Xạ trong nháy mắt phóng lên cao. Ba một tiếng, một đạo âm bạo tiếng vang khởi, cũng là không tới một phút công phu, khôi giáp liền đột phá bức tường âm thanh. Nhìn trong ngực Nạ Tạ Xạ, Chỉ Giai Nhất vừa nói, như thế nào, không có chuyện gì chứ. Nạ Tạ Xạ kinh ngạc phát hiện, ở nơi này cấp tốc phi hành trong, mình lại không có chút nào khó chịu, thậm chí ngay cả một chút phong cũng không cảm giác được. Kinh ngạc nhìn Chỉ Giai Nhất vừa nói, đây là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là ta vì ngươi mở ra niệm lực vòng bảo hộ nữa rồi. Chỉ Giai Nhất vừa ngẩng đầu hướng con đường phía trước nhìn lại, nói tiếp, ta nói rồi, ta sẽ che chở ngươi. Một đạo thân ảnh sẽ qua, chẳng qua là ở Ý Lam trên bầu trời lưu lại một đạo màu trắng đường vòng cung. Sở Tạc cao úc, lâu cuối, Sở Tạc đang cùng tệp tờ hưởng thụ Mỹ hảo hai người thời gian. Một ghế salon, hai ly rượu đỏ, hai vắng người tính rúc vào với nhau. Quan sát người lụy ộp bóng đêm. Nhìn. Sao băng. Tệp tờ trợn chỉ bầu trời nói. Bầu trời xa xa trung đạo kia sao rơi từ từ đến gần, xông thẳng cái này sở tạc cao ốc tới, từ từ hóa thành một đoàn quang diễm. Ta muốn không phải vậy. Sở tạc đứng dậy, hướng bên ngoài đi tới, tệp tờ theo sát mà lên. Phanh một tiếng, quang diễm rơi xuống đất, hiện ra hai đạo thân ảnh, một đạo là nghỉ việc nhiều ngày nạ tạ xạ, một người khác còn lại là một ý dòng người, theo khôi giáp giải trừ, hiện ra chỉ dai nhất thân ảnh. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Nga, trời ơi! Đẹp tờ nhìn người tới, kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Hai, nhị đệ, ta cũng biết là ngươi. Sở Tạc phát hiện người tới là chỉ dai nhất, triển khai hai cánh tay, cười lớn hướng chỉ dai nhất vừa đi tới. Đã lâu không gặp, huynh đệ. Chỉ dai nhất cũng là mở rộng ra ôm trong ngực. Đang lúc đẹp tờ cùng nạ tạ xạ đang vì hai người tình huynh đệ mà cảm động lúc, hai người lại lôi thân mà qua. Chỉ dai nhất ba bước hai bước đến đẹp tờ trước người, một ôm sau, chỉ dai nhất cười một tiếng nói, hai, đẹp tờ, ngươi còn là như thế xinh đẹp, xem ngươi cho quang hoàn phát bộ dáng, cũng biết ngươi cùng Sở Tạc trôi qua không tệ. Đẹp tờ cũng ôm chỉ dai nhất hạ, nói, chỉ, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại, ngươi luôn là đi vội vàng như thế. Bên kia, Sở Tạc cũng có dạng học dạng đánh về phía nạ tạ xạ, nhưng là còn không có đắc thủ, liền cảm giác toàn thân tê dại, một tiếng thét chói tai lui về phía sau. Sở Tạc che đồng hồ đeo tay bi thiết nói, trời ơi, nạ tạ xạ, chúng ta xa cách từ gặp, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Chỉ dai nhất vừa cùng đẹp tờ nhìn Sở Tạc khíu dạng, nhất thời cười lớn, đẹp tờ nũng nịu quát lên, bảo ngươi cả ngày nhiều như vậy hoa hoa tâm tư. Chỉ dai nhất phó thương mà không giúp được gì bộ dáng, bi thiết nói, huynh đệ, ngươi an tâm đi đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt đẹp tờ. Đẹp tờ một cái tát vô vào chỉ dai nhất trên vai, hiển nhiên đối với chỉ dai nhất lời của bất mãn. Sở Tạc vội vàng chạy đến đẹp tờ bên người, một thanh lãng quá đẹp tờ, cười nói, đẹp tờ ngươi yên tâm, ta nhưng không bỏ được ngươi. Bói xong, Sở Tạc còn phải ý nhìn chỉ dai nhất, trong mắt tựa hồ nói ngươi xem ta có bạn gái, mà ngươi không có. Chỉ dai nhất tiêu sái đi tới nạ tạ xạ bên người, ở Sở Tạc kinh ngạc chung một thanh nắm ở nạ tạ xạ hấp dẫn, xe xì, eo thon nhỏ, cười nói, huynh đệ, ta cũng có bạn. Sở Tạc thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ dai nhất cư nhiên đem điều này đâm hoa hồng cho bắt lại, âm thầm thụ cá ngon cái. Trên mặt lại bi thiết nói, thật là một đóa hoa tươi A3. Chỉ dai nhất thật muốn xông lên đánh hắn một trận, cũng may hắn không nói thêm nữa. Trong ngực nạ tạ xạ chợt đẩy một cái chỉ dai nhất, hướng chỉ dai nhất ngáy mắt. Chỉ dai nhất phương mới nghiêm nghị nói, Tony, lần này tới ta nhưng là mang theo nhiệm vụ. Chương 155, anh hùng tập họp. Đừng nói cho ta ngươi cũng gia nhập cái đó gặp quỷ the ạ vẫn chờ. Sở Tạc một bộ kinh ngạc bộ dáng nói. Mặc dù không muốn thừa nhận. Chỉ dai nhất nhún vai một cái nói nhưng ta còn là bởi vì một ít nguyên nhân gia nhập cái này nghiêm nghĩa tổ chức. Chỉ dai nhất nhưng là biết Sở Tạc người này, từ cẩm y ngọc thực dưới, hơn nữa ngút trời kỳ tài, toàn bộ chính là một lãng đáng tử. Nếu muốn để cho hắn tin phục đó là ngàn khó khăn vạn năm, lại càng không muốn nói để cho hắn gia nhập tổ chức nghe người ta ra lệnh. Quả nhiên, nghe chỉ dai nhất lời của, Sở Tạc gương mặt khinh bỉ, nói, đừng nói cho ta là vì bảo vệ địa cầu hòa bình, duy trì nhân gian chính nghĩa. Chỉ dai nhất lòng chung cười thầm, còn là Sở Tạc hiểu rõ mình, bảo vệ địa cầu chuyện của tình, còn là giao cho siêu nhân để làm đi. Toại hướng ngồi ở chỉ dai nhất thân bên nạ tạ xạ chép miệng, nói tiếp, ta có như vậy phu thiền sao? Sở Tạc vừa thấy chỉ dai nhất bộ dáng, mới biết người này tại sao chợt tránh nghĩa cảm bộc phát, lập tức làm ra một bộ người trong đồng đạo bộ dáng, kinh hô, thật là bi thảm, ta đây sao đẹp trai người, thế nào xì ẹn không đúng ta sử dụng mỹ nhân kế. Ai u? Mới vừa nói xong, đẹp tợ liền cho hắn một hai chỉ thiện. Được rồi, Tony, chúng ta nên nói một chút tránh sự. Chỉ dai nhất dãy nạ tạ xả hướng trong nhà đi tới, mắt thấy tủ rượu thượng kia một chai bình danh quý rượu đỏ. Chỉ dai nhất tiện tay lấy một chai, niệm lực vừa động liền mở ra chai rượu, vì mình cùng nạ tạ xạ cũng rót một chén. Đi theo tiến vào Sở Tạc nhìn ở nơi nào bò uống chỉ dai nhất, im lặng nói, thật là lãng phí à, kia bình rượu hao tốn ta 40 vạn, đáng tiếc bị bất thức hóa người uống. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chút nào không nhìn ra đáng tiếc bộ dáng, đối với Sở Tạc mà nói, 40 vạn cùng 4 khối không có gì khác nhau, hơn đừng nhắc tới uống rượu là của mình bằng hữu chỉ dai nhất. Đối với rượu chỉ dai nhất quyển cũng không hảo, càng không cần phải nói rượu đỏ, chỉ dai nhất miệng khô một chén rượu đỏ. Đập đi chùy nói, thật là khó khăn uống. Nạ tạ xạ lúc này lắc lắc chén rượu, một bộ phẩm rượu đại sư bộ dáng, sống gần trăm năm nàng, nhàm chán thời gian đặc biệt nhiều, ở tư tuân thiếu thốn niên đại, cũng chỉ có thể đem quá dư tinh lực đặt ở nếu nói nghệ thuật cùng văn minh lên. Hơi mính một cái, nạ tạ xạ nhìn chỉ dai nhất bộ dáng cười nói, rượu đỏ là muốn phẩm. Chỉ dai nhất tiện tay đem chén rượu đặt lên bàn. Hướng bên trên ghế salon ngồi xuống, nhổng lên hai chân nói, đều là hương, uống rượu còn quát ra hoa tới, còn không bằng hồng tinh nhị hoa đầu đây. Sở Tạc đi tới chỉ dai nhất đôi mặt ngồi xuống, cười khổ nói, được rồi, ta thừa nhận. Ngươi vô tả đánh bại ta. Chỉ dai nhất ngăn lại khoát tay nói, nói đi, Tony, đối với chuyện kia ngươi nghĩ như thế nào? Chỉ dai nhất cố nhiên biết Sở Tạc ý tưởng, hắn thói quen với độc hành, dựa theo lối nói của hắn mà nói, ý rồng man một người đủ để giải quyết hết thảy. Bây giờ sở dĩ vẫn còn ở hỏi thăm, hoàn toàn là bởi vì bên trên nạ tạ xạ. Lời này nói là cho nàng nghe, nếu không chỉ dai nhất tới liền cùng Sở Tạc vui đùa, không có cách nào giao phó a. Nghe chỉ dai nhất lời, Sở Tạc hưng phấn, nói, ý rồng man không cần đội hữu, ta một người làm định, chỉ, ngươi phải không biết. Ta đối với ý rồng chiến ý lại có mới tác xạ, cái này sẽ là một cuộc cách mạng tính đột phá. Đúng vậy, Sở Tạc quả thật lại có mới ý tưởng, đó chính là lợi dụng cảm ứng kỹ thuật, có thể khoảng cách xa thao túng mặc bộ khôi giáp, lúc này hạng nhất vĩ đại kỹ thuật cách mạng, từ nay cũng nữa không cần tùy thời mang theo cục kịch khôi giáp. Còn có thể ở bất kỳ cần thời điểm trong thời gian ngắn hoàn thành mặc bộ. Chỉ dai nhất không cần nghe cũng biết Sở Tạc cái này hạng kỹ thuật, bất quá đây đối với hắn mà nói hoàn toàn là cây lặc, phải biết hắn nhưng là có tùy thân không gian. Lập tức khoát tay háo một cái nói, Tony, ta có cá đề nghị. Có lẽ The Adventure có thể chia làm hai đội. Để cho bằng nơ bọn họ làm hậu cần, mà ngươi và ta còn lại là làm chủ lực, chúng ta đang ở Sở Tạc cao ốc chờ bọn họ tình báo, sau đó chúng ta cùng đi. Chỉ dai nhất nói như vậy, Sở Tạc hơi do dự một chút, liền đáp ứng. Dù sao như vậy kế hoạch cùng hắn nguyên kế hoạch không tương trùng đột, chẳng qua là nhiều cá đội hưu chỉ dai nhất thôi. Hết thể vẫn còn ở khống chế bên trong, hơn nữa còn có miễn phí lao lực vì bọn họ cung cấp tình báo, hà nhạc mà không vì đây. Nếu Sở Tạc đã đáp ứng, chỉ dai nhất cũng liền yên lòng, liền cùng Sở Tạc cùng đi đi thăm hắn mới nhất thiết kế, dĩ nhiên, chẳng qua là không hoàn thành bản. Mà nạ tạ xạ là bắt đầu hướng tổng bộ hồi báo, Fuji hơi suy tư một cái, liền đồng ý chỉ dai nhất phương án. Liên tiếp 3 ngày, chỉ dai nhất cũng có chút không chỗ nào mọi chuyện, cả ngày xem TV, thỉnh thoảng sẽ còn thượng lên nét, về phần Tony, là lại trầm mê vào mới thiết kế trong. Lúc này chỉ dai nhất nghiêm ngồi ở trên ghế salon nhảm chán xem TV, nạ tạ xạ đi vào. Một thân trang phục, hoàn mỹ sấn thác ra nạ tạ xạ ngạo nhân vóc người, một làn gió thơm xông vào mũi, chỉ dai nhất chuyển một cái quá đầu đến xem hướng nạ tạ xạ hỏi, ngươi cuối cùng là xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích. Quả thật. Kể từ ngày đó cùng Sở Tạc quyết định kế hoạch sau, nạ tạ xạ liền mất tích tựa như phải, cũng nữa không tìm được người. Trên thực tế nạ tạ xạ mấy ngày nay cũng đủ bận rộn, hụt là nàng phụ trách tìm tới, lấy hụt bằng nở tính tình, hãy để cho người quen nạ tạ xạ phụ trách tương đối khá. Nếu là chọc cho cái này mọi người tức giận, chỉ sợ cả chiếc hàng mẫu cũng phải chơi hoàn. Phải biết, chiếu cô tốt người này, nạ tạ xạ mỗi ngày đều phải cẩn thận rực rực, cùng Sở Tạc chung sống đứng lên. Nạ tạ xạ tình nguyện đến Sở Tạc nơi này tới. Đối với chỉ dai nhất, nạ tạ xạ có một loại biệt dạng tình cảm. Nạ tạ xạ ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt thanh niên đẹp trai, một đôi con ngươi đen nhánh phảng phất nước xoáy một loại để cho người ta không tự chủ chìm vào trong đó. Chỉ dai nhất thực lực cường đại đồng thời, lại cả người tràn đầy thần bí, đối với phái nữ có thiên nhiên hấp dẫn, nhất là làm lấy mở ra văn minh phương Tây nữ nhân. Có tin tức. Nạ tạ xạ cười nói. Nạ tạ xạ lộ ra mê người mỉm cười. Nhìn chỉ dai nhất cũng là một trận ngẩn ra, võ hiệp trên thế giới xinh đẹp nữ nhân vật chính thật là không ít, so trước mắt nạ tạ xạ xinh đẹp vậy thì càng nhiều. Nhưng là đó là đông phương thanh thuần vẻ đẹp, cùng phương Tây thế giới hoàn toàn hai loại phong cách, hơn nữa ở võ hiệp trên thế giới Trung Quốc cổ đại bảo thủ cùng đối với một ít nữ chủ không thích, chỉ dai nhất đồng không có chung quanh lưu tình. Ở nơi này phương Tây khoa huyễn thế giới, hết thảy băn khoăn đều không tồn tại, buông thả tự ta chỉ dai nhất rõ ràng buông lỏng đứng lên. Nếu không cũng sẽ không trêu chọc bờ lách vài đạp sở. Có ma phương tin tức sao? Chỉ dai nhất lần quá thần tới hỏi. Đối với ma phương, chỉ dai nhất cũng là có ý tưởng, bất kể có hay không dùng, giành được lại nói, dù sao đặt ở cái thế giới này cũng là một gieo họa. Nạ tạ xạ lắc đầu một cái nói, không có, bất quá có tà thần lộ kỳ tin tức, thông báo Tony, chúng ta có hành động. Tiếng nói vừa dứt, một cái thanh âm liền từ ngoài cửa chuyển tới, không cần thông báo, ta tới. Chương 156, Loki. Đức Quốc, Stuttgart, kho chứa đường cái số 28. Đây là nạ tạ xả mang tới địa chỉ, mà Loki lúc này là ở chỗ đó. Sở Tạc mặc ý rồng chiến y đi vào, cười nói, nếu mục tiêu đã xuất hiện, vậy còn chờ gì? Chỉ dai nhất nhưng là biết đây là một âm mưu, nhưng là đúng là vẫn còn không có nói ra. Một mặt là mọi người sẽ không tin tưởng, dù sao người cũng trộm được còn có cái gì âm mưu. Một người khác còn lại là chỉ dai nhất cũng có tính toán của mình, bởi vì dựa theo kịch tính đi, có thể miễn phí quan sát hiện trường bản đại chiến. Cũng không biết cái này lộ kỳ có hay không thần cách, nếu là có lẽ có thể đoạt lấy tới, dĩ nhiên, nếu như thần cách có thể đoạn. Chỉ dai nhất vừa đứng lên, tiện tay vung lên, ý rồng chiến ý chống rông xuất hiện. Sở Tắc còn lại là mặt hâm mộ nhìn chỉ dai nhất, lòng nói mình nếu là có kỹ năng này, vậy còn phải dùng tới hao tổn tâm cơ nghiên cứu chuyện cảm kỹ thuật á quả thật, chỉ dai nhất ngón này, để cho bất kỳ người bình thường cũng sẽ cảm thấy hâm mộ. Chúng ta có thể lên đường. Hoàn thành mặc bộ chỉ dai nhất vừa nói, nạ tạ xạ, ngươi liền ở lại chỗ này. Nói xong, cũng không chờ nạ tạ xạ phát biểu ý kiến, chỉ dai nhất liền điều khiển khôi giáp bay về phía bầu trời, Sở Tạc thấy vậy cũng là ngay cả bận rộn phi thân lên, để lại một chuỗi tiếng cười lớn. Nạ tạ xạ nhìn hai vội vàng mà đi hai đạo thân ảnh, tức giận dầm chân. Hai tên khốn kiếp này lại bỏ lại mình đi trước, đơn giản là lấn hiếp người quá đáng, phải biết nàng nạ tạ xạ nhưng là xì ẹn kim bài đặc công. Mà lúc này chỉ có thể giống như nhân viên hậu cần một dạng để ở nhà, cái này nghe chính là một chuyện tiếu lâm. Nhưng là đối với bay đi hai người, chính là có thiên đại hoàn khí, nạ tạ xạ cũng là không thể không biết sao. Phương quay người lại, hiệp tờ chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh nàng, mới vừa tràn đầy tức giận nàng lại không có chú ý tới. Hiệp tờ bưng hai ly cà phê, cười khanh khách đứng ở nạ tạ xạ bên người, nói, đến đây đi, nếm thử một chút ta nấu cà phê. Thấy nạ tạ xạ lấy ra một chén, mới vừa nói tiếp. Đây chính là ta khổ sở. Mỗi lần chỉ có thể ở trong nhà lo lắng Tony, bất kể hắn là đi ra ngoài tác chiến còn là tán gái. Nghe đẹp tờ lời, nạ tạ xạ trong lòng cũng chỉ còn lại có cười khổ. Đẹp tờ có Tony, nhưng mình cũng là tại sao? Chỉ dai nhất cũng không biết lúc này xa ở trong nhà hai người đang biên bài cái này mình, hắn giờ phút này đang cao tường bầu trời. Mượn khôi giáp phi hành cùng dùng niệm lực phi hành là hai chuyện khác nhau, hai loại phương thức là hai loại bất đồng thể nghiệm. Mặc dù sử dụng niệm lực phi hành, tốc độ không kém chút nào cùng khôi giáp, thậm chí là nhanh hơn, nhưng là đó là tiêu hao năng lượng của mình, cũng không phải là giống như khôi giáp như vậy dễ dàng. Lúc này chỉ dai nhất, thậm chí có loại đi học lái phi cơ xung động, có lẽ có thời gian có thể nếm thử một cái. Vô luận là phi cơ trực thăng, còn là xoắn ốc tương phi cơ, dĩ nhiên, nhất phổ biến phun khí thức phi cơ cũng là ắt không thể thiếu. Chỉ dai nhất vừa cùng Sở Tạc phi hành rất nhanh, đi tới Đức Quốc bầu trời lúc. Lộ Kỷ cũng đã tiến vào kia Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh, lúc này những thứ kia thượng lưu nhân sĩ cửa chút nào không biết nguy cơ gần, vẫn còn ở hưởng thụ thời gian tốt đẹp. Lộ Kỷ căn bản là thần vực một tên thần, từ nhỏ bị thần vương nuôi dưỡng lớn lên, thân phận cao quý. Hắn lúc này, người mặc áo che gió, trên cổ hệ một cái màu trắng vi cân, có thể so với đổ thần có phái đầu. Cầm trong tay thủ trượng hắn buông lỏng giải quyết cuối cùng một tên an ninh, từ lầu 2 toàn thê xuống, quét mắt trong đại sảnh đang nói chuyện với nhau mọi người. Khoe miệng lộ ra một tia tà cười. Đó là bởi vì hắn phát hiện mục tiêu của mình. Đối với địa cầu không hiểu nhiều lắm hắn, ở bắt sống ba tên thủ hạ sau, nhất là trong đó một vị còn là xì ẹn siêu cấp đặc công. Đối với bị mình khống chế lại người của trung thành, Lộ Kỳ vẫn là hết sức khẳng định, cho nên khi bật tẩn ra khỏi một thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết chủ ý sau, cho dù mình sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng là hắn còn là không chút do dự đáp ứng. Lúc này, dựa theo kế hoạch một phần, cần thiết thủ một món hết sức trọng yếu vật phẩm, mà thông hành chứng còn lại là tại chỗ một vị hết sức bất hạnh may mắn mà con người, bất hạnh là bởi vì hôm nay đúng là hắn ở nhân gian cuối cùng một đêm. Mà may mắn là hắn sẽ vì tà thần Lộ Kỳ bỏ ra sinh mạng. Đại sảnh mọi người cũng không có chú ý tới nhiều hơn tới Lộ Kỳ, Lộ Kỳ ưu nhã đi tới mục tiêu trước người, một tay bắt hắn lại cổ áo của, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đem đối phương nhắc tới trên bàn. Lộ Kỳ tà dị hướng mọi người cười một tiếng, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chung. Tự trong ngực lấy ra một vật, hung hăng cắm vào cái đó may mắn mà còn người trên. A! Tiếng thét chói tai này thay nhau vang lên, Lộ Kỳ đùa cợt nhìn trước mắt như con kiến hôi người bình thường cửa, kinh hoàng thất thố hướng ngoài phòng bỏ chạy. Cảm nhận được trong tay rễ rùa đã hoàn toàn biến mất, Lộ Kỳ buông lỏng tay ra, hướng ngoài phòng đi tới. Vừa đi vừa khôi phục nguyên hình, một bộ Bắc Âu cổ thần hình tượng dược nhân ra, tà dị cùng thần thánh cũng tồn. Phanh! Mới ra ngoài cửa, chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh truyền tới. Lộ Kỳ cả người bị cái này một cổ cự lực kích bay ngược đi. Âm một tiếng, to lớn trùng kích lực lập tức đem đại môn cũng bể tan cảnh, lộn mấy vòng Lộ Kỳ cuối cùng là ở đại sảnh trong ngừng lại. Nga, trời ơi, là ỷ rồng man. Còn là hai. Ngoài cửa truyền tới thanh âm, khiến cho Lộ Kỳ biết đối thủ là người nào. Mới vừa cái đụng này thật không nhẹ, nhưng là đối với có băng xương người khổng lồ huyết thống hắn, trong nháy mắt công phu liền khôi phục lại, nếu muốn đánh cho bị thương hắn thần khu, thật đúng là không dễ dàng. Thần cũng không phải là dễ dàng như vậy giết. Bò dậy Lộ Kỳ lần nữa thu thập hạ quần áo, mới vừa đi ra ngoài, hắn là thần, cũng không thể ở người phàm trước mặt mất lễ phép, cho nên lúc cần khắc duy trì phong độ, mà phong độ, đầu tiên từ quần áo cái này tiểu phương diện bắt đầu. Sở Tắc lúc này có vài người tới phong tựa như phải mở ra âm hưởng, to lớn tiếng sấm cả con kho chứa đường cái cũng có thể nghe được. Mặc ý rồng khôi giáp hắn, đang mọi người tiếng hoan hô trùng trọn cơ giới vũ, khoan hay nói, vốn là người máy hắn nhảy lên cái này vũ tới thật đúng là đắc tâm ứng thủ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với Sở Tạc chỉ giai nhất thật đúng là bất đắc dĩ, người này là đánh không được chửi không được, chúc quật lư, điển hình rắc không vào, đánh quay ngược lại chủ. Nhìn chằm chằm đại môn chỉ giai nhất, lần đầu tiên ngay mặt thấy lộ kỳ. Cho chỉ giai nhất cảm giác chỉ có thể nói rất có một loại phong độ, hoặc là nói khốc. Biết người này âm hiểm chỉ giai nhất, nhất thời đề cao khởi cảnh rất tới, dĩ nhiên cũng không quên thông qua nhĩ mạch nhắc nhở tránh xuất với điên cuồng trung tôn y. Lộ kỳ ho nhẹ mấy tiếng, cười nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hai chỉ biết nút ở giáp sát giảm tiểu bà trùng. Nghe cái này điển hình phép khích tướng lời, chỉ giai nhất vừa đến không có cảm giác gì, nhưng là một bên Sở Tặc cũng là nổi giận. Một bay vọt đi tới Lộ Kỳ bên người. Sở Tặc giơ tay phải lên, lòng bàn tay lần nữa tích tụ khởi năng lượng to lớn, tùy thời chuẩn bị không một lời hợp liền bán. Sở Tặc lênh không nói ai là bà trùng. Có được hay không ta lập tức sẽ phải mạng của ngươi. Chương 157, bắt được Lộ Kỳ. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ, lúc này chỉ cần một tia hỏa tinh, là được đem hai người trong nháy mắt điểm bạo. Đối với trước mặt tùy thời có thể bắn trưởng tâm lôi, Lộ Kỳ coi mà không thấy một loại, như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đối với hắn mà nói, hôm nay tới mục có hai, một đã hoàn thành, còn có một sắp hoàn thành, chính là bị trước mắt xì ẻn tay sai bắt sống. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đạo lý này không chỉ là người Trung Quốc hiểu. Nhìn trước mắt một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng Lộ Kỳ, Sở Tạc lửa giận của trong nháy mắt bị điểm đốt. Làm một kiêu ngạo người, cho tới bây giờ không cho phép người khác sao lãng sự tồn tại của mình. Một đoàn ánh sáng ở Sở Tạc trong bàn tay ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lộ Kỳ. Phanh! Đại sảnh trước thềm đá trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ thủng to, có này có thể thấy được cái này một cái trưởng tâm lôi uy lực. Lộ Kỳ hiểm mà lại hiểm nghiêng người tránh thoát một kích này. Thuận thế tà thần quyền trượng điểm hướng Tony, hắn quyết định đang bị phu trước dạy Sở Tặc làm gì người. Hai người đều là kiêu ngạo tự phụ người của, như thế hai người gặp nhau đến cùng nhau, hiển nhiên lao ra khỏi tia lửa. Vâng! Tà thần quyền trượng bắn ra quang thúc bị một đạo giống nhau quang thúc cản lại, cũng là bên trên chỉ giai nhất kịp thời cứu viện. Cảm ơn! Tiểu nhị! Sở Tặc tuân ra một thân mồ hôi lạnh, mới vừa kia một cái thật đúng là tương đối nguy hiểm. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, xem ta! Trong nháy mắt phi thân tiến lên, lực mạnh đụng hướng Lộ Kỳ. Vâng! Chỉ giai nhất khỏa hiệp Lộ Kỳ lần nữa xông vào sang trọng đại sảnh. Sở Tắc nhìn bị đụng ra một cái lỗ thủng to vết tường, bất đắc dĩ nói, lại cướp ta hoạt, bất quá ngươi không biết có thể đi cửa sao. Sở Tắc đang muốn đi vào đại sảnh, cùng nhau dọn dẹp vị kia nếu nói thần. Lúc này một trận cảnh tiếng địch chợt vang lên, Sở Tắc nhíu mày một cái, trực tiếp xâm nhập cảnh sát băng tần, ở loa phát thanh chúng nói, các vị cảnh sát tiên sinh. Nơi này có một vị cực độ phần tử nguy hiểm, các ngươi phụ trách duy trì trật tự tốt lắm, còn dư lại hết thể có ta. Nói xong, Sở Tạc dưới chân phun ra hai đạo sáng lạ ngọn lửa. Cả người bay lên trời, tiếp theo đột nhiên buộc phát ra một cổ cự lực, phanh một tiếng xông vào đại sảnh. Lúc này bọn cảnh sát đến chàng sau, bắt đầu sơ tán nhân bầy, ở phía xa kéo cảnh giới tuyến, không phải là bọn họ không muốn đi bắt được ngạc đồ, thật sự là bên trong đánh nhau hắn kịch liệt. Từ đó không phải là bị kích phá vách tường cũng có thể thấy được. Bọn họ chẳng qua là tiểu cảnh sát mà thôi, phạm không dùng huyết nhục chi khu đi cùng những thứ kia phi nhân loại người liều mạng. Mặc dù kéo cảnh giới tuyến, hơn nữa chiến huống là kịch liệt như thế, nhưng là chút nào ngăn cản không được mọi người vây xem cái này một đặc tính. Cảnh giới tuyến bên ngoài đứng đầy người, bốn phía cửa sổ cũng đưa ra từng viên một đầu hướng bên này nhìn lấm lét. Trong đại sảnh, chỉ giai nhất vừa nhìn Lộ Kỳ bị đột nhiên xông tới Sở Tặc một thanh đánh bay. Cho đến khảm vào vách tường trong, không khỏi cảm thán Sở Tặc bạo lực. Bảo ngươi còn dám xem thường ta. Sở Tạc cười nhạo tựa như nhìn trong vách tường Lộ Kỳ. Lộ Kỳ từ chối mấy cái, liền nhảy ra ngoài. Thân thể khiến cho hắn chống lại đánh năng lực siêu cường, chẳng qua là trong nháy mắt công phu, hết thể mặt trái tổn thương cũng tiêu trừ sạch sẽ. Đầu hàng đi, Lộ Kỳ. Chỉ giai nhất vừa nhìn trước mắt hơi có vẻ chật vật Lộ Kỳ nói. Lộ Kỳ phủi xuống đùi đất trên người, tà tà cười một tiếng. Đầu hàng. Dĩ nhiên muốn đầu hàng. Nhưng không phải là bây giờ. Nghĩ tới đây Lộ Kỳ trong nháy mắt biến mất ở trong đại sảnh, hắn sử xuất mình tuyệt kỹ, ẩn thân. Sở Tắc nhìn ở trước mắt mình biến mất Lộ Kỳ, trong nháy mắt cảnh giới đứng lên, hướng về phía chỉ giai nhất vừa nói, tiểu nhị, cẩn thận một chút. An Vin, giúp ta quét xem cả phòng, dùng nhiệt thành giống như, dùng năng lượng tham chắc khí, dùng ngươi có thể nghĩ tới hết thảy phương pháp. Ta cần nhanh chóng biết câu trả lời. Đúng vậy tiên sinh, ta ở hết sức. Chí giai nhất cũng thả ra mình niệm lực, lập tức liền tìm được vị kia lỗ kỳ tiên sinh, hắn lúc này đang trôi lơ lửng ở sở tắc đỉnh đầu, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Khẽ cười một tiếng, chí giai nhất từ từ hướng sở tắc bên người rời đi, nói, đừng nóng vội. Người này khẳng định vẫn còn ở nơi này, có lẽ chúng ta có thể đổi vị suy tính, nếu như ngươi là lỗ kỳ lời, ngươi sẽ núp ở chỗ nào? Chí giai nhất sở dĩ nói như vậy. Vì là giấu giếm năng lực của mình, dù sao sau lỗ kỳ sẽ còn nhảy ra không ít lãng, mình còn là khiêm tốn một chút hảo, nếu không bị làm thành chủ yếu mục tiêu cũng không phải là chuyện đùa tình. Hơn nữa chỉ giai nhất đôi với xỉ ẻn cũng không có cảm tình gì, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, chỉ giai nhất cái này người ngoại lai cũng coi là ẩn ở địch nhân. Chuyện của tôi nghe hiển nhiên, chỉ giai nhất lời cho sở tặc rất lớn dẫn dắt, siêu cấp thiên tài hắn trong nháy mắt giả thiết ra mấy phương vị. Chật, sở tặc giơ tay lên hướng thượng đánh tới. Bất thiên bất ỷ chính giữa lỗ kỳ. Phanh một tiếng, bị bắn trúng lỗ kỳ hoanh một tiếng đụng vào trần nhà sau, có rơi xuống tới đất mặt. Hiển nhiên hắn không có chút nào phòng bị, thật sự là không nghĩ tới ẩn thân dưới, sẽ còn bị sở tạc chính xác công kích được. Sở tạc ha ha cười lớn, hiển nhiên, đối với mình lập tức đoán trúng lỗ kỳ chỗ ở phương vị rất là đắc ý ngươi nói đúng, có lúc đổi vị suy tính rất trọng yếu. Sở tạc khóc khóc nói. Lúc này lỗ kỳ té ngã trên đất, tà thần quyền trượng cũng rơi xuống ở một bên. Chỉ giai nhất cá lắc mình đi tới quyển trượng bên cạnh, thuận tay nhặt lên. Không. Đó là của ta, ngươi không thể cầm. Lô ký lật lên thân tới, đối mặt với chỉ giai nhất vừa nói. Hắn lúc này trong lòng vạn phần thống khổ, phải biết đây chính là tà thần quyển trượng A. Cũng không phải là thiêu hỏa côn, đó là quyền lợi tượng trưng, đó là thần vị tượng trưng, nhưng là bây giờ, hắn cũng đang chỉ giai nhất tay trùng mặc cho người đem chơi. Mặc dù biết đây là diễn trò, mặc dù biết đây hết thể rất nhanh kết thúc. Mặc dù biết đây hết thể mình sẽ tăng gấp bội thu hồi lại, nhưng là kiêu ngạo hắn còn là thống khổ như thế. Trong mắt ngoan lệ vẻ chợt lóe lên, chỉ giai nhất đã bị liệt vào phải giết danh sách. Chỉ giai nhất cũng không biết mình vô hình trung đắc tội lộ kỳ, đối với quyền trượng loại vật này, ở Đông Phương cũng không phải là rất lưu hành, cho nên ở chỉ giai nhất lòng trung, cũng không có đưa cái này rách cây gậy coi ra gì. Dĩ nhiên, nếu là đổi thành ngọc tỷ cái gì, chỉ giai nhất định sẽ kích động. Mà cũng chính là chỉ giai nhất như thế khinh thị. Như thế tiết độc trôi này quyền trượng, mới khiến cho lỗ kỳ như thế phẫn hận, cho nên cừu hận thường thường đều là trong lúc lơ đãng kết thành. Chỉ giai nhất thanh chơi mấy cái quyền trượng, tiện tay ném cho Tony, cười nói, cái này rách cây gậy có cái gì tốt, cả ngày cầm không mệt mỏi sao. Được rồi, lỗ kỳ, bây giờ binh khí của ngươi cũng mất, có thể đầu hàng. Lỗ kỳ lúc này chậm rãi rút đi thần mặc bộ, lại thành một người bình thường thanh niên bộ dáng, ngoan lệ nhìn chằm chằm chỉ giai nhất vừa nói, ngươi nói đúng, là thời điểm đầu hàng. Chỉ giai nhất bị lỗ kỳ ánh mắt của sợ hết hồn, mình còn là lần đầu tiên thấy như thế cừu hận ánh mắt của, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông mình là thế nào đắc tội vị này ra. Trong lòng thở dài, vốn còn muốn ít gây chuyện, không làm chủ muốn mục tiêu, không nghĩ tới còn là chuyện cùng nguyện vi a. Đang lúc này, một đạo thiểm điện sẽ qua, trên đất trong nháy mắt mất đi lỗ kỳ thân ảnh của. Dựa vào, lại có người chặn hồ. Chương 158, giao chiến lôi thần. Dựa vào, lại có người chặn hồ. Sở tắc trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ, chỉ giai nhất cũng là biết, một vị khác anh hùng cũng đến, chính là cái đó cầm cá truy chạy khắp nơi lôi thần sổ. Đi! Chỉ giai nhất trong nháy mắt bay lên trời, hướng nghiệp lực truy tung phương hướng đi, sau lưng sở tắc theo sát tới. Sở tắc gạt ra ngoại, một chỗ sơn lâm thâm sử. Thầu cầm trong tay sách theo lỗ kỷ vứt xuống trên đất, cao mày nhìn bầu trời theo đuôi mà đến hai đạo ngọn lửa. Hắn hôm nay tới là vì lỗ kỷ, mặc dù lỗ kỷ bất thành khí. Nhưng là sở cảm giác mình nên giúp hắn một chút. Nhưng là hiển nhiên, bây giờ không phải là nói dạy hảo thời điểm, phải biết không đem theo sát mà đến hai người giải quyết, mình hôm nay là không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Đang suy tư thấy, hai đạo thân ảnh ngay lập tức tới. Chỉ giai nhất vừa nhìn trước mắt tóc vàng trắng hán, trên người tràn đầy nổ tung tựa như bắp thịt, vừa nhìn liền biết bên trong tràn đầy lực lượng. Đối với lôi thần, chỉ giai nhất không phải là rất thích, hơn nữa hắn lúc này cũng muốn thử một chút vị này thần vương lợi hại. Cho nên khi hạ không vui nói, tóc vàng tiểu tử, ngươi là tìm đánh. Quả nhiên, vốn là tính tình nóng nảy sổ lập tức liền bị chọc giận, huy khởi trong tay truy một thanh đập hướng chỉ giai nhất. Dĩ nhiên, lấy hắn lao người tốt tính tình, hiển nhiên không chuẩn bị giết chết chỉ giai nhất, cho nên chẳng qua là dùng ba phân lực. Cái này hắn thấy đã vậy là đủ rồi, dù sao hai người này người phàm cho dù có ý rồng bảo vệ, nhưng là chung quy còn là người phàm. Chỉ giai nhất vừa nhìn huy tới đại truy tử, không hoảng hốt không vội vàng, ở cự truy tới người một sát na, chỉ dai nhất hơi có chút ngẩn ra, bởi vì đang ở mới vừa, hắn rõ ràng cảm giác được cự truy lực độ lại xuống một cấp bậc. Trong lòng khẽ mỉm cười, cái này lôi thần sổ thật đúng là lão người tốt tính tình. Những thứ này cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện của tình, chỉ dai nhất lần quá thần tới. Hơi nghiêng người liền dễ dàng tránh thoát một kích này. Thuận tay bắt được nắm lôi thần chi truy tay của cổ tay, dùng sức kéo một cái, đem sổ hướng bên trên một cây đại thụ huy đi. Thổ chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh đánh tới, còn tới không kịp phản ứng cả người liền bay ra ngoài. Âm một trận nổ, liên tục đụng gãy ba gốc cây đại thụ hắn cuối cùng là ngừng lại. Lật lên thân tới hắn hơi lắc lắc đầu, cố gắng để cho chóng mặt đầu tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn về chỉ dai nhất, thổ trong lòng bị kinh. Không nghĩ tới cái này y dòng người lại có như thế kỳ xảo cùng lực lượng, xem ra mình còn là xem thường hắn, lập tức đánh ra 12 phân tinh thần. Chuẩn bị cùng cái này y dòng người thật tốt vui đùa một chút. Bởi vì làm thần vương hắn, ở thần vực chung đã không thể giống như quá khứ một dạng không chút kiêng kỵ cùng người vật lộn, lúc này khó được có cơ hội, hắn dĩ nhiên muốn vui đùa một chút. Phảng phất là cổ đại giác đấu sĩ một loại. Rồi đứng dậy sau, lần nữa cầm lên truy. Dẫn oanh một tiếng. Bày xong chiến đấu tư thế chờ đợi chỉ dai nhất tiến công. Chi, người này đang gây hấn với ngươi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thu thập người này? Sợ tạc ngoạn vị nói. A a. Chỉ dai nhất cười một tiếng cười, nói tiếp, dĩ nhiên không cần, chút chuyện nhỏ này ta có thể giải quyết, ngươi xem tốt lắm lộ kỳ người này, cũng đừng làm cho hắn chạy. Nói xong, chỉ dai nhất nhẹ một chút nhẹ nhảy một cái, dưới chân sinh ra hai đạo ngọn lửa. Cả ngươi liền hướng sổ phong tới. Oanh oanh. Hai tiếng nổ, cũng là chỉ dai nhất không cam lòng tịch mịch, đang bay được lúc vải ra hai nhớ trưởng tâm lôi, đem sổ đánh bay ra ngoài. Lộn mấy vòng sau, tôi ổn định tâm thần, trong lòng vi kinh, xem ra cái này ý rồng chiến ý so với mình tưởng tượng còn lợi hại hơn một ít, nếu như mới vừa còn là ôm vui lùa một chút lòng của Thái Lợi, hắn lúc này đã nhìn thẳng đứng lên. Ngươi cũng nếm thử một chút sự lợi hại của ta. Tôi một thanh ném ra mình truy, truy dắt tiếng gào chắc chúa, mang theo nhún nhảy điện hồ hướng chỉ dai nhất điện bàn tới. Mặc dù mặc y rồng chiến y gì, nhưng là chút nào không ảnh hưởng chỉ dai nhất bén nhạy. Chỉ thấy hắn đang bay được trong thân hình một bên, đang lúc mấy người cho là chỉ dai nhất cứ như vậy tránh thoát cái này một truy lúc, chỉ dai nhất vừa ra hồ dự liệu một cước đá hướng kia cấp tốc mà đến truy, tiếp theo mọi người liền thấy được khó có thể tin một màn. Kia truy lại vi phạm vật lý nguyên lý một loại, trong nháy mắt bay ngược, chạy thẳng tới Sô đi. Mà Sô lúc này cũng bị trước mắt một màn khiếp sợ, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Mình truy làm sao sẽ cứ như vậy bay ngược mà quay về đây, trong khi dạy chết lúc này truy so với mình ném ra lúc uy lực lớn hơn. Dĩ nhiên, nếu như có một vị võ hiệp thế giới nhân sĩ nữa này lời, nhất định sẽ kêu lên, đây là càn khôn đại Nazi. Âm một tiếng, đang ngẩn ra Tso bị mình đại truy tử trực tiếp mệnh trung, to lớn động năng thiếu chút nữa để cho Tso ngất đi, cả người liên tục đụng gãy 7-8 viên đại thụ sau, mới cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Mấy tung người chỉ thấy, Sổ từ mới ra bây giờ chỉ dai nhất trước mặt. Lúc này sổ đối với chỉ dai nhất đã có chút hơi sợ hãi, người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ như thế quỷ dị. Hai, chỉ, người chiêu này tên gì, có thể phải dạy dạy ta. Xem cuộc chiến sở tặc cũng hết sức ngạc nhiên loại kỹ xảo này, lập tức lên tiếng nói. Mà lúc này ngồi dưới đất lộ kỳ cũng là không nhặt định, ngạc nhiên ánh mắt buộc lộ ra hắn lúc này tâm tư. Nguyên tưởng rằng cái này chỉ dai nhất chính là bằng vào khôi giáp. Nhưng là lúc này xem ra, cho dù không có khôi giáp, cái này chỉ dai nhất cũng là một khó dây dưa vai trò. Lộ kỳ trong lòng kế hoạch xử lý như thế nào rơi chỉ dai nhất, chợt nghĩ tới một người, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Mượn đao giết người, đây là lộ kỳ kế sách, ra đến lúc đó phải thiết kế để cho chỉ dai nhất vừa cùng cái đó màu xanh lá cây yêu quái đấu một trận, tin tưởng chỉ dai nhất hồi thích. Người rất tốt. Tổ ngưng mắt nhìn chỉ dai nhất, chậm rãi giơ lên tay phải, đem truy thủ qua đỉnh đầu. Xét đánh một tiếng vang thật lớn, tình lãng bầu trời đem trợn phong vân biến sắc, một đạo ngân lượng tia chớp tự bầu trời chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt cùng sổ trong tay lôi thần chi truy tương liên, lúc này sổ gương mặt túc mục. Màu bạc xét đánh ở lôi thần chi truy thượng bay lượn nhảy lên, du ly không chừng, kia ẩn chứa năng lượng, chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Chỉ dai nhất khỏe miệng cũng có chút có quắp, dù sao đối với lôi đỉnh, loài người còn là tràn đầy sợ hãi, cho dù là chỉ dai nhất cũng là như thế. Rốt cục. Giống như là tích toàn đủ rồi năng lượng, hay hoặc giả là cảm giác cho mọi người áp lực đã đủ, Tô giống to một tiếng, hơ ra trong tay cự truy, đạo kia xét đánh trong nháy mắt bắn nhanh ra, chạy thẳng tới chỉ dai nhất tới. Tích trong ba lạp sau, lôi đình biến mất, nhưng là kia một bộ khôi giáp trên, còn đang không ngừng toát ra điện hồ, toàn bộ cơ khí tựa hồ tràn đầy lôi điện lực. Trong sân ba người câu cũng trầm mặt xuống, tâm tư khác nhau chờ đợi khôi giáp dưới chỉ dai nhất cử động. Nhưng là một giây đã qua, mười giây đã qua, một phần, ba phân. Mọi người đợi chừng 5 phút, nhưng kia chiếc khôi giáp vẫn không có chút nào động tĩnh, một đáng sợ ý niệm ở trong lòng mọi người hiện lên, cái này chỉ dai nhất không phải là bị điện chết đi. Trong sân ba lòng người tư khác nhau, sợ tặc lúc này trong lòng tràn đầy lo lắng, nếu là chỉ dai nhất cứ như vậy đi, mình tất nhiên là muốn hối hận vạn phần. Phải biết đây là bởi vì thiết kế của mình thiếu sót nguyên nhân mà hại chết bằng hữu của mình, vậy thì thật là quá không nên. Tôi lúc này ngẩn ra nhìn mình lôi thần chi truy, một tiên hoạt sinh mạng, một coi như là chánh nghĩa chi sĩ, lại bị mình giết chết, tự xưng là chính phái hắn hiển nhiên rất khó tiếp nhận sự phát hiện này thực. Trong sân cao hứng nhất chớ quá với lộ kỳ, vốn đang suy tính tính thế nào kế chỉ dai nhất tốt hắn, lúc này lại phải không dùng đang lãng phí tâm thần. Mình vậy cũng ngôi ca ca lại giúp mình hoàn thành cái này một lòng nguyện. Còn lại như thế xuất sắc. Hắn đưa mắt nhìn sang Tony, nghĩ thầm người này có phải hay không nên vì bằng hưu báo thủ, kế tiếp sẽ còn có một cuộc hảo hí. Tắt một tiếng, sợ tặc mặt nạ mở ra, về phía trước mấy bước đi tới chỉ dai nhất khôi giáp bên người, do tự không dám tin vô khôi giáp. Xin lỗi, ta không biết sẽ là như vậy. Rồi đi tới sợ tặc bên người, xin lỗi nói. Ha ha, các ngươi đang làm gì? Một tiếng cười ở một bên vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại. Không phải là chỉ dai nhất còn có thể là ai. Thì ra là mới vừa người này sợ hãi tia chớp, nhưng là vừa muốn thí nghiệm hạ khôi giáp của mình đến tột cùng có thể hay không hấp thu tia chớp, cho nên trong nháy mắt giải trừ trăng giáp, thoát thân đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa tia chớp chói mắt, mấy người đều đang không có phát hiện, cũng coi là cá kỳ tích. Sợ tạc vừa nhìn thấy hoạt bính nhảy loạn chỉ dai nhất, vội vàng thu hồi đến khỏe mắt nước mắt, tức giận nói, hảo tiểu tử, lại dám đùa bơ ta. Nhìn khí thế hung hăng mà đến Tony, chỉ dai nhất liên tiếp bận rộn cầu xin tha thứ, chớ chớ, ta sai lầm rồi huynh đệ. Còn phải đánh sao? Tô phát hiện chỉ dai nhất không có sao, cũng coi là yên lòng, liền nghĩ tới trước tỷ đấu chuyện của tỉnh. Đánh, dĩ nhiên muốn đánh, lúc này chỉ dai nhất là tương đối tự tin, nhìn một bên khôi giáp, hắn coi như là thí nghiệm ra khỏi khôi giáp là thật có thể hấp thu tia chớp. Nếu như tia chớp công kích mất hiệu lực lời, tia số bằng vào cậy mạnh, chỉ có bị ngược phân. Có thể tùy ý ngược một thần, đó cũng là hết sức chuyện có ý nghĩa. Đang muốn trả lời, một trận phi cơ tiếng sấm vang lên, chỉ dai nhất biết, CN người của đến, xem ra sân này đánh nhau chỉ có thể rời lại. Không đợi phi cơ rơi xuống đất, một đạo thân ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng khơi dậy một mảnh bụi đất. Lấy như thế ra sân phương thức, hơn nữa kia dấu hiệu tính màu xanh ra trời tinh quần áo, tới hiển nhiên chính là chỉ dai nhất bạn cũ, Mỹ quốc đội trưởng Dô Dơ. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Sở ti vờ phương vừa rơi xuống đất, liền lấy ra trong tay tấm thuẫn tre ở trước người nói. Nhìn còn là một bộ toàn bộ tinh thần đề phòng sở ti vờ, chỉ dai nhất liên tiếp vội vàng nói, không cần khẩn trương, sở ti vờ, chuyện đã xong rồi. Nghe được chỉ dai nhất lời, sở ti vờ đem tấm thuẫn lần nữa thu hồi đến sau lưng, cười nói, ta đang giám thị khí trong phát hiện ngươi cùng sổ đánh nhau. Sau chính là thấy ngươi bị tia chớp đánh trúng, chỉ, phe ta mới thật cho là ta lại mất đi cho là bằng hữu. Chỉ dai nhất vừa có chút cảm động, cái này sờ ti vờ vội vã như vậy cấp từ trời cao nhảy xuống, nguyên lai là bởi vì mình duyên cơ a nếu là những người khác nói như vậy, chỉ dai nhất có lẽ sẽ có hoài nghi, nhưng là sờ ti vờ cái này thật tốt người, chỉ dai nhất cũng là tin tưởng. Cảm ơn ngươi, sờ ti vờ. Phe ta mới chẳng qua là cùng sổ so tài một cái thôi, bây giờ chúng ta phải mang theo vị này lộ kỳ tiên sinh đi về. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói. Lúc này phi cơ cũng đã tìm được hạ xuống địa điểm. Mọi người liền đem lộ kỳ mang theo phi cơ, hướng kia chiếc cực lớn vô cùng hàng không mẫu hạm đi. Chương 159, mẫu hạm nhàn nhã. CN vũ khí bí mật thật đúng là không ít, lần đầu thấy như vậy cá mọi người, mỗi một người cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhất là khi cái này mọi người có thể bay được lúc. Mặc dù chỉ dai nhất đã thấy qua một lần, nhưng lần nữa đi tới lúc, còn lại như thế kích động. Cái này không giống với tuyệt thế võ lực, thậm chí là những thần kiêng người, đây là loài người kỹ nghệ thực lực vĩ đại thể hiện. Còn là kia đang lúc phòng chỉ huy, chẳng qua là lần này người bất đồng mà thôi. Bằng nờ, sờ ti vờ, tô, dĩ nhiên, còn có vị mỹ nữ kia quan chỉ huy hiệu, bọn họ đang chuyên tâm nhìn máy theo dõi chuyển tới hình ảnh, đó là phở gì đang tra hỏi lộ kỳ hình ảnh, mặc dù đoạt được rất ít. Đối với những thứ này đã biết chuyện của tình, chỉ dai nhất cũng không tâm tình tiếp tục nhìn một lần. Hắn lúc này đang phòng điều khiển trước cực lớn thủy tinh trước hướng ra phía ngoài liệu ngắm, kia cửa sổ thủy tinh bên ngoài không chỉ là có trời xanh mây trắng. Còn có kia to lớn mẫu hạm bong thuyền cùng phía trên phi cơ câu cũng vừa xem không bỏ sót. Tương đối vui những thứ kia điệp điệp bất hưu thẩm vấn, Trì Giai Nhất vừa cảm giác được nhìn cảm giác này tốt hơn. Ngắn ngủi thẩm vấn rất nhanh kết thúc, lần này không thành công thẩm vấn không chỉ có không để cho mọi người lấy được kết quả mong muốn, còn sâu hơn mọi người đối với cả chuyện lòng nghi ngờ. Ta cảm thấy kế hoạch của bọn họ cùng cơ giới có liên quan, ý rồng khôi giáp, có thể khởi ổn định tác dụng. Đang mọi người thảo luận lâm vào cương cục lúc, nơi cửa khoang truyền đến sở tạc thanh âm, theo sát mà vào lại là ở lại sở tạc cao ốc Nạ Tạ Xạ. Nạ Tạ Xạ. Trì Giai Nhất cả kinh hỉ nói, ngươi thế nào cũng tới. Nạ Tạ Xạ trợn mắt nhìn Trì Giai Nhất nhất mắt, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng siêu cấp đặc công sẽ núp ở đại phía sau sao? Quả thật, Nạ Tạ Xạ làm xì ẻn lá bài chủ chốt đặc công. Cho dù hắn muốn lưu ở sở tạc cao ốc nghỉ ngơi, vài phờ gì cũng chắc là sẽ không đồng ý, cho nên không khó hiểu Nạ Tạ Xạ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Sở tạc tự lai thuộc cùng mọi người chào hỏi. Nói tiếp giải thích của mình. Cứ như vậy, có ổn định tề, lần nữa chế tạo ra truyền tống cửa cũng sẽ không như vậy không ổn định trong nháy mắt biến mất. Sở tạc đi tới đài điều khiển trước, quan sát bốn thai các đồng hồ đo, nắm lấy nửa ngày cũng không có phát hiện thế nào khiến cho màn ảnh đang tới đây, cười hướng Hữu hỏi. Cái này hẳn thấy thế nào? Hữu đối với sở tạc không có chút nào phòng bị, hoặc là nói vào lúc này không có phòng bị. Dù sao mọi người là cùng nhau họp thành đội đánh lộ kỳ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, hắn không tin sở tạc có thể chơi ra hoa dạng gì. Xoay người lại. Hữu ánh mắt bình thản nói. Nàng bình thản ánh mắt một mực không rời Tư Thác Khắc, dường như muốn đem sở tạc mọi cử động nghiên cứu thấu triệt một loại. Sở tạc nói cảm ơn, liền bắt đầu thao tác, giống như hải tặc thuyền trưởng một loại ra lệnh chứ thăng phàm. Đáng tiếc nơi này là hiện đại. Nơi đó có phàm loại này lão cổ đồng. Bọn họ rất dễ dàng đắc thủ, ta nói là ý loại vật này, bây giờ duy nhất thiếu sót chính là một loại mật độ cao năng lượng tới khởi động ma phương. Sở tạc cơ múa cánh tay, giống như là đang làm diễn giảng một loại. Đáng tiếc ra khỏi Trì Giai Nhất, không có bất kỳ người nào phát hiện, khi hắn trong lúc lơ đảng động tác hạ, cài đặt một vật nhỏ đang khống chế trên đài. Hữu hiển nhiên đối với sở tạc lời của rất cảm thấy hứng thú, cười nói. Ngươi khi nào thì thành vật lý học nhà? Trì Giai Nhất lòng chung cười thầm. Đây là điển hình bị mua còn giúp người ta đếm tiền chủ A. Ngươi cười cái gì? Nạ Tạ Xạ phát hiện Trì Giai Nhất dị thường, tò mò hỏi. Đây cũng là đem Trì Giai Nhất sợ hết hồn. Cố làm tùy ý nói, không có gì, thấy ngươi cao hứng mà thôi. Trì Giai Nhất nghiêm chuẩn bị mang theo Nạ Tạ Xạ khắp nơi chuyển chuyển, lúc này bằng lờ nói, lộ kỳ quân trượng, ta cảm thấy có thể từ nơi này vào tay. Nghe nói như thế. Trong sân mọi người nhất thời trầm mặc lại. Bằng nở không rõ cho nên nhìn mọi người, còn là sờ ti vờ nói, quyền trượng, chúng ta không có tìm được cái gì quyền trượng. Châu cũng là rất kinh ngạc, nói, lộ kỳ vô luận đi nơi nào, cũng sẽ mang theo quyền trượng, ta không hiểu lần này tại sao không có. Bằng nở cũng không hiểu, đang suy nghĩ nếu hay không phải thay đổi một nghiên cứu phương hướng. Chỉ có sở tặc biết hết thảy, len lén quét mắt Chỉ Giai Nhất. Hữu đứng dậy, nhìn về phía Chỉ Giai Nhất vừa nói đạo, chỉ... Ngươi có thể đem ngươi chiến lợi phẩm lấy ra, nghiên cứu hoàn hậu có thể trả lại cho ngươi. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Trì Giai Nhất, Hữu cười mở ra một video, ở trong đó phát ra chính là Trì Giai Nhất lấy được quyền trượng hình ảnh. Xem ra xì ẻn thật đúng là vô cùng bất nhập a, xem ra sau này phải cẩn thận. Trì Giai Nhất vừa nhìn chứ mọi người câu cũng đang nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là từ trong không gian lấy ra quyền trượng, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chung ném cho bằng nơ. Sau đó liền nhanh chóng lôi kéo Nạ Tạ Xạ đi ra ngoài. Chờ Trì Giai Nhất thân ảnh của biến mất không thấy, mọi người mới phản ứng kịp. Bằng nở khiếp sợ nói, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Hắn là từ đâu trong lấy ra quyền trượng, mà thuật sao? Mọi người câu cũng nhìn về Tư Thác Khắc, sở tặc cũng không phải là miệng rộng người của, lập tức hướng bằng nở nói, chúng ta hẳn công tác, đi thôi. Nói xong liền trước đi ra ngoài. Hưu nhìn về Phở gì nói, trưởng quan, có lẽ ta biết một chút. Thấy còn thừa lại mọi người rối rít nhìn về phía mình, rồi mới vừa nói tiếp, chúng ta thần vực chúng cũng có loại này pháp thuật, có thể mở ra một lần nguyên không gian tới cất giữ một ít vật phẩm, giống như là ta lôi thần chi truy, cũng không thể tới chỗ nào cũng cầm trong tay, như vậy cũng không phải là rất phương tiện. Nhưng là ta muốn không hiểu, chẳng lẽ Chỉ Giai Nhất cũng là cái nào thần vực chung người? Hiệu cao mày nói, hoặc giả cho phép đây là hắn có một loại cực kỳ năng lực. Vài phờ gì một mực lãnh chứ trên mặt của nở nụ cười. Hắn bây giờ là đối với Chỉ Giai Nhất càng ngày càng hiếu kỳ. Nói, ta muốn Nạ Tạ Xạ nên biết một ít, bất quá, bây giờ nhìn lại, Chỉ Giai Nhất càng cường đại, chúng ta trợ lực chính là càng lớn. Bên kia, Chỉ Giai Nhất dây chứ Nạ Tạ Xạ sau khi đi ra, hai người liền bước chậm ở trường làng trong. Đối với Nạ Tạ Xạ mà nói, chính nàng thì không phải là người bình thường, mặc dù so sánh với xanh biết người khổng lồ các loại phi nhân loại kém một chút. mà chỉ giai nhất khắp khắp cũng là cùng nàng giống nhau một loại người, có vượt qua người phàm năng lực. Cho nên tiên thiên thượng, liền đối với chỉ giai nhất vừa báo lấy thân cận, kể từ bị chỉ giai nhất cường hôn sau, loại này thân cận lại có tiến một bước tăng cường. Cho nên đối với chỉ giai nhất trước một ít vô thương đại nhã tiểu động tác, Nạ Tạ Xạ cũng không có cự tuyệt. Ở nàng nghĩ đến, có lẽ mình cũng có thể bắt đầu một đoạn tình yêu. Gấp gáp như vậy chạy đến làm cái gì? Nạ Tạ Xạ cười nói. Đây cũng là chỉ giai nhất khả ái một chút, cường đại như thế nam nhân, có lúc có ra vẻ một ít hài tử khí. Đọc. Chuyện cùng HTTP, choẹ nụ ạ toài Nạ Tạ Xạ trên mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười, nhìn chỉ giai nhất nhất trận ngẩn ra. Tỉnh lại chỉ giai nhất bất đắc dĩ nói, ngươi không thấy bọn họ đều là một bộ muốn đem ta thiết phiến nghiên cứu bộ dáng sao. Phốc suy, Nạ Tạ Xạ sắc mặt toát ra càng thêm nụ cười sáng lạng, không kìm hãm được một câu thơ phiêu thượng trong lòng, người mặt hoa đảo tương ánh hồng. Mặc dù nơi này trùng quanh đều là sắt thép, nhưng là Nạ Tạ Xạ mỉm cười tuyệt đối để cho người ta như một gió xuân, tiến vào bụi hoa. Ai cho ngươi cất giữ nhiều như vậy bí mật? Nạ Tạ Xạ giận trách nói. Quả thật, chỉ giai nhất bí mật rất nhiều, vô luận là năng lực, còn là lai lịch, đều giống như là mê một loại. Vừa nghe đến Nạ Tạ Xạ nói tới cái đề tài này, chỉ giai nhất liên tiếp vội vàng cười nói, ngươi xem hôm nay khí trời tốt. Ánh nắng tươi sáng a. Biết chỉ giai nhất là ở đổi chủ đề. Nạ Tạ Xạ cũng không có biện pháp bức bách. Chẳng qua là chỉ giai nhất tìm cái này lấy cớ cũng quá hư thối. Nạ Tạ Xạ xoay người hướng đi trở về đi, trong miệng nói, ta đi trung tâm chỉ huy xem một chút, ngươi ở đây tiếp tục thưởng thức sáng rỡ ánh mặt trời đi. Chỉ giai nhất bất đắc dĩ nhìn càng lúc càng xa Nạ Tạ Xạ kia mê người bóng lưng, rất là bất đắc dĩ. Đang lúc ấy thì, Nạ Tạ Xạ thân hình một bữa, chỉ giai nhất lòng chung vui mừng, còn tưởng rằng Nạ Tạ Xạ hồi tâm chuyển ý. Ai biết Nạ Tạ Xạ nhẹ bỗng nói, thuận tiện nói một câu, lại không nói ở nơi này khoang thuyền lối đi chúng có thể hay không thấy ánh mắt, cho dù có thể, bên ngoài bây giờ cũng là đêm tối. Nói xong, Nạ Tạ Xạ liền thản nhiên hướng nơi xa đi tới, một cái xoay người biến mất ở trong thông đạo. Chỉ giai nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai, tự mình bắt đầu ở trong khoang thuyền vòng vo. Vừa thưởng thức chứ cái này sắt thép muốn tắc một loại mẫu hạm, một loại tùy ý bước chậm vào trong đó, quyền đương là tản bộ. Chỉ giai nhất nhưng là biết chiếc phi thuyền này ở trên trời minh hết sức sẽ bị tập kích. Đến lúc đó cũng không biết sẽ là một bộ như thế nào tàn phá bộ dáng. Bây giờ có thể nhìn, còn là nhìn lâu một cái đi, bất quá nếu là có phi thuyền bản vẽ là tốt, mình cũng có thể tạo một chiếc, quyền đương du thuyền, kia lái mở ra đi tuyệt đối kính bạo. Đang lúc ấy thì, một trận tiếng cãi và truyền vào chỉ giai nhất trong tai, hơi suy nghĩ một chút, chỉ giai nhất liền biết là chuyện gì xảy ra, cười cười hướng cái đó trong khoang thuyền đi tới. Lộ kỳ chính là muốn cho chúng ta lẫn nhau hiểu lầm, hắn liền có thể nhân cơ hội phát động chiến tranh. Mà lâm vào bên trong hồng chúng ta cũng không lực ngăn cản. Chúng ta hẳn phục tòng mệnh lệnh. Sở Ti vừa kiên nhẫn khuyên giải chứ sở tặc cùng băng nơ, làm lão người tốt hắn, tự có một cổ cùng người khác bất đồng phục tòng tinh thần. Sở tặc đang muốn giải thích, lúc này ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm nói thật tốt quá. Sở tặc vừa nghe đến thanh âm này cũng biết là người nào, cũng không quay đầu lại nói, ta nói chỉ, thế nào ngươi thứ nhất là hủy đi ta thai. Sở Ti vừa rất là cao hứng, chỉ giai nhất là cứu ra người của hắn. Hai người kết thành bạn tốt, lúc này thấy đến chỉ giai nhất chi cầm mình, lập tức vui mừng nói, chỉ, ngươi đã đến rồi. Chỉ giai nhất cười một tiếng chứ gật đầu chỉ ý, nói tiếp, ta nói là trước một nửa, đối với phục tòng mệnh lệnh điều này, ta cũng không tin phục, phải biết, đang ngồi cũng không phải là si ẻn đặc công, chúng ta chẳng qua là dân chúng thôi. Cần nói phục tòng tính, không bằng để cho bọn họ đi quân đội nói. Nói thật tốt. Sở Tạc vỗ tay một cái nói tiếp, chúng ta đúng là dân chúng. Tuân kỷ thủ pháp dân chúng. Sở Ti vờ nhíu mày một cái, nói, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không đợi chỉ giai nhất vừa nói, Sở Tạc giành nói trước, chờ ta phá giải xì ẻn mật mã, hết thể liền cũng rõ ràng, sẽ đối phó lộ kỳ, tự chúng ta liền có thể, không cần lòng mang quỷ thai xì ẻn chỉ huy. Sở Ti vờ còn muốn cãi lại, nhưng là rốt cục vẫn phải không có nói ra, do dự một chút, liền đi ra ngoài. Đối với Sở Ti vờ đột nhiên ra đi, Bằng nở cùng Sở Tạc câu đều là không giải thích được, chỉ giai nhất ngược lại biết Sở Ti vờ hướng đi của, toại cười nói, ta muốn đội trưởng có thể là đi tìm chứng cứ. Chương 160, mẫu hạm bị tấn công. Sở Ti vờ rời đi, đối với còn dư lại hai khoa học người điên cũng không có cái gì ảnh hưởng, bọn họ hay là đang bên nói chuyện phiếm liền quan sát tín hiệu. Chỉ giai nhất đôi với đây hết thể cũng không hiểu, phải biết những thứ này đều là công nghệ cao. Nham chán hắn nói, ta nói hai vị, lúc nào có thể có kết quả. Hiển nhiên, Sở Tạc cũng là biết khoa học đối với không rõ cho nên quần chúng mà nói, chính là nhàm chán đại danh tử. Nhìn Trí Giai Nhất ở một bên giống như cá kẻ ngu một dạng quan sát, cười nói, ta nếu là ngươi, đi ngay tìm một chỗ ngủ một giấc, chờ tỉnh dậy thời điểm, hết thảy liền đều có chấm dứt quả. Ngủ. Đang ngủ bị đạo đạn nổ tỉnh đi. Mặc dù trong lòng không cam lòng, mặc dù mình đối với những thứ đồ này thật đúng là không biết gì cả, nhưng là cứ như vậy hôi lưu lưu đi ngủ, Trí Giai Nhất thật đúng là không làm được. Thấy bên trên ghế salon, Trí Giai Nhất vừa đi quá khứ ngồi xuống, chỉ ta thần quyền trượng hỏi, ta nói, cái này cây rách cây gậy các ngươi nghiên cứu như thế nào? Sợ tạc giống như là cố tình khí Trí Giai Nhất nhất bản, đại đại liệt liệt nói ngươi cũng không hiểu. Trong lòng tức giận Trí Giai Nhất, chợt nghĩ tới một món nghiêm trọng chuyện, dường như gian phòng này sẽ trở thành chủ yếu mục tiêu công kích đi. Chợt nghĩ tới điện ảnh trung sở tạc kia hư hại nghiêm trọng khôi giáp, cùng thiếu chút nữa bị xoắn ốc tương cắn chết hình ảnh, thầm nghĩ, một hồi có các ngươi khỏe bị. Trong miệng lại nói, được rồi, nếu các ngươi không hoan nghênh ta, tự ta đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Vừa nói, Trí Giai Nhất vừa đứng lên đi ra ngoài, đi tới cạnh cửa Trí Giai Nhất chợt quay đầu lại nói đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, ta có dự cảm, gian phòng này là một địa phương nguy hiểm. Băng Nợ nhìn Trí Giai Nhất vừa rời đi, nhún nhún vai nói, nguy ngôn tủng thính. Đối với Trí Giai Nhất Lâm Biệt Tặng nói, đừng nói Băng Nợ không tin, chính là Sở Tặc cũng là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Nghe được Băng Nợ lời, Sở Tặc cũng cười nói, người này xem chúng ta không định gặp hắn, cố tình cho chúng ta thêm trợ. Hai người này hồn nhiên không đem Trí Giai Nhất lời để ở trong lòng, cho đến bị tập kích lúc. Mới sâu hoắm biết Trí Giai Nhất lời nói chính xác, từ nay đối với Trí Giai Nhất là kinh vi thiên nhân. Thời gian phảng phất quay ngược lại một nửa, Trí Giai Nhất lại thành một người. Chẳng qua là trước bị Nạ Tạ Xạ bỏ rơi, bây giờ lại bị Sở Tặc người này chạy ra. Thành người cô đơn Trí Giai Nhất, trong lòng hung tợn nguyền rủa mấy người, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ đến một hồi có bọn họ bị. Lúc này, toàn bộ mẫu hạm máy phóng đại thanh âm trung câu cũng vang lên lộ kỳ thanh âm, Trí Giai Nhất tinh thần rung lên, biết tập kích đem muốn tới trước khi. Niệm lực tạo động, trong nháy mắt xuyên thấu qua cả chiếc phi thuyền. Phát hiện luồng thứ nhất ánh mặt trời đã sái qua tầng mây, một vòng mặt trời đỏ ở chân trời nhiệm nhiệm dâng lên. Xuyên thấu qua niệm lực quét xem, Trí Giai Nhất đã gặp được ở trong phòng thí nghiệm cải và mọi người, nhưng là Trí Giai Nhất đồng không có đi ngăn cản. Bởi vì nếu như không trải qua một ít mài khó khăn, hiển nhiên The Adventure này căn bản không có thể chân tránh thành hình. Nghĩ tới đây, Trí Giai Nhất ngay từ đầu men theo mình tìm được lộ tuyến, hướng phòng thí nghiệm tầng dưới đi tới, bởi vì ở nơi nào xinh đẹp Nạ Tạ Xạ tiểu thư sẽ bị một màu xanh lá cây đại quái vật đuổi giết. Mà Trí Giai Nhất muốn làm chính là tiến hành một lần cổ xưa anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết. Một chiếc mô hình nhỏ phi cơ đã đi tới mâu hạm phía trên, sau thương chậm rãi mở ra, ba đốn lấy ra mình mũi tên, chọn lấy một mũi tên thỉ, đem mũi tên kéo xuống viên mãn. Veo một tiếng, mũi tên buông lỏng mệnh trung mục tiêu. Ba đốn lanh chứ cá mặt, tìm kiếm tốt nhất thời gian. Một tay đặt tại chốt mở trên, tuy thời chuẩn bị nổ tung tạc đạn. Trong phòng thí nghiệm, cải và mọi người chút nào không biết nguy cơ đã lại tới, chỉ cần ba đốn nhẹ nhàng nhấn một cái, phi thuyền một động lực qua đổi phiên sẽ mất đi hiệu lực. Mà chỉ cần có hai động lực qua đổi phiên mất đi hiệu lực, như vậy toàn bộ phi thuyền liền đem từ 9.000 thước trời cao rơi xuống. Đến lúc đó đem hải cốt không còn. Còi báo động vang lên, mọi người đây là mới bị cái này còi báo động thức tỉnh, dừng lại cãi vả. Băng Nở thứ nhất đi tới máy tính trước, tiếp theo liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nào? Tìm được ma phương chỗ ở địa phương sao? Vài phở gì khẩn trương hỏi, bởi vì ma phương đối với hắn, đối với toàn bộ sỉ en mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Mọi người câu cùng ôm để đợi ánh mắt nhìn Băng Nơ, hy vọng lần này có thể được đến một tin tức tốt. Vâng! Một tiếng bạo vang cắt đứt tất cả mọi người ý nghĩ, tiếp theo một đoàn ngọn lửa từ mọi người dưới chân phún trào ra, một cổ kinh đảo hãi lãng bản sóng trùng kích đem mọi người nổ bay. Chiến trận lại tới, đây là tất cả mọi người sở cộng biết chuyện tình. Nạ Tạ Xạ cùng Băng Nỡ bị nổ tung sau lưu lại lỗ lớn sợ cắn ướt, hai người trực tiếp rơi đến bong thuyền tầng dưới. Hoạt động hạ thủ chân, Nạ Tạ Xạ phát hiện mình chân đã bị gãy lìa sắt thép đè lại. Trong lòng thầm nói thanh xui xẻo, Nạ Tạ Xạ dùng rằng muốn đem trên chân đổ cho lấy khai. Ai biết ở rẽ rủa chung thấy được một bên Băng Nỡ, từ hắn không ngừng tiếng gầm nhẹ chung, Nạ Tạ Xạ lòng dần dần lạnh đứng lên. Bây giờ chính là kẻ ngu cũng nhìn thấu Băng Nỡ không được bình thường. Mà không đối với kính Băng Nỡ sẽ như thế nào? Giống nhau kẻ ngu cũng sẽ biết. Nạ Tạ Xạ cương bách mình tỉnh táo lại, hướng Băng Nở chào hỏi, nhẹ giọng nhẹ tức giận vừa nói, sợ mình thanh âm sẽ kích thích đến Băng Nở. Băng Nở, ngươi phải kiên trì ở, nếu không liền trung lộ kỳ quỷ kế. Theo Băng Nở thân thể đang không ngừng bành trướng, màu da cũng một chút xíu đổi xanh, Nạ Tạ Xạ càng phát lo lắng, trong miệng lời cũng là càng phát run rợp, Băng Nở, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Lúc này Nạ Tạ Xạ lâm vào tuyệt cảnh trong, vừa là tùy thời sẽ biến thân phá hư vua hụt, vừa còn lại là mình bị đè ở sắt thép dưới không thể hoạt động, mà càng thêm nguy hiểm là bây giờ đang có không rõ địch nhân xâm lấn. Từ chuyện đặc công bài tập mấy thập niên tới, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như bây giờ một dạng nguy cơ thời khắc. Theo rách bạch tiếng vang lên, Nạ Tạ Xạ trong mắt bằng nở rốt cục hoàn thành biến thân, hướng phương xa phóng tới. Thật may là không có hướng mình vào tới, thở phào nhẹ nhõm Nạ Tạ Xạ liền vội vàng đứng lên, đem đẻ ở trên đùi tạp vật rời đi, khập khiễng hướng bằng nở truy tung đi. Biết rõ nguy hiểm hắn, lúc này lại không thể có chút do dự. Đây chính là một tên ưu tú đặc công nên làm. Đi lại ở ưu ám bong thuyền hạ lối đi chung, mọc như rừng hoành xanh quần đường, bốn phía thỉnh thoảng chuyển tới đông đông thanh, câu cũng kinh ngạc Nạ Tạ Xạ lòng. Rốt cục, bằng nở dừng bước, hậu quả đầu tới hắn cho Nạ Tạ Xạ một ánh mắt hung ác. Bị ánh mắt chiếu đến Nạ Tạ Xạ chợt cảm giác một trận tâm quý, hốt hoảng dưới, vội vàng hướng sau chạy đi. Bây giờ cũng không phải là xính anh hùng thời điểm, đừng nói một Nạ Tạ Xạ, chính là mười Nạ Tạ Xạ cũng không đủ hụt dọn dẹp. Hiển nhiên, Nạ Tạ Xạ còn đánh giá thấp hụt phá hư lực, từng đạo một sắt thép đường ống ở hụt tay hạ, giống như hải tử phá hư tích một loại dễ dàng. Mượn chung quanh hoành xanh đường ống, Nạ Tạ Xạ linh hoạt chung quanh vận động, cuối cùng là tạm thời thoát khỏi hụt đuổi giết. Núp trong bóng tối Nạ Tạ Xạ chậm rãi thở phào một cái, rút ra bên hông súng lục chung quanh siêu tầm chứ, chỉ sợ hụt sẽ chợt từ một nơi xuống tới. Bước chân nhẹ nhàng, Nạ Tạ Xạ lòng theo từng bước một mại khai kịch liệt lúc đích, lần này kích thích so nàng trong cuộc đời bất kỳ một lần nhiệm vụ cũng tới mãnh liệt, hơi lơ là sẽ bỏ mạng nơi này. Tức giận hụt cũng sẽ không cùng ngươi nói lý, càng phát nguy hiểm dưới, thân trải qua bách chiến Nạ Tạ Xạ lại càng phát cần tinh táo. Hống. Giống to một tiếng ở vang lên bên tai, Nạ Tạ Xạ quay đầu nhìn lại, một đạo chậu nước rửa mặt lớn miệng to như chậu máu đang ở bên người. Trong lòng rung mạnh Nạ Tạ Xạ theo bản năng hướng chạy phía trước đi. Sau lưng chuyển tới một trận kim thiết tiếng sấm, kia thê lương hống khiếu càng ngày càng gần, mình tựa hồ cũng cảm thấy hụt trong miệng hắt ra nhiệt khí. Chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Không. Không thể chết được. Nạ Tạ Xạ trong lòng chợt sinh ra một bóng người, là Chỉ Dài Nhất. Vâng. Một tiếng kịch liệt tiếng va chạm chuyển tới, Nạ Tạ Xạ chợt cảm giác sau lưng bung lỏng. Một lăn lộn nhảy đến bên tường sau, Nạ Tạ Xạ quay đầu lại thấy được vui mừng một màn. Chỉ Dai Nhất nghiêm phong độ phiên phiên đứng ở trước người, mà đường người khổng lồ còn lại là ngã xuống ở một mảnh sắt thép trong rừng rậm. Chỉ. Nạ Tạ Xạ chỉ cảm thấy trong lòng một trận kích động, tâm tình giờ khắc này đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chỉ Dai Nhất lộ ra một tự nhận là tiêu sái vô cùng mỉm cười, mới nói, nơi này giao cho ta, ngươi đi đối phó những thứ kia người xâm lăng. Mình cẩn thận một chút. Nạ Tạ Xạ biết mình ở chỗ này cũng không giúp được gấp cái gì, liền gật đầu nói, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, liền hướng thang lầu chạy đi. Ẩm. Chỉ Dai Nhất vừa nghe đến tiếng vang quay đầu lại, phát hiện hụt đã từ kia một đống phế thiết trong chui ra. Còn là lần đầu tiên thấy hụt Chỉ Dai Nhất, ôm ấy phần tò mò bắt đầu đại lượng đứng lên. Tên trước mắt tuyệt đối là bắp thịt nam trung chiến đấu cơ, cả người bắp thịt bành trướng, tựa hồ tùy thời bạo liệt một loại, kia ẩn chứa trong đó lực lượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nghĩ đến trước mặt vị này xanh biết hụt, đánh phi cơ, ném xe tạ, hủy đi nhà không chỗ nào không thể. Chỉ sợ người này lực lượng ít nhất cũng là 100 tấn trở lên, bằng không như thế nào có thể dễ dàng đem những thứ kia mấy chục tấn thản khắc tùy ý tàn phá đây. 100 tấn là 20 vạn cân, 20 vạn cân là bao nhiêu lực lượng A? Lúc này Chỉ Dai Nhất đồng không có mặc đái sắt thép chiến giáp, đã đạt tới hóa thần cảnh, hắn thân thể đã bị cường hóa đến một không thể tưởng tượng nổi mức, nhưng là cùng tên trước mắt so với, khẳng định vẫn có sở không bằng. Nhục thể mình lực lượng, đoán chừng có thể đạt tới vạn cân cũng liền không sai biệt lắm, dĩ nhiên. Cộng thêm mình chân khí thêm được, tuyệt đối có thể cùng tên trước mắt bính thượng một thanh. Hống. Một tiếng gào thét, hụt dắt vô biên tức giận, điên cuồng xông về Chỉ Dai Nhất. Bị Chỉ Dai Nhất vừa lên hải sau, hụt lửa giận bị thành công lần nữa đốt, chủ yếu mục tiêu từ Nạ Tạ Xạ biến thành Chỉ Dai Nhất. Có lòng thử một chút hụt lực lượng Chỉ Dai Nhất, tụ đầy đủ hết thân công lực, đột nhiên hủ ở hẻ ra một quyền hướng hụt đập tới. Vì an toàn muốn, Chỉ Dai Nhất còn đặc biệt đem mình niệm lực tụ tập lại, điều chỉnh thâu suất tần số. Đạt tới 100 tấn lực lượng. Phải biết đối diện người nhưng là phi nhân loại hút, Chỉ Dai Nhất không thể không cẩn thận làm việc. Hống. Nhìn lại dám hướng mình huy quyền Chỉ Dai Nhất, hút hạo khắc càng thêm phẫn nộ, đây quả thực là đối với mình khinh bỉ. Tức giận hụt giống nhau hủ ở hẻ ra táo buồn lớn quả đấm, đánh phía Chỉ Dai Nhất. Chương 161, hôn chiến. Vâng. Hai quyền giao nhau. Nhất thanh muộn hưởng sau, Chỉ Dai Nhất còn cảm thấy một cổ lực mạnh tự quả đấm chuyển tới. Mình chân khí lại bị chấn đắc giải tán ra. Cả cánh tay tựa hồ là mất đi khống chế một loại, cũng thế trở lại. hụt mắt thấy một quyền đánh lui chỉ dai nhất quả đấm, mặc dù cánh tay cũng là làm đau, kinh ngạc với chỉ dai nhất cái này nhỏ yếu trong thân thể cư nhiên hàm chứa đáng sợ như thế năng lượng. Nhưng mất đi lý trí hắn, quả đấm tiếp tục đánh vào, trực muốn đem chỉ dai nhất đập một cái thành thịt nát một loại. 3. Một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn ở màu xanh lá cây quả đấm trước dâng lên. Hụt chỉ cảm thấy một cổ không có gì sánh kịp trùng kích lực tự trước mặt dâng lên, phanh một tiếng, cả người bay ngực ra, ý rồng làm bằng thành vách tường giống như hạt cắt đôi thế một loại, trong nháy mắt bể tan cảnh. Chỉ dai nhất vung hất tay cánh tay, trong lòng một trận ác hàn. Mới vừa nếu không phải là hắn đủ cẩn thận, ở trước người thâu xuất công lớn tỷ số niệm lực, bày một đạo lá chắn bảo vệ, vậy mình liền thật bị cái này màu xanh lá cây đại tinh tinh đả thương. Chính là mới vừa kia một cái, chỉ dai nhất liền tiêu hao 2% tinh thần lực. Đây cũng là chỉ dai nhất vừa thông suốt thường chỉ duy trì vô tiêu hao 1% thâu suất nghiệm lực nguyên nhân, bởi vì dựa theo cái này phần trăm so thâu suất, mình hoàn toàn có thể làm được không tổn hao gì hao tổn thâu suất. Cho dù lúc này chỉ dai nhất làm cao thâu suất có thể đạt tới ngàn tấn, nhưng là phải biết phát ra ngàn tấn nghiệm lực sở tiêu hao tinh thần lực đó cũng là tương đối khả quan, liền bây giờ mình quyền lợi phát huy dưới, sợ rằng tới cá hai lần tinh thần lực mình liền hao hết sạch. Ầm ầm, chỉ dai nhất vừa nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy kia hụt lại đi ra, một đôi là máu ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chỉ dai nhất. Hiển nhiên, đối với chỉ dai nhất cho Thượng Hải, hụt là khắc trong tâm khảm, cái này không, lập tức lại tới tìm chỉ dai nhất vừa báo thủ. Chỉ dai nhất vừa thu lại trở về bỏ rơi cánh tay, chẳng qua là một hồi này công phu, cánh tay tổn thương liền bị trường xanh chân khí chữa trị như lúc ban đầu. Bất quá chỉ dai nhất cũng sẽ không nữa giống như kẻ ngu một loại tiếp tục cùng hụt so lực lượng, mình hẳn chơi điểm Trung Quốc nhân kỹ thuật. Đến đây đi. Tho con. Chỉ dai nhất khiêu khích nhìn hụt, cười nói. Phốc suy phốc suy. Hụt ngoan lệ thở hổn hển, chật một quyền nện trên mặt đất, ở ý rồng tạo liền trên bong thuyền để lại một thật to quả đấm ấn tử. Túc hạ dùng sức, hướng chỉ dai nhất chạy như điên tới. Chỉ dai nhất nhẹ một chút miệt cười một tiếng. Cả người như linh hầu một loại, lùn người xuống, từ hụt dưới nách thoan quá khứ, thuận thế xoay người lại chính là một cước. Phanh một tiếng, hụt lớn như thế thân thể, bị chỉ dai nhất nhất chân đá bay, đập mặc nóc nhà. Đến phía trên một tầng. Đây là một gian đại sảnh, nhiều người lúc này một mảnh hỗn loạn, câu cũng bị trước mắt chợt xuất hiện màu xanh lá cây người dọa sợ. Chỉ dai nhất nhất cá vượt qua từ cửa động bay đi lên. Quét mắt hốt hoảng đám người hô, còn không mau đi, ở nơi này muốn chết sao? Ồn ào. Theo chỉ dai nhất tiếng nói vừa dứt, đám người một trận sao động, câu cũng hướng nơi xa chạy đi. Lộn mấy vòng sau, thoáng đứng lại một cơ cơ nao địa. Lại gào thét hướng chỉ dai nhất vọt tới, dùng cả hai tay. Hiển nhiên là muốn đem chỉ dai nhất trả ở, đem hắn xé thành hai nửa. Đối với sông tới hụt, chỉ dai nhất đồng không có chút nào lo lắng, chẳng qua là ở tại chỗ chờ đợi cút thô, lao nương chỉ cần tài. Mắt thấy một to lớn màu xanh lá cây quả đấm đánh tới trước mắt, chỉ dai nhất đôi tay nhẹ nhàng vung lên. Mang theo một cổ xoắn ốc kinh khí. Kia quả đấm to lớn lại quỷ dị vòng vo cá cong, một quyền hướng hụt lồng ngực mình huy đi. Phanh, hụt bị một quyền mình đánh trúng. Tức giận hắn không biết chỉ dai nhất vừa thi triển yêu thuật gì, đầu óc hỗn loạn hắn cũng không có tâm tình biết những thứ này, tức giận tăng lên hắn lúc này lực lượng cũng là thành bội tăng trưởng. Bây giờ đã đến một không thể tưởng tượng nổi mức. Mắt thấy chỉ dai nhất luôn luôn vừa thối lui, hụt một nhún nhảy đi vào không trung, vượt qua hơn 10 thước khoảng cách nhảy đến chỉ dai nhất vừa lên vô ích, một cước đạp hướng chỉ dai nhất. Chỉ dai nhất lòng trung thầm mắng một tiếng, cái này hụt thật đúng là ngoan. Hai tay huy động liên tục. Từng đạo một kinh khí trống rỗng hiện lên. Không ngừng chậm lại hụt trùng kích lực. Mắt thấy trùng kích lực bị tan mất hơn phân nửa, chỉ dai nhất đôi tay bắt hụt đại chân, vận khởi không minh quyền trung thái cực ý, dưới chân dùng sức, cả người nhất thời xoay tròn. Máy theo dõi chung, hưu cùng mặt phở gì nhìn trận mắt hốt mổm, chỉ dai nhất lại tay không đem hụt nói lên, to lớn hụt lúc này nghĩ là một đại món đồ chơi, mặc cho chỉ dai nhất thứ nhất trở về cơ múa, bên trái một cái, bên phải một cái qua lại té đánh. Đây là người sao? Vài phở gì khiếp sợ nói. Hữu cái miệng nhỏ nhắn cũng há thật to, lắp bắp nói, không nghĩ tới hắn cư nhiên so hụt còn phải hung tàn. Chỉ dai nhất cũng không biết có người đang quan sát mình, hắn lúc này toàn bộ tâm tư cũng đặt ở trong tay hụt trên, vừa một bên té đánh hụt. Nhưng là chỉ dai nhất rõ ràng cảm giác được, theo mình té đánh, cái này hụt khí lực lại không có chút nào suy thoái, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Nghĩ đến hụt lực lượng nguồn gốc với tức giận, chỉ dai nhất biết tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp, người này còn thật là khó dây dưa, càng đánh càng lai kính. Xem ra chỉ có thể như thì ra là một loại, đem người nảy bỏ lại phi thuyền. Nghĩ đến liền làm, chỉ dai nhất nhất bên té đánh hụt, vừa thả ra niệm lực dò xét yếu kém chỗ. Rất nhanh, chỉ dai nhất liền đi tìm một chỗ phương vị. từ cái hướng kia đem hụt ném ra, chỉ cần đập phá ba đạo bong thuyền, liền có thể đem hụt từ liền ngàn thước trời cao ném xuống. Đã có phương hướng, chỉ dai nhất cũng không chậm trễ, vận khí toàn thân kinh khí, hét lớn một tiếng, đột nhiên đem vật cầm trong tay hụt hướng cái hướng kia ném ra ngoài. Chỉ sợ lực lượng không đủ để đánh xuyên ba đạo bong thuyền chỉ dai nhất, còn lặng lẽ buông thả niệm lực đẩy tới một thanh, rốt cục, hụt ở không dám giống giận chung hoàn toàn đánh xuyên cuối cùng một đạo bong thuyền, hướng mặt đất rơi xuống đi. Chỉ dai nhất vỗ một cái vỗ tay, tự đủ, cuối cùng là đem người này ném ra. Chỉ, nơi này là 9.000 thước cao vô ích, bằng nở có thể sẽ ngã chết. Máy truyền tin trung vang lên mỹ nữ quan chỉ huy hiệu thanh âm vẫn là như thế đẹp lạnh lùng. Chỉ dai nhất nhất vỗ đầu, thật đúng là, thì ra là kia hụt là theo chân phi cơ phi hành một đoạn thời gian mới vừa rơi xuống mặt đất, cũng không biết lần này trực tiếp rơi xuống mặt đất sẽ là cá kết quả gì. Nghĩ tới đây, chỉ dai nhất thả ra ý rồng khôi giáp, lập tức giả bộ hướng phía ngoài bay đi, trong miệng nói, hiệu, nơi đó có rủ. Ở ngươi bên phải một trong khoang thuyền thì có. Chỉ dai nhất cũng không chậm trễ, lập tức hướng bên trên phóng tới, quả nhiên, bên trong có không ít rủ, chỉ dai nhất tùy ý rút ra lấy một, tung người lên, hướng hụt phóng tới. Hơi một nhìn lấm lét, chỉ dai nhất liền siêu tầm đến đối phương thân ảnh, tăng tốc độ, chỉ dai nhất vừa đến hụt phía dưới đặc công tam tiểu thư. Lúc này hụt hạo khắc đang không trung không ngừng gào thét dây rua, đáng tiếc không chỗ mượn lực hắn không có một thân khí lực nhưng không cách nào sử xuất. Nhìn hụt dây rua, chỉ dai nhất cười một tiếng nói, hai, mọi người, lần tới thấy ta đàng hoàng một chút. Nói xong, chỉ dai nhất nhất đầu thủ trung rủ, một đóa xinh đẹp bách hoa trong nháy mắt nở rộ ở Ý Lam không trung. Chỉ dai nhất con cảm thấy một cổ lực mạnh đem mình hướng thượng kéo đi, lập tức đem chuẩn bị xong một cây dây thừng bỏ rơi hướng hụt, thấy hụt bị bao lại, chỉ dai nhất lập tức buông tay, hướng phi thuyền bay đi. Chỉ để lại hụt nắm dây thừng ở nơi nào gào thét, cũng thật may là hắn không có xông lên đem dây thừng kia thượng hợp với dù bắt hư. Bất quá hiển nhiên, làm người loại thiết kế dù, hiển nhiên nhịn không được hụt cái này khối lớn đầu. Mặc dù tốc độ có điều chậm lại, nhưng đối với người bình thường mà nói, vậy theo nhiên là cực kỳ tốc độ cao. Kinh khủng hơn chính là, lúc này dù lại có một tia hư hại, dĩ nhiên, cái này đều không phải là chỉ dai nhất nên quan tâm chuyện, hắn lúc này đã đi tới phi thuyền trên. Phi thuyền bên trái phía sau qua đổi phiên chỗ, lúc này sở tặc đang toàn lực đẩy tới qua đổi phiên, mà sở ti vở là đang cùng địa phương tiến hành kịch liệt giao hỏa. Tay vịt. Mau. Sở tặc đã khởi động qua đổi phiên, giờ phút này cần rút lui, nhưng là đáng chết sở ti vở lại vẫn không có khởi động tay vịt, hiển nhiên, sở tặc có chút nóng nảy. Cũng là không phải hắn gấp gáp, nếu là sẽ không khởi động tay vịt, vậy mình sẽ bị thắt thành thịt nát. Nhưng là lúc này sở ti vợ làm sao có thời giờ đi ban tay vịt A. Hai, tiểu nhị, cần giúp một tay sao? Chỉ dai nhất vừa bay đến qua đổi phiên phía trên, cười nói. Nhanh một chút, chậm nữa ta sẽ chết. Sở tặc gấp gáp nói, đối với chỉ dai nhất đến, để cho hắn thấy được quan minh. Nga. Chỉ dai nhất cũng là từ từ hướng sở ti vợ bay đi, cười nói người đó nói ta không có văn hóa. Cái gì cũng không hiểu. Phải tìm được, ta cũng không biết cái gì là tay vịt. Sở tạc nghe được chỉ dai nhất lời, càng là nóng nảy, vội vàng nói, được rồi, huynh đệ, ta sai lầm rồi, không nên biên bài ngươi, ngươi nhanh lên một chút đi, nếu không ta liền thật thành thị tương. Chỉ dai nhất ha ha cười lớn, hướng sở ti vờ phóng tới, tiện tay một cái trưởng tâm lôi đem địch nhân đánh bay, nhanh chóng ban xuống kia cứu mạng tay vịt. Sở ti vờ, ngươi chiếu khán hạ sở tạc đi. Ta đi xem một chút có còn hay không người cần giúp một tay. Chỉ dai nhất cũng là nhớ lại đặc công cồn sẩn, cái đó có ý tứ người. Niệm lực trong nháy mắt mở ra, tạo lần toàn bộ phi thuyền, hô hấp đang lúc liền đi tìm cồn sẩn vị trí. Lúc này cồn sẩn đang ôm một thanh hình thù kỳ lạ quái trạng xuống ống, lặng lẽ hướng lộ kỳ đi tới. Chỉ dai nhất cũng lập tức thấy được bị giam ở trong lồng bảy người, trong lòng thầm mắng một tiếng, người này còn là bị giam tiến vào. Chỉ dai nhất mau lẹ hướng nơi đó nhanh chóng đột tiến, niệm lực không ngừng tra xét. Chuẩn bị ở lúc cần thiết phát động niệm lực, cứu cồn sần một mạng. Lúc này, cái lồng trung bày ngươi tức giận nhìn đối diện Loki, Loki cười ha hả mở ra điều khiển khí, nói, người địa cầu cảm thấy chúng ta là bất hủ thần, ta hôm nay liền thử nhìn một chút. Hiển nhiên, Loki không có chút nào cố kỵ đến huynh đệ chi nghĩa, muốn đem bày ngươi từ vạn thước cao vô ích cứ như vậy ném xuống. Dừng tay. Cồn sần ôm cá mọi người, chỉ Loki nói, đây là chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ta không biết uy lực như thế nào. Hôm nay chúng ta liền cùng đi thử một lần. Loki thận trọng nhìn đối diện cồn sẩn, trong tối vận khởi thần lực. Châu còn lại là mặt vui mừng nhìn cồn sẩn, khi hắn nghĩ đến, lần này Loki phiền thoái. Chương 162, trùng động trên nóc sở tạc cao ốc. Cồn sẩn lộ ra tự tin mỉm cười, vừa nói chuyện một loại từ từ hướng Loki đi tới. đang khi nói chuyện liền đem súng trong tay giới khởi động đứng lên, tùy thời chuẩn bị kích phát. Đinh! Một đạo thanh thúy tiếng vang từ Cổn Sẩn sau lưng vang lên. Cổn Sẩn sợ hãi quay đầu lại, chợt phát hiện Lộ Kỳ lại chẳng biết lúc nào đến phía sau mình, đối diện mình cơ múa quyền trượng. Mà mới vừa kia thanh thúy vang, chính là nguồn gốc với Lộ Kỳ đâm về phía mình quyền trượng, chẳng qua là không biết cớ gì, phía sau mình lại sinh ra một đạo vòng bảo hộ. Phản ứng kịp, Cổn Sẩn lập tức kích phát trong tay năng lượng cước, thông một tiếng, một đạo màu đỏ sẫm ánh sáng tự họng súng lao ra. Lộ Kỳ thân hình một bên, hiểm hiểm tránh qua một kích này, đương Cổn Sẩn lần nữa chuẩn bị kích phát lúc, trước mắt đã mất đi Lộ Kỳ thân ảnh. Cổn Sẩn thở phào nhẹ nhõm, thả tay xuống trung dáng vóc to xuống ống, đi tới lao tổng đài trước mở ra cái lồng cửa, đem sổ thả đi ra. "Cảm ơn, Cổn Sẩn." Châu cười nói. "Phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng, mới vừa nếu không phải là ngươi bảo vệ ta một cái, ta đại khái sẽ chết." Cổn Sẩn cũng là cười nói. Nghĩ đến trước Lộ Kỳ chợt xuất hiện ở sau lưng tình cảnh, không khỏi sinh ra một thân mồ hôi lạnh, thật là quá nguy hiểm, nếu là không có bắt được vòng bảo hộ, mình chỉ sợ thật sự là chết chắc. Rồi lung túng gãi đầu một cái, nói, không phải là ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. A, Cổn Sẩn không nghĩ tới cư nhiên không phải là sổ làm, vậy là ai còn có như thế thần thuật đây? Ha ha, cuối cùng là vượt qua. Một trận tiếng sấm truyền tới, một đạo ý rồng chú thành thân ảnh xuất hiện ở trong khoang thuyền. Cổn Sẩn trước mắt sáng lên. Nghĩ đến trong tình báo chỉ giai nhất niệm động lực, liền biết là chuyện gì xảy ra. Lập tức cảm tạ nhìn về phía chỉ giai nhất vừa nói, mới vừa là ngươi giúp ta đúng không, thật là cảm ơn ngươi. Chỉ giai nhất thở xuống ỷ rồng khôi giáp. Cười nói, ta cũng không muốn mất đi ngươi như vậy có ý tứ chiến hữu. Tốt lắm, bên này chuyện đã kết thúc, địch nhân cũng đã rút lui đi, ta nghĩ chúng ta hẳn khai một chiến sau tổng kết. Cổn Sẩn gật đầu một cái, đối với chỉ giai nhất lời hết sức nhận đồng. Lần này si ẻn thua quá thảm. Vì vậy ba người liền hướng phòng chỉ huy đi tới. Trong phòng họp, mọi người tụ đủ. Vài phở gì quét mọi người một cái. Nặng người nói, lần thất bại này nguyên nhân, ta muốn mọi người trong lòng hiểu rõ, có ta. Cũng có các ngươi, hy vọng các vị có thể suy nghĩ thật kỹ chúng ta tại sao thua bại một lần đồ điện. Nói xong, vài phở gì liền dẫn Hưu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn sót lại chỉ dai nhất. Sơ ti vờ. Thua, còn có sơ tác. Thế nào? Mấy vị, nhìn có chút trầm thấp ba người, chỉ giai nhất cười một tiếng nói, thế nào giống như cá đoán phụ một loại ở chỗ này tự đoán tự ngả đứng lên, chúng ta hẳn tìm được Lộ Kỳ, sau đó đánh làm thịt hắn. Ngươi nói đúng. Sở Tạc đứng dậy nói, ta Sở Tạc chưa bao giờ thảm như vậy quá. Bằng nờ ở nơi nào? Sở Ti vừa lúc này nghĩ tới bằng nờ bác sĩ. Ngậy. Chỉ giai nhất nhẹ một chút che chán đầu nói, tên kia biến thân sau, chung quanh phá hư, bị ta ném xuống. Nhìn mấy người quái dị nhìn mình. Chỉ giai nhất liên tiếp bận rộn nói tiếp, các ngươi yên tâm, ta cho hắn một dù. Sở Tạc gật đầu một cái. Lẩm bẩm, mặc dù đối với người bình thường mà nói, từ vạn thước cao vô ích cho dù là mang theo dù nhảy xuống cũng giống như tự sát, nhưng là ta tin tưởng cái đó khối lớn đầu sẽ không có chuyện gì.